Chương 110, Bổn Vương là tiên nhân dòng dõi, tự nhiên không phải người bình thường. Chương 110, Bổn Vương là tiên nhân dòng dõi, tự nhiên không phải người bình thường. Nghe được Lý Vân Phạm, Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, sẽ không liền chấn linh vệ này chút người chuyên nghiệp đều không có cách nào xử lý hắc khí kia a. Nếu là như vậy, vậy hắn đối những khói đen kia cũng không có cách, chỉ sợ sau đó phải luyện binh hắn đến lại mặt khác mua một miếng đất. Tiêu Giao Vương phủ binh sĩ thời gian dài nhận những khói đen kia nhu dần, một thân công lực không sớm thì muộn đều phải phế bỏ. Lộ Minh cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, chính mình tốt xấu là một tu chân giả, đối phó ta Quý lại chỉ có thể tìm những cái kia võ giả hỗ trợ, thật hy vọng lần sau đổ giám bảo trong dương có thể tuân ra đối phó ta Quý pháp bảo. Lý Vân Phàm lúc này hỏi, "Đại vương, ngài muốn gặp một lần Mộ tổng kỳ sao?" Lộ Minh nói ra, "Có thể gặp thấy một lần." Lý Vân Phàm lập tức nói ra, "Cái kia thuộc hạ này cũng là người ta đi quan tinh lâu nói cho Mộ tổng kỳ." Lộ Minh nói ra, "Đi." Lý Vân Phàm sau đó nói ra, "Thuộc hạ cáo lui." Nhìn xem Lý Vân Phàm bóng lưng rời đi, Lộ Minh lâm vào trầm tư. Nếu như ngay cả quan tinh lâu chấn linh vệ cũng không có cách nào xử lý hắc khí kia, vậy hắn muốn làm sao thanh lý những hắc khí này? Tiêu Giao Vương phủ trang tử nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, huống hồ đây là hắn cái này Tiêu Giao Vương duy nhất đất phong lại thêm phụ vương hắn mộ đều ở nơi này, hắn cũng không có khả năng trực tiếp từ bỏ. Lộ Minh nuốt nuốt chính mình huyệt thái dương, thật sự là khó giải quyết. Hy vọng chấn linh vệ bên kia đối hắc khí kia có chút đầu mối đi. Lý Vân Phàm rời đi thư phòng về sau, liền lập tức phái người đi thông chi Mộ Vân Yên Lộ Minh muốn gặp tin tức của nàng. Buổi chiều, lửa nóng thái dương tiêu nướng đại địa, Mộ Vân Yên cưỡi ngựa, một cái người đi tới Tiêu Giao cửa vương phủ. Thấy trước mắt Tiêu Giao Vương phủ bảng hiệu, nàng nhớ tới mấy năm trước nàng cũng đã tới Tiêu Giao Vương phủ, khi đó nàng vẫn là một cái tiểu đội. Bất quá nàng lần đầu tiên tới Tiêu Giao Vương phủ xử lý ta quý sự kiện lại cũng không phải thật sự là ta quý sự kiện, mà là có người giả thần giả quỷ mong muốn theo Lộ Minh nơi đó moi ra tiên pháp tin tức. Mộ Vân Yên không khỏi có chút hoài nghi, có thể hay không lần này khói đen cũng là ai ở sau lưng dở trò quỷ, mục đích cũng là vì Tiêu Giao Vương phủ tiên pháp. Thế nhưng nói trở lại, nếu là Tiêu Giao Vương phủ thật sự có tiên pháp, Tiêu Giao Vương phủ cũng không đến mức luân lạc tới bây giờ cái này hoàn cảnh a. Mộ Vân Yên không có nghĩ nhiều nữa, xuống ngựa sau đem ngựa giao cho Vương phủ tôi tớ, sau đó tại Vương phủ tôi tớ dẫn đầu hạ trực tiếp tiến nhập Vương phủ. Lúc này, Lộ Minh đang ở thư phòng biết mối tinh chế tác chính tự, cổng truyền đến nha hoàn thanh âm, "Đại vương, Mộ tổng kỳ đến rồi." Thấy Vương phủ tôi tớ mang theo chính mình tới thư phòng, Mộ Vân Yên hơi sững sờ, kinh thành không phải có nghe đồn nói Tiêu Giao Vương đã sắp không được, đều nằm trên giường mấy tháng. Làm sao nha hoàn mang chính mình tới không phải Lộ Minh phòng ngủ, mà là thư phòng? Ngay tại Mộ Vân Yên nghi hoặc thời khắc, nha hoàn giúp Mộ Vân Yên đẩy cửa thư phòng ra. Mộ Vân Yên còn không có tiến vào thư phòng, liền thấy trước bàn sách đang nắm bút lông, viết đồ vật gì Lộ Minh. Lúc này Lộ Minh đầu đội lưu ly quan, thân mang màu trắng cẩm y liễu, cả người thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, như là trích tiên lâm trận. Mộ Vân Yên thấy Lộ Minh trong nháy mắt cũng có một lát thất thần, nàng qua đi gặp qua Lộ Minh, thời điểm đó Lộ Minh mặc dù cũng hết sức anh tuấn, thế nhưng xa không có bây giờ như vậy tuấn lãng, trọng yếu nhất là trên người hắn khí chất để cho người ta không kiểm hãm được có ấn tượng tốt. Mộ Vân Yên trong lòng nghĩ đến, cái này là những cái kia các ngự y nói tới ngày giờ không nhiều, vẫn là nói Tiêu Giao Vương bệnh đã tốt. Bất quá xem Tiêu Giao Vương khí sắc, tựa hồ cũng không giống là vừa sinh một cơn bệnh nặng dáng vẻ. Giả bệnh sao? Mộ Vân Yên chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Về phần mặt khác giả bệnh là vì cái gì, Mộ Vân Yên không có tiếp tục suy nghĩ, nàng chẳng qua là một cái đối phó ta quý, đối kinh thành những cái kia lục đục với nhau không có bất kỳ cái gì hứng thú. Huống hồ giống Lộ Minh này loại tồn tại, tại sao phải giả bệnh, không cần đoán đều biết là vì tự vệ. Cái này khiến Mộ Vân Yên càng thêm hoài nghi lão Tiêu Giao Vương trong mộ khói đen là người làm. Mộ Vân Yên sau khi tính hồn lại, tiến vào thư phòng, đối Lộ Minh hành lễ nói ra, "Bái kiến đại vương." Lộ Minh thả tay xuống bên trên bút, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mộ Vân Yên, sau một khắc, Mộ Vân Yên đổ dám xuất hiện ở trước mắt. Tên: Mộ Vân Yên, thân phận: Quan Tinh lâu trấn linh vệ tổng kỳ cảnh giới, cảm khí cảnh, ngụy tông sư, trạng thái: thân là đêm lạnh kiếm chủ nhân, lại thêm chi nàng có được một đôi âm dương nhãn, mặc dù nàng chưa bao giờ tu luyện qua tu tiên công pháp, nàng cũng gián tiếp bước lên con đường tu hành, nàng chém giết ta quý càng nhiều, cảnh giới của nàng cũng sẽ tùy theo tăng lên, nàng đối ngươi trước mắt trạng thái sinh ra tò mò, bất quá nàng cũng không tính hỏi đến, nàng hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian biết rõ ràng hắc khí nơi phát ra, sớm một chút giao nộp, tránh cho chính mình xa vào đến quyền lực đấu tranh bên trong. Độ thiện cảm 20 kích hoạt tiến độ không, chú thích, chuyển động cùng nhau cùng thân mật chuyển động cùng nhau có thể gia tăng kích hoạt tiến độ đi đến 110203040506070809100 đồng đều có thể đạt được giai đoạn ban thưởng. Thấy Mộ Vân Yên giới thiệu, Lộ Minh hơi cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở kinh thành còn có thể phát hiện một cái hoang dại tu tiên giả. Chỉ bất quá đối phương thế mà tại không có tu luyện bất luận cái gì tu tiên công pháp điều kiện tiên quyết liền tiến vào cảm khí cảnh, này thiên phú sợ không phải so với hắn còn tốt hơn. Không, chính xác tới nói, thiên phú của nàng chính là muốn tốt hơn hắn, nàng thông qua đánh giết ta quý liền có thể tăng cao thực lực, đều không cần chính mình tu luyện. Này không là trong tiểu thuyết nhân vật chính mới có thể chất. Lộ Minh đều có chút hâm mộ Mộ Vân Yên, cũng không biết Mộ Vân Yên có biết hay không nàng mình đã bước lên con đường tu tiên. Lộ Minh hỏi, không biết Mộ tổng kỳ thấy bổn vương là vì chuyện gì? Nghe được Đường Sáng giọng nói, trong lúc phất tay đều cho người ta một loại công tử văn nhã cảm giác, Mộ Vân Yên càng thêm vững tin trong kinh thành có quan hệ Lộ Minh nghe đồn đều là giả, cái này Tiêu Giao Vương hết sức có thể ẩn nhẫn. Nghĩ tới đây, Mộ Vân Yên trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nàng phát hiện chân thực Tiêu Giao Vương rất có thể đã cuốn vào đến một ít chuyện bên trong đến, này đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Xem ra sau khi trở về, đến lập tức đem Tiêu Giao Vương sự tình nói cho nàng cha, nói cho quan tinh lâu giám chính. Mộ Vân Yên hỏi, hạ quan nghe Lý thống lĩnh nói khói đen là đại vương phát hiện trước nhất, cho nên muốn hỏi đại vương mấy vấn đề. Lộ Minh nói ra, Mộ tổng kỳ muốn hỏi cái gì cứ mở miệng, bổn vương nhất định phối hợp. Mộ Vân Yên trực tiếp hỏi, không biết đại vương là như thế nào phát hiện hắc khí kia tồn tại, nếu như là bình thường người, hẳn là cảm giác không đến hắc khí kia tồn tại. Lộ Minh nói ra, bổn vương là tiên nhân dòng dõi, tự nhiên không phải người bình thường. Cái này, Mộ Vân Yên hơi sững sờ. Được a, lời giải thích này cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Mộ Vân Yên nói ra, đi qua chúng ta trấn linh vệ kiểm tra, hắc khí kia rất có thể cũng không là ta ý đưa tới, mà là một loại đặc thù linh khí. Quan tinh lâu là Lộ Tiêu Giao khai sáng, hắn tại quan tinh lâu lưu lại không ít liên quan tới tu tiên giả tư liệu, linh khí thứ này trấn linh vệ người nên cũng biết. Mộ Vân Yên tiếp tục nói, mà khói đen là theo Lộ tiên nhân trong mộ phát ra, cho nên hạ quan hoài nghi hắc khí kia rất có thể là Lộ tiên nhân tiên khu sinh đã sinh cái gì dị biến, tản ra này quỷ dị khói đen. Nếu là muốn giải quyết hắc khí kia, chỉ sợ. Chương 111, ta tốt xấu là ngươi cha ruột. Chương 111, ta tốt xấu là ngươi cha ruột. Mộ Vân Yên muốn nói lại rồi, không có tiếp tục nói hết, vô luận là ta quý, vẫn là nàng đoán nguyên nhân, đều cần tiến vào lão Tiêu Giao Vương lăng mộ. Lộ Minh là lão Tiêu Giao Vương hậu nhân, trấn linh vệ phải giải quyết việc này, liền phải được Lộ Minh sau khi đồng ý mới có thể đủ tiến vào lão Tiêu Giao Vương lăng mộ. Thấy Mộ Vân Yên không có tiếp tục nói hết, Lộ Minh liền đoán được Mộ Vân Yên muốn nói cái gì, lập tức chủ động nói ra, Mộ tổng kỳ là muốn nói phải giải quyết hắc khí kia, cần muốn đi vào bổn vương phụ vương trong mộ đúng không? Mộ Vân Yên nói ra, đúng là như thế. Lộ Minh suy nghĩ một chút, vô luận là dựa vào trấn linh vệ, vẫn là dựa vào hắn mình muốn giải quyết hắc khí kia, chỉ sợ đều cần tiến vào trong mộ. Lộ Minh sau đó nói ra, chỉ cần có thể giải quyết hắc khí kia, coi như tiến vào trong mộ cũng không có việc gì, bổn vương tin tưởng bổn vương phụ vương ở trên trời thấy cảnh này cũng sẽ không trách tội chính mình. Lộ Minh không xác định trong mộ có không có nguy hiểm gì, hắn hiện tại mặc dù đã là luyện khí tầng 2, thế nhưng này quỷ dị khói đen khiến cho hắn cảm giác hết sức không thoải mái, ai cũng không biết tản mát gian này quỷ dị hắc khí đổ bật đến cùng là cái quái gì. Mộ Vân Yên lúc này nói tiếp, Lộ tiên nhân là một chữ Tịnh Kiên Vương, muốn đi vào trong mộ thanh lý hắc khí đầu nguồn, còn cần đi qua triều đình đồng ý, hạ quan sau khi trở về sẽ lập tức hướng triều đình xin, đến mức triều đình có thể hay không thông qua, cũng không phải là hạ quan có khả năng quyết định. Bất quá đại vương có khả năng chủ động hướng triều đình xin, có ngài cái này tiên nhân dòng dõi mở miệng, có lẽ triều đình sẽ đáp ứng. Mặc dù Lộ Minh là Lộ Tiêu Giao dòng dõi, mà mộ cũng tại Lộ phủ trang tử, thế nhưng Lộ Tiêu Giao thân phận và địa vị còn tại đó, dù cho Lộ Minh là Lộ Tiêu Giao dòng dõi, cũng không thể nói tiến vào Lộ Tiêu Giao mộ liền tiến vào Lộ Tiêu Giao mộ. Nghe nói như thế, Lộ Minh hơi nhíu lông mày, hắn hiện tại liền sợ trên triều đình những quan viên kia biết sau chuyện này sẽ ngăn cản chính mình tiến vào trong mộ. Lộ Minh đột nhiên cảm giác mình có phải hay không nên đem chuyện này nói cho trấn linh vệ, trấn linh vệ xử lý một sự kiện còn phiền toái như vậy, nếu như là mình, hắn hoàn toàn có khả năng lặng lẽ tiến vào trong mộ, không nói cho bất luận cái gì người. Thế nhưng cân nhắc đến trong mộ tồn tại cơ quan, cùng khả năng tồn tại nguy hiểm, Lộ Minh vẫn là có ý định dựa theo quá trình tới. Mộ Vân Yên sau đó nói ra, nếu là không có chuyện gì khác, hạ quan liền đi về trước chờ xin thông qua về sau, hạ quan sẽ lập tức phái người nói cho đại vương. Lộ Minh nói ra, tốt, vậy liền phiền phái Mộ tổng kỳ. Mộ Vân Yên lần nữa hướng phía Lộ Minh đi một cái lễ, hạ quan cáo lui. Tiếng nói vừa ra, Mộ Vân Yên trực tiếp quay người rời đi Lộ Minh tư phòng chờ Mộ Vân Yên sau khi đi, Lộ Minh lập tức đối cửa thư phòng nha hoàn nói ra, đi gọi Nguyệt Minh tới. Không bao lâu, một người mặc màu xanh lá lụa mỏng, dung mạo tuyệt mỹ thị nữ xuất hiện tại Lộ Minh tư phòng, nô tỳ bái kiến đại vương. Người thị nữ này liền là Võ Huyền Dung cố ý lưu tại Tiêu Giao Vương phủ truyền lại tin tức người, chỉ cần Lộ Minh có chuyện gì là có thể trực tiếp nói cho người thị nữ này, rất nhanh trong hoàng cung Võ Huyền Dung liền có thể nhận được tin tức. Lộ Minh thản nhiên nói, bổn vương cho hoàng hậu viết một phong thư, ngươi chờ một lúc đưa vào hoàng cung. Nguyệt Nhánh nói ra, đúng, đại vương. Lộ Minh lập tức nâng lên bút lông, trên giấy viết ra liên quan tới hắc khí sự tình, để cho nàng trợ giúp Mộ Vân Yên thông qua xin. Viết xong tin về sau, Lộ Minh liền đem tin đưa cho Nguyệt Nhánh, cần phải tự mình đưa đến hoàng hậu trên tay. Nguyệt Nhánh tiếp nhận tin sau nói ra, đúng, đại vương. Nô tỳ cáo lui. Nguyệt Nhánh tiếp nhận tin, liền xoay người rời đi thư phòng. Nhìn xem Nguyệt Nhánh bóng lưng, Lộ Minh rơi vào trầm tư, tiếp xuống liền chờ trấn linh vệ xin tình huống. Lúc này, Lộ Minh cũng đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, cái kia chính là năm đó có không ít người đều tham dự phụ vương hắn lăng mộ kiến tạo, mà những người kia đại khái suất đều còn sống. Trọng yếu nhất chính là, kiến tạo đế vương lăng mộ công tượng đều là đăng ký tạo sách, tại tông chính tự liền có thể tra được những cái kia công tượng tên, phụ vương hắn giống như thái tổ địa vị, lúc trước hạ táng quy cách tiếp cận với thái tổ hoàng đế, cho nên có quan hệ tang lễ hết thảy ghi chép bị đăng ký tạo sách đặt ở tông chính tự. Chỉ cần có thể trấn linh vệ xin có thể thông qua, trấn linh vệ là có thể theo tông chính tự đi điều động lăng mộ lúc kiến tạo danh sách, mà những cái kia danh sách bên trong người đoán chừng còn nhớ rõ trong mộ cơ quan tình huống, chỉ cần những người kia có thể nói ra trong mộ tình huống, mặc dù không có trong mộ địa đồ, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể căn cứ những người kia giảng giải một lần nữa vẽ ra một bộ địa đồ tới. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, xem ra chính mình lựa chọn không có vấn đề, đúng là hẳn là mượn nhờ trấn linh vệ lực lượng đi giải quyết hắc khí kia. Ban đêm, mộ gia, một người mặc màu tím đen quan vào người đàn ông trung niên kéo lấy mệt mỏi thân thể tiến nhập bộ phủ. Hắn tới đến thư phòng cái ghế ngồi xuống, sau đó mở miệng cửa đối diện miệng nha hoàn hỏi, mây khói hồi trở lại có tới không? Nha hoàn hồi đáp, trở về. Mộ Vĩnh Phong nói ra, để cho nàng thư đến phòng tìm ta, ta có một số việc muốn hỏi nàng. Đúng. Chỉ chốc lát sau, Mộ Vân Yên đi vào Mộ Vĩnh Phong thư phòng, tiến vào thư phòng, Mộ Vân Yên theo bản năng liền mở miệng nói ra, "Mộ trấn linh sứ, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Nghe được Mộ Vân Yên lời này, Mộ Vĩnh Phong mí mắt nhịn không được nhảy lên hai lần, sau đó hắn mở miệng nói ra, "Mây Khói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ta dù sao cũng là ngươi cha ruột, trong nhà cũng không cần xứng chức vụ." Mộ Vĩnh Phong đột nhiên đều có chút hối hận lúc trước nhường Mộ Vân Yên gia nhập trấn linh vệ, từ khi Mộ Vân Yên gia nhập trấn linh vệ về sau, nàng đều đã rất lâu không có chủ động xưng hô cha hắn cha. Mộ Vân Yên không để ý đến Mộ Vĩnh Phong phàn nàn, trực tiếp hỏi, "Cha, ngài có việc cứ việc nói thẳng đi." Mộ Vân Yên cũng đoán được Mộ Vĩnh Phong muốn hỏi chính mình cái gì, dù sao dính đến Lao Tiêu Giao Vương Lăng Mộ, cha hắn tự nhiên cũng phải cẩn thận đối đãi. Mộ Vĩnh Phong lập tức hỏi, "Lưu Lãng nói với ta hắc khí kia trước hết nhất là Tiêu Giao Vương phát hiện, ngươi hôm nay đi Tiêu Giao Vương phủ, có hay không hỏi ra cái gì?" Mộ Vân Yên hồi đáp, "Cái gì cũng không có hỏi ra, hắn cũng chỉ là phát hiện hắc khí kia." Mộ Vĩnh Phong tò mò hỏi, "Ta nghe Lưu Lãng sự miêu tả của bọn hắn, tựa hồ người bình thường không phát hiện được hắc khí kia, Lưu Lãng cái này nhất phẩm võ giả cũng bèn bèn chẳng qua là có mỏng manh cảm giác, Tiêu Giao Vương một kẻ hấp hối sắp chết hẳn là không phát hiện được đi." Lưu Lãng tại hồi báo thời điểm đầu tiên là nói cho Mộ Vĩnh Phong hắc khí kia là tính, đằng sau mới nói cho hắn biết hắc khí kia là Lộ Minh phát hiện trước nhất, đang nghe cái kia quỷ dị khói đen là Lộ Minh phát hiện trước nhất lúc, Mộ Vĩnh Phong cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Mộ Vân Yên nói thẳng, "Tiêu Giao Vương thân thể đã khôi phục, ta hôm nay đi Tiêu Giao Vương phủ, hắn là tại thư phòng gặp ta." Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong lập tức nhướng mày, "Khôi phục rồi?" Mặc dù Quan Tinh lâu không thế nào lẫn vào chính trị đấu tranh, thế nhưng thân là trấn linh sứ, hắn đối gần nhất triều đình thế cục vẫn là rất rõ ràng. Mà lại hắn cũng biết Trương gia bị thanh lý ra triều đình, liền không thể rời bỏ Tiêu Giao Vương phủ, hoàng hậu lợi dụng Tiêu Giao Vương phủ cho Huyết Vân lâu xếp đặt cái cục, lúc này mới bắt được Huyết Vân lâu nhân vật mấu chốt, từ đó vặn ngã Trương gia thiên su. Lúc đó hắn nghe được Tiêu Giao Vương đi ngoài thành trang tử thời điểm, còn tưởng rằng đây chẳng qua là một cái nguy trang, dù sao Tiêu Giao Vương cũng đã gần chết rồi, làm sao có thể chịu được sóc này đi ngoài thành trang tử. Chương 112, trong khoảng thời gian này, Tiêu Giao Vương còn có đụng ngươi. Chương 112, trong khoảng thời gian này, Tiêu Giao Vương còn có đụng ngươi. Đang nghe Mộ Vân Yên lời về sau, Mộ Vĩnh Phong cau mày, loáng thoáng cảm giác chuyện này có chút khó giải quyết. Nếu là Tiêu Giao Vương là một kẻ hấp hối sắp chết, cái kia hoàng hậu lợi dụng Tiêu Giao Vương cho Huyết Vân lâu thiết lập và cục, cũng chỉ là lợi dụng thôi. Nhưng nếu là Lộ Minh thân thể khôi phục, vậy có phải hay không đã nói lên đường biết rõ hoàng hậu đang lợi dụng hắn thiết lập và cục, đồng thời hai người đã thông qua khí. Một vị tiên nhân dòng dõi, một cái đang ở giám quốc hoàng hậu, hai người này cùng tiến tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà lại hắn còn nghe Lưu Lãng nói Tiêu Giao Vương phủ trong trang mới tăng 1-2 ngàn tân binh. Mấu chốt là bọn hắn còn vặn ngã một cái thiên su. Trương gia bị vặn ngã về sau, để chống thiên su vị trí một chốc cũng bổ không lên, nguyên bản 5 người thiên su điện chỉ còn lại có 4 người, về sau gặp một chút có tranh luận quyết định, rất có thể sẽ xuất hiện 2 đánh 2 bỏ phiếu tình huống, bởi như vậy, một ít việc lớn liền không có cách nào thông qua thiên su bỏ phiếu quyết định. Mà hoàng hậu tác dụng liền hiện ra, hoàng hậu là giám quốc người, nàng có khả năng phát ra mấu chốt nhất một chuyến, nguyên bản 5 cái thiên su cùng hoàng hậu là địch nhân, thế nhưng từ khi thiếu một cái thiên su về sau gặp được một chút chạm tới các thiên su lợi ích sự tình, cái kia 4 cái thiên su chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp kéo hoàng hậu này một chuyến, kể từ đó hoàng hậu tay liền tiến vào Thiên Su điện. Khi biết Lộ Minh khôi phục về sau, trong lòng Mộ Vĩnh Phong liền không muốn lẫn vào Tiêu Giao Vương phụ sự tình. Bất quá bây giờ cũng không phải hắn không lẫn vào liền không lẫn vào, Mộ Vĩnh Phong mở miệng hỏi tiếp, đối hắc khí kia người thấy thế nào? Mộ Vân Yên nói ra, hắc khí đầu nguồn đại khái suất không phải ta quý, bất quá là không phải ta quý, đều cần tiến vào lao Tiêu Giao Vương trong mộ mới biết được. Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong thở dài nói ra, Mây Khói, ngươi có thể cho ta tiếp thật lớn một cái phiền toái. Lao Tiêu Giao Vương là giống như thái tổ nhân vật, hắn mộ há lại muốn đi vào liền có thể đi vào. Này tại triều đình một cửa ải kia chỉ sợ cũng qua không được. Mộ Vân Yên nói ra, ta nắm chuyện này cho Tiêu Giao Vương nói, Tiêu Giao Vương hẳn là sẽ chủ động hướng triều đình nói, có Tiêu Giao Vương tự mình mở miệng, trấn linh vệ xin hẳn là sẽ rất dễ dàng thông qua. Mộ Vĩnh Phong nói ra, cái kia dù sao cũng là giống như thái tổ nhân vật, triều đình cân nhắc đến ảnh hưởng, sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tiến vào. Lúc này, Mộ Vĩnh Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn chỉ một thoáng trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, gần nhất trong khoảng thời gian này ta quý sự kiện tăng nhiều, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì có quá nhiều giang hồ nhân sĩ tràn vào kinh thành, ở kinh thành chung quanh tạo thành rất nhiều lục. Mà tại trấn linh vệ trong điều tra, đại đa số giang hồ nhân sĩ tới kinh thành mục đích chủ yếu chính là vì tiên nhân công pháp, trên giang hồ vẫn luôn có nghe đồn nói Lao Tiêu Giao Vương tại trước khi chết đem công pháp dẫn tới trong mộ. Mà bây giờ Lao Tiêu Giao Vương mộ đột nhiên xuất hiện khói đen, bọn hắn muốn điều tra trong mộ tình huống, nhất định phải tiến vào trong mộ. Hắc khí kia sẽ không phải là một ít giang hồ nhân sĩ chế tạo ra, mong muốn lợi dụng bọn hắn trấn linh vệ cho những giang hồ nhân sĩ kia dò đường a. Dù sao đây chính là đại chu duy nhất tiên nhân lăng mộ, cơ quan bên trong cũng không ít, thậm chí có khả năng còn có một số Lao Tiêu Giao Vương trước khi chết liền thiết trí cấm chế, lại thêm tiên nhân tên tuổi uy hiếp, những giang hồ nhân sĩ kia mặc dù hoài nghi trong mộ có công pháp, cũng không dám trực tiếp tiến vào trong mộ, lợi dụng những người khác tới dò đường là lựa chọn tốt nhất. Một nghĩ đến khả năng này, Mộ Vĩnh Phong vẻ mặt liền càng thêm khó coi. Thấy Mộ Vĩnh Phong vẻ mặt đột nhiên biến đến khó coi như vậy, Mộ Vân Yên hỏi, "Cha, ngươi nghĩ tới điều gì?" Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Nếu không phải ta quý đưa tới, cái kia có thể đẩy vẫn là đẩy, chúng ta trấn linh vệ là xử lý ta quý, sự tình khác tốt nhất vẫn là không nên dính vào." Mộ Vân Yên nói ra, "Hắc khí kia có chút quỷ dị, Tiêu Giao Vương phủ không có cách nào xử lý, sợ là chúng ta nghĩ đẩy đều đẩy không xong." Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Trước tiên ta hỏi hỏi giám chính, nếu là giám chính đồng ý chúng ta thoái thác việc này, vậy ngươi liền đem việc này chuyển giao cho Thanh Vân vệ xử lý. Mộ Vân Yên nói ra, tốt, ta biết rồi. Cha, nếu là không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước. Mộ Vĩnh Phong nói ra, ừm, tốt. Mộ Vân Yên quay người rời đi thư phòng chờ Mộ Vân Yên sau khi đi, thư phòng an tĩnh lại, Mộ Vĩnh Phong một thân một mình ngồi trong thư phòng, cả người rơi vào trầm tư. Bây giờ không chỉ có là kinh thành phụ cận xuất hiện đại lượng ta quý, toàn bộ đại chu ta quý sự kiện cũng càng ngày càng nhiều. Căn cứ Lao Tiêu Giao Vương lưu lại một chút thư tịch có khả năng biết, mỗi khi một cái vương triều dung chuyển thời điểm, ta quý sự kiện liền sẽ càng ngày càng nhiều. Mộ Vĩnh Phong thật sâu thở dài, thời buổi rối loạn a. Hoàng cung, Võ Huyền Dung xem lấy thư tín trong tay, mày liêu hơi nhíu. Lao Tiêu Giao Vương mộ xuất hiện quỷ dị khói đen, mộ tổ bước lên khói đen, đây đối với Lộ Minh tới nói sợ sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lao Tiêu Giao Vương mộ xảy ra vấn đề, đây chính là một kiện đại sự, dù sao cũng là tiên nhân lăng mộ. Võ Huyền Dung thả ra trong tay tin về sau, nhìn lướt qua quỷ gối trong đại điện Nguyệt Nhánh, sau đó hỏi, trong khoảng thời gian này, Tiêu Giao Vương còn có đụng ngươi? Nguyệt Nhánh vội vàng nói, chưa từng, Tiêu Giao Vương đối nô tỳ tựa hồ cũng không có hứng thú, hắn đem nô tỳ cùng Nguyệt Anh hai người an bài tại ngoại viện, chỉ có lần này chuyển tin lúc mới khiến cho nô tỳ tiến nhập nội viện thư phòng. Võ Huyền Dung Ngọc Dung lóe lên một vẻ không vui, nàng nghiêm túc đánh giá liếc mắt Nguyệt Nhánh. Tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người thướt tha ấn lý thuyết không có khả năng không có có nam nhân không thích, Nguyệt Nhánh cùng Nguyệt Anh này hai người thị nữ đã là bên người nàng cao cấp nhất tuyệt sắc. Liên Lộ Minh cái kia sắc bên trong ngạ quỷ, thế mà không động tâm. Võ Huyền Dung suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục hỏi, Tiêu Giao Vương phủ gần nhất có động tĩnh gì không? Nguyệt Nhánh hồi đáp, nghe nói Tiêu Giao Vương dự định chiêu mộ tân binh. Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung suy nghĩ một chút. Chiêu mộ tân binh? Tiêu Giao Vương đây là muốn làm cái gì? Hắn làm đúng như cùng tự nhủ như thế, đối hoàng vị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu là hắn đối hoàng vị không có hứng thú, hắn muốn nhiều binh lính như thế làm cái gì? Quả nhiên vẫn là muốn cẩn thận hắn mới được. Võ Huyền Dung nói tiếp, nghĩ biện pháp câu dẫn Tiêu Giao Vương, bỏ lên giường của hắn, đạt được hắn sủng ái. Theo Võ Huyền Dung, liền chạm hướng trước mắt, vẫn là đến sử dụng mỹ nhân kế đối phó Lộ Minh, nàng không tin Lộ Minh thật liền có thể hoàn toàn nhịn xuống. Nàng mỗi lần đi Tiêu Giao Vương phủ, thân thể đều muốn bị giày vò hư thoát mới có thể bị Lộ Minh thả đi, liền hắn này loại đồ háo sắc, làm sao có thể một mực bỏ mặc mỹ vị ở trước mặt mình. Lộ Minh không thể lại tiếp tục mạnh lên, tiếp tục biến mạnh về sau đối nàng uy hiếp liền sẽ càng lớn, tốt nhất là bị sắc đẹp hút khô người. Võ Huyền Dung lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Lộ Minh một mực không động vào Nguyệt Nhánh cùng Nguyệt Anh hai người, chẳng lẽ là cảm giác đến hai người bọn họ là chính mình phái đi giám thị hắn, cho nên mới không dám đụng vào các nàng, sợ hắn một ít chuyện bại lộ. Hai người này đúng là đi giám thị hắn, hai người đều lòng dạ biết rõ, không qua đường sáng cũng quá cẩn thận, đến nghĩ biện pháp bỏ đi Lộ Minh đối Nguyệt Nhánh hai người hoài nghi mới được. Nghĩ tới đây, Võ Huyền Dung nói tiếp, ngươi ở trước mặt hắn có khả năng giả vờ phản bội bản cung, nói bản cung một chút nói xấu. Hai người đều biết Nguyệt Nhánh cùng Nguyệt Anh tại Tiêu Giao Vương phủ là làm cái gì, muốn đánh tiêu Lộ Minh hoài nghi, chỉ có thể nhường hai người bọn họ phản bội. Chương 113, quyền lực vô hình chuyển di. Chương 113, quyền lực vô hình chuyển di. Võ Huyền Dung trong lòng nghĩ đến, Tiêu Giao Vương bây giờ đã là tiên nhân, Nguyệt Nhánh cùng Nguyệt Anh hai người chủ động phản bội nàng, muốn trở thành tiên nhân nữ nhân, này hẳn là rất tốt nói rõ lý do a. Dù sao nàng vị hoàng hậu này nào có tiên nhân lợi hại, mà lại liền nàng vị hoàng hậu này ở trước mặt hắn cũng chỉ có nằm sấp phần, hai cái này nho nhỏ thị nữ lựa chọn trở thành nữ nhân của hắn, cũng hợp tình hợp lý. Nghe được Võ Huyền Dung lời về sau, Nguyệt Nhánh còn tưởng rằng hoàng hậu là đang thử thăm dò chính mình độ trung thành, liền vội vàng đem đầu nằm rạp trên mặt đất nói ra, nô tỳ trăm triệu không dám phản bội nương nương. Nếu không phải nương nương, nô tỳ cùng muội muội đã sớm chết đói đầu đường, nô tỳ đời này đều chung với nương nương, tuyệt sẽ không phản bội. Thấy Nguyệt Nhánh phản ứng, Võ Huyền Dung biểu lộ lãnh đạm nói, bản cung tin tưởng các ngươi tỷ muội hai người trung tâm, bản cung chẳng qua là nhường ngươi giả vờ phản bội. Hai người các ngươi nếu là không làm bộ phản bội bản cung, ngươi cảm thấy các ngươi có thể bỏ lên giường của hắn? Thực lực của hắn quá mạnh, đối bản cung là một cái to lớn uy hiếp, các ngươi tỷ muội hai người phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn trầm mê sắc đẹp, lấy hết thân thể của hắn, nhường thực lực của hắn vô pháp tiếp tục tăng lên. Nghe được Võ Huyền Dung sau khi giải thích, Nguyệt Nhánh này mới phản ứng được, nàng lập tức nói ra, nô tỳ hiểu rõ, nô tỳ nhất định nỗ lực hoàn thành nương nương nhiệm vụ. Võ Huyền Dung nói ra, tốt, ngươi đi về trước đi. Nguyệt Nhánh sau đó từ dưới đất dâng lên, hướng phía Võ Huyền Dung đi một cái lễ, nô tỳ cáo lui. Ngày thứ hai, tảo triều sau khi kết thúc, Võ Huyền Dung đem bốn vị thiên su gọi vào ngự thư phòng. Hôm nay tảo triều, bốn vị thiên su huyên náo hết sức không thoải mái, thiên su vị trí chống chỗ ra về sau, bốn người bọn họ đều muốn đem chính mình một phái người đề cử ra tới điển vào chỗ chống vị trí. Ai có thể bắt lại cái này thiên su vị trí, như vậy cái này thiên su nắm giữ quyền lực lại càng lớn, cho nên bốn người bọn họ thiên su người nào đều không cho lấy người nào, cái này cũng khiến cho thiên su quan hệ trong đó xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Tại trên triều đình, nhìn xem bốn vị thiên su vì cái kia thiên su vị trí đối chọi gay gắt, Võ Huyền Dung liền biết mình khoảng cách triệt để tan rã bốn vị này thiên su đồng minh đã không xa. Bốn vị này thiên su vì có thể làm cho chính bọn hắn một phái người thừa vị, nhất định phải hợp tác với nàng, kể từ đó, nàng liền có cùng bốn vị thiên su có kẻ mặc cả năng lực. Trên triều đình thời điểm, Võ Huyền Dung rõ ràng có khả năng cảm giác được tại bốn vị thiên su trên người quan khí bị cực lớn suy yếu, khí thế của bọn hắn đã kém xa tít tắp trước kia. Giờ này khắc này, trong ngự thư phòng, Võ Huyền Dung ngồi tại phê duyệt tấu chương trước bàn sách, nhìn lướt qua ở đây bốn cái thiên su. Bốn cái thiên su đều không nói gì, hôm nay sớm hướng bọn họ mới đối chọi gay gắt qua, giờ phút này mấy người cảm xúc đều còn không có bình phục lại. Võ Huyền Dung mở miệng nói ra, bản cung nhường bốn vị thiên su đến, là có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình, còn mời 4 vị thiên su tạm thời trước buông xuống ân oán cá nhân. Nghe nói như thế, Thôi Thừa mở miệng hỏi, không biết đương nương cần làm chuyện gì. Võ Huyền Dung nói thẳng, đêm qua bản cung thu đến mộ Trấn Linh làm thượng thư, lão Tiêu Giao Vương lăng mộ xuất hiện một loại quỷ dị khói đen, khả năng cùng ta quý có quan hệ. Trấn Linh vệ xin tiến vào lão Tiêu Giao Vương trong mộ, khu trừ ta quý. Lão Tiêu Giao Vương là ta đại chu lớn nhất công thần, là đại chu duy nhất tiên nhân, hắn mộ xuất hiện vấn đề, nhất định phải cẩn thận đối đãi, cho nên bản cung tìm các ngươi tới, là muốn hỏi hỏi các ngươi, chuyện này ứng nên xử lý như thế nào, muốn không nên đáp ứng mộ Trấn Linh làm yêu cầu, phái người tiến vào trong mộ khu trừ ta quý. Nghe được Võ Huyền Dung lời nói này, ở đây 4 vị thiên su trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lão Tiêu Giao Vương mộ xuất hiện ta quý. Tiên nhân mộ làm sao lại xuất hiện ta quý? Mặc dù tiên nhân chết rồi, tiên khu đối ta quý hẳn là cũng có tác dụng khắc chế đi. 4 vị thiên su trầm mặc một hồi về sau, Vương chết trước tiên mở miệng nói ra, lão thần cho rằng không thể quấy nhiễu tiên nhân ngủ say. Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung lạnh lùng nói ra, Vương thiên su ý là tùy ý ta quý phá hư tiên nhân tiên khu. Vương chết hơi sững sờ, hắn theo Võ Huyền Dung trong giọng nói nghe được, hoàng hậu chủ trương là muốn cho Trấn Linh vệ tiến vào trong mộ khu trừ ta quý. Không chỉ Vương chết đã hiểu, mấy vị khác thiên su đồng dạng cũng đã hiểu, bây giờ 4 người bọn họ một mực đang vì bọn hắn đại biểu một phái tranh đoạt thiên su vị trí, hoàng hậu thái độ cực kỳ trọng yếu. Trước kia trong mắt bọn hắn hoàng hậu chẳng qua là một cái khối lỗi, nhưng bây giờ không đồng dạng, nếu là không có hoàng hậu cái này dám quốc người tại chu hoàng trước mặt nói cái gì, chỉ sợ bọn họ nghĩ đẩy chính mình một phái người thượng vị, không có dễ dàng như vậy. Cho nên bọn hắn nhất định phải làm tốt cùng hoàng hậu quan hệ, đến mức tiến vào lao Tiêu Giao Vương mộ sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng, không cần bọn hắn quá nhiều cân nhắc, ngược lại cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nếu Võ Huyền Dung nghĩ phái người tiến vào lao Tiêu Giao Vương trong mộ thanh lý ta quý, vậy bọn hắn liền nên hợp hoàng hậu chính là, này loại không tổn hại bọn hắn lợi ích sự tình, ủng hộ một chút cũng không có tổn thất gì, hơn nữa còn có thể chiếm được hoàng hậu hảo cảm. Còn không có đợi Vương chết đổi lời nói, Thôi Thừa liền lập tức nói ra, lão thần cho rằng nếu là thật sự có ta quý tiến vào lao Tiêu Giao Vương trong mộ gây chuyện, nhất định phải không tiếc hết thảy thủ đoạn thanh lý ta quý, nếu để cho dân chúng biết có ta quý quấy rầy tiên nhân ngủ say, mà triều đình lại thờ ơ, tất nhiên sẽ đối triều đình thất vọng, thậm chí có thể đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng. Chính Hồng Vân tiếp lấy lại nói, Thôi Thiên Su nói không sai, nếu như tùy ý ta quý phá hư tiên nhân lăng mộ, triều đình không có thành tựu, nhất định sẽ có người coi đây là mượn cớ công kích triều đình. Vương chết đang muốn nói cái gì, Lô Vĩnh Vọng lúc này cắt ngang nói ra, lão thần cũng đồng ý nhường Trấn Linh vệ tiến vào lao Tiêu Giao Vương trong mộ thanh lý ta quý, thế nhưng này dù sao dính tới tiên nhân, cho nên không thể tùy tiện phái người tiến vào, lao thần cho là nên thỉnh quốc sư trước tố pháp sự, cùng tiên nhân linh hồn lấy được câu thông, đạt được tiên nhân sau khi đồng ý, chúng ta lại phái người tiến vào. Thấy Lô Vĩnh Vọng nắm mình đều đem nói ra, Vương chết ở trong lòng thầm mắng này ba cái lao hồ ly. Vương chết lúc này nói ra, lao thần cũng không phải là hoàn toàn không đồng ý, lao thần là cảm thấy tiên nhân dòng dõi còn sống, muốn đi vào hắn trong mộ xử lý ta quý, hẳn là trước được Tiêu Giao Vương đồng ý mới được. Nếu là không có được tiên nhân hậu đại đồng ý, triều đình liền phái người tiến vào tiên nhân trong mộ, việc này truyền đến bách tính trong hai, sợ rằng sẽ dẫn tới bách tính không vừa lòng. Võ Huyền Dung nói ra, bản cung tin tưởng Tiêu Giao Vương sẽ đồng ý, hắn bị bệnh liệt giường mấy tháng, nói không chừng liền cùng lao Tiêu Giao Vương trong mộ ta quý có quan hệ, có lẽ dọn dẹp trong mộ ta quý, Tiêu Giao Vương bệnh liền tốt. Nghe nói như thế, mấy người nhíu mày, nếu là thật dọn dẹp ta quý, Tiêu Giao Vương bệnh liền tốt, đó còn là đường thanh lý ta quý tốt. 4 người bọn họ tiên su đều muốn nhìn Tiêu Giao Vương sớm một chút chết. Bất quá mặc dù trong lòng bọn họ là nghĩ như vậy, thế nhưng bọn hắn vẫn là không có cải biến bọn hắn vừa rồi lời giải thích, bọn hắn cũng không tin Tiêu Giao Vương thật sự có thể khôi phục lại, liền cung trong ngự y đều nói Tiêu Giao Vương đã ngày giờ không nhiều, hắn làm sao có thể khôi phục lại. Võ Huyền Dung nói tiếp, nếu 4 vị tiên su đều tán thành phái người tiến vào trong mộ thanh lý ta quý, vậy bản cung liền đem việc này cáo tri quốc sư, mà khác bản cung sẽ phái người đi Tiêu Giao Vương phủ trưng cầu Tiêu Giao Vương ý kiến, nhìn hắn có đồng ý hay không triệu định phái người tiến vào trong mộ xử lý ta quý. Chương 114, nghĩ biện pháp xác nhận một chút Tiêu Giao Vương có phải hay không ta quý phụ thân. Chương 114, nghĩ biện pháp xác nhận một chút Tiêu Giao Vương có phải hay không ta quý phụ thân. Buổi chiều, ánh mặt trời nóng bỏng nướng lấy đại địa, vạn dặm không mây bầu trời, chỉ treo một cái lớn thái dương, Mộ Vĩnh Phong đứng tại Quan Tinh lâu một cái nào đó lầu các bên ngoài, nóng mồ hôi tỏa ra. Lúc này, hắn đối theo trong lầu các ra tới thị nữ hỏi, giám chính còn đang bế quan sao? Thị nữ hồi đáp, còn đang bế quan. Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong liền dự định trở về, giám chính không thích người quấy rầy hắn bế quan, cho dù là thiên đại sự tình, đều muốn chờ hắn bế quan sau khi kết thúc mới được. Bất quá Mộ Vĩnh Phong vừa mới chuyển thân, liền nghe đến lầu các bên trên mặt truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng lại để cho người ta nghe vô cùng rõ ràng, liền như là trực tiếp truyền đến người trong lỗ tai một dạng. Lên đây đi. Nghe được là giám chính thanh âm, Mộ Vĩnh Phong lập tức hướng phía các đi lên lầu. Rất nhanh Mộ Vĩnh Phong đi vào lầu các ba tầng, lúc này ba tầng trong lầu các, một cái lao giả tóc trắng ngồi xếp bằng, lao giả thân mặc một thân đạo bào màu trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Mộ Vĩnh Phong lúc này hành lễ nói ra, bái kiến giám chính. Tư Không Thành nhắm chặt hai mắt, nhàn nhạt mà hỏi, chuyện gì? Mộ Vĩnh Phong nói ra, lộ tiên nhân lăng mộ xuất hiện một loại quỷ dị khói đen, nếu là muốn thanh lý khói đen, khả năng cần muốn đi vào trong mộ. Nghe nói như thế, Tư Không Thành mở hai mắt ra, hắn nhìn xem Mộ Vĩnh Phong hỏi, khói đen? Mộ Vĩnh Phong nói tiếp, đi qua mộ tổng kỳ điều tra, hắc khí kia có khả năng cũng không là ta quý đưa tới, cho nên hạ quan dự định đem chuyện này chuyển giao cho Thanh Vân Bệ. Tư Không Thành không có lập tức nói cái gì, hắn rơi vào trầm tư, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Một lát sau về sau, Tư Không Thành mới mở miệng nói ra, nếu cùng Lộ Tiên Nhân lăng mộ có quan hệ, vậy chúng ta Quan Tinh lâu liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong hơi hơi sửng sốt một chút. Mặc dù Quan Tinh lâu là lão Tiêu Giao Vương khai sáng, thế nhưng từ khi lão Tiêu Giao Vương sau khi qua đời, Quan Tinh lâu liền cùng Tiêu Giao Vương phụ phân rõ giới hạn, mặc dù Tiêu Giao Vương phụ tao ngộ biến cố, giám chính đều không hề bị lay động. Bây giờ giám chính lại muốn trợ giúp Tiêu Giao Vương phụ, cái này khiến Mộ Vĩnh Phong có chút nghĩ không thông. Nếu ngay từ đầu liền đánh giá ra chuyện này cùng ta Quý không có quan hệ, cái kia Quan Tinh lâu là hoàn toàn có khả năng đem việc này chuyển giao cho Thanh Vân Bệ, không đếm xỉa đến. Tư Không Thành nói tiếp, nếu là không có chuyện gì khác, vậy cứ như vậy đi. Mộ Vĩnh Phong lấy lại tinh thần, lập tức lần nữa hành lễ, hạ quan cáo lui. Tiếng nói vừa ra, Mộ Vĩnh Phong quay người rời đi lầu cắt chờ Mộ Vĩnh Phong sau khi đi, Tư Không Thành lẩm bẩm lầu bầu nói ra, khói đen, hẳn là một loại nào đó âm sắc khí, chẳng lẽ là thì biến. Tư Không Thành không có quá để ở trong lòng, trong mắt hắn, này đều chẳng qua là việc nhỏ thôi, hắn liền hắc khí kia có cái gì đặc điểm cũng không hỏi Mộ Vĩnh Phong. Lúc này, Tư Không Thành ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng, tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu nói ra, đánh cược chính mình hoàng vị cũng muốn bước ra một bước kia, trường sinh dụ hoặc làm thật không nhỏ. Tư Không Thành phảng phất thấy được bên trên một cái triều đại diệt vong, trước triều đại sở dĩ diệt vong, cũng là bởi vì hoàng đế tu tiên, đối bách tính chết sống không quan tâm mặc cho triều đình đàn tranh, cuối cùng dẫn đến dân chúng lầm than, thái tổ hoàng đế cuối cùng cầm vũ khí nổi dậy, tại Lao Tiêu Giao Vương trợ giúp dưới, cuối cùng mới sáng lập Đại Chu Vương triều. Đại Chu Vương triều vừa mới qua đi không có nhiều đời, liền lại có hoàng đế bắt đầu tu tiên. Tư Không Thành chẳng qua là nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng về sau, liền nhanh chóng thu tầm mắt lại, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục tính toán. Con đường này là hoàng đế lựa chọn, Đại Chu Vương triều nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, cũng cùng hắn cái này Quan Tinh lâu giám chính không có quan hệ, ngược lại hắn tại Thiên Huyền Tông nữ nhân kia tiến vào hoàng cung thời điểm liền nhắc nhở qua Chu hoàng. Mộ Vĩnh Phong theo giám chính lầu cắt sau khi rời đi, liền trở về mình tại trấn linh vệ làm việc phòng. Hắn ngồi trên ghế, nhìn bàn đọc sách phía trên chồng chất như núi cần phải xử lý ta Quý sự kiện, cảm giác có chút đau đầu. Bây giờ ta Quý sự kiện càng ngày càng nhiều, hiện tại lại ra Tiêu Giao Vương phủ cái phiền toái này sự tình, hắn cái này trấn linh sứ đã có chút bận không qua nổi. Lao Tiêu Giao Vương thân phận bất phàm, hắn tối hôm qua đưa lên xin đại khái suất sẽ bị triều đình bắt bỏ, không có triều đình phê chuẩn, liền vô pháp theo tông chính tự nơi đó tìm tới kiến tạo lăng mộ công tượng danh sách, nghĩ phải giải quyết Lao Tiêu Giao Vương lăng mộ khói đen chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mộ Vĩnh Phong giơ tay lên, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, đúng vào lúc này, một cái trấn linh vệ tiến vào làm việc phòng. Đại nhân, triều đình phê chuẩn. Mộ Vĩnh Phong còn chưa kịp phản ứng, hắn không yên lòng hỏi, cái gì phê chuẩn? Cái kia trấn linh vệ nói ra, triều đình phê cho phép chúng ta tiến vào Lộ Tiên Nhân trong mộ, đồng thời triều đình còn dự định nhường quốc sư cách làm, câu thông Lộ Tiên Nhân. Nói đến đây, tên địa trấn linh vệ đem một tấm văn thư đưa tới Mộ Vĩnh Phong trước mặt, đây là Thiên Xu Điện văn thư. Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn đội vàng từ cấp dưới trên tay đem văn thư cầm tới, thấy che kín Thiên Xu Điện ấn chương cùng ngọc tỷ ấn tấm văn thư, Mộ Vĩnh Phong đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Triều đình thế mà dễ dàng như vậy sẽ đồng ý rồi. Đây chính là Lao Tiêu Giao Vương lăng mộ. Mộ Vĩnh Phong không có nghĩ nhiều nữa, đồng ý liền tốt, đến mức triều đình là nghĩ như thế nào cùng hắn không có quan hệ, Thiên Xu Điện cùng hoàng hậu đều đồng ấn, vậy liền hành động đứng lên đi. Nghĩ tới đây, Mộ Vĩnh Phong nói ra, đem việc này nói cho Mộ tổng kỳ, mặt khác, lập tức để cho người ta cầm lấy này phần văn thư đi tông chính tự điều lấy kiến tạo Lộ Tiên Nhân lăng mộ công tượng danh sách. Đúng, đại nhân. Ban đêm, Mộ phủ. Mộ Vĩnh Phong ngồi tại thư phòng trước bàn sách, Mộ Vân Yên đứng tại Mộ Vĩnh Phong trước mặt nói ra, "Cha, ngươi nói triều đình làm sao dễ dàng như vậy đáp ứng?" Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Này không phải chúng ta nên suy tính sự tình, nếu đồng ý xin, chúng ta cứ dựa theo quá trình đi là được rồi." Mộ Vân Yên hỏi tiếp, "Cái kia giám chính nói thế nào?" Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Ta vốn định đem chuyện này chuyển giao cho Thanh Vân Bệ, thế nhưng giám chính có ý tứ là nhường chính chúng ta xử lý." Mộ Vân Yên nói ra, "Cái kia chuyện này ngài muốn đích thân xử lý sao?" Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Ta còn muốn xử lý kinh thành xung quanh ta Quý diệt thôn sự kiện, ta bận không qua nổi, nếu việc này cùng ta Quý không quan hệ, tương đối an toàn, liền giao cho ngươi xử lý." Mặc dù xử lý những khói đen kia muốn đi vào Lao Tiêu Giao Vương lăng mộ, thế nhưng trong lăng mộ nhiều lắm là chỉ có một ít cơ quan, bây giờ bọn hắn đã theo tông chính tự điều lấy công tượng danh sách, chỉ cần tìm những cái kia công tượng dẫn đường, mặc dù không có địa đồ, bọn hắn cũng có thể tránh đi một chút cơ quan. So với những cái kia giết người không chớp mắt ta Quý tới nói, xử lý việc này là an toàn nhất, cho nên Mộ Vĩnh Phong dự định đem chuyện này giao cho Mộ Vân Yên xử lý. Mộ Vân Yên nói ra, "Được." Mộ Vĩnh Phong lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra, "Đúng rồi, nghĩ biện pháp xác nhận một chút Tiêu Giao Vương có phải hay không ta Quý phụ thân." Nghe nói như thế, Mộ Vân Yên sửng sốt một chút, "Cha, ngài vì sao lại nghĩ như vậy?" Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Nhiều như vậy giang hồ thần y, thậm chí liền cung đình ngự y đều nói Tiêu Giao Vương ngày giờ không nhiều, thế nhưng hắn tại ngắn như vậy thời gian liền khôi phục, này có chút quá khả nghi." Mộ Vân Yên nói ra, "Ta lần trước đi Tiêu Giao Vương phụ gặp hắn thời điểm, cũng không có theo trên người hắn cảm nhận được ta Quý khí tức." Chương 115, Trấn Ma Tâm Kinh chương 115, Trấn Ma Tâm Kinh nghe được Mộ Vân Yên, Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Một chút mạnh mẽ ta Quý có khả năng ẩn giấu tự thân khí tức, vẫn là muốn trải qua nhiều lần nghiệm chứng mới biết được hắn có phải hay không bình thường." Mộ Vân Yên trầm tư một lát, xác thực, căn cứ Lao Tiêu Giao Vương lưu lại thư tịch ghi chép, năm đó Lao Tiêu Giao Vương đi theo Thái Tổ Hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, liền gặp không ít ẩn giấu tự thân khí tức ta Quý. Bất quá cũng may lão Tiêu Giao Vương tu vi đủ cao, lúc này mới phát hiện những cái kia ta Quý chân thân. Bất quá Mộ Vân Yên đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, Tiêu Dao Vương có long khí hộ thể, ta úy hẳn là vô pháp trên thân a. Mộ Vĩnh Phong nói ra, hắn nếu là còn sống, ta úy tự nhiên khó mà phụ thân. Nghe được Mộ Vĩnh Phong lời này, Mộ Vân Yên đại náo khẽ giật mình, cha, ngài sẽ không phải hoài nghi hắn. Mộ Vân Yên muốn nói lại thôi. Mộ Vĩnh Phong nói ra, cái này nhưng khó mà nói chắc được, trước đó không lâu Tiêu Dao Vương mới chuyển ra Tiêu Dao Vương nguy cơ sớm tối, kết quả vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền khôi phục như thường, bây giờ ta úy sự kiện càng ngày càng nhiều, Tiêu Dao Vương thân phận đặc biệt, không thể không phòng. Nếu là Tiêu Dao Vương thật bị ta úy phụ thân, dùng Tiêu Dao Vương thân phận địa vị, rất có thể sẽ chế tạo ra càng nhiều mầm thai bạn. Mộ Vân Yên nói ra, ta hiểu được, ta sẽ chú ý. Hoàng cung, nên tiên cung. Một thân mặc màu lam nhạt lụa mỏng đạo bào nữ tử ngồi xếp bằng tại đại điện bồ đoàn bên trên. Nữ tử dáng người phong vận, dung mạo tuyệt mỹ, thân bên trên tán phát lấy dịu dàng thành thục nữ nhân khí tức. Lúc này, một cái thị nữ tiến vào đại điện, quỳ gối trước mặt nữ nhân nói ra, bái kiến quốc sư. Nữ nhân bờ môi khẽ nhếch, thanh lanh thanh âm theo trong miệng nàng phát ra, chuyện gì? Thị nữ lập tức nói ra, hoàng hậu thị nữ cầu kiến. Huyền Ánh Chân thản nhiên nói, tiến đến. Nghe được Huyền Ánh Chân thanh âm về sau, rất nhanh Lý Thanh Loan tiến nhập đại điện, nàng cũng tùy theo xuôi dòng lễ nói ra, bái kiến quốc sư. Huyền Ánh Chân hỏi tiếp, nương nương tìm bản tôn làm cái gì? Nếu là hoàng hậu thị nữ, vậy khẳng định là hoàng hậu phải tới. Huyền Ánh Chân có chút hiếu kỳ hoàng hậu tìm tự mình làm cái gì, hoàng hậu lại không tu tiên. Lý Thanh Loan nói ra, lộ tiên nhân trong lăng mộ tản mát ra một loại quỷ dị khói đen, hư hư thực thực ta quý làm loạn, triều đình dự định phái trấn linh vệ tiến vào trong mộ tẩy trừ hắc khí đầu nguồn, cho nên muốn thỉnh quốc sư cách làm, cùng lộ tiên nhân nói một tiếng, tránh cho lộ tiên nhân hiểu lầm. Nghe được lời nói này, Huyền Ánh Chân trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, nàng đạm mặt nói, có thể. Lý Thanh Loan nói tiếp, tạ quốc sư, nô tỳ cáo lui. Lập tức Lý Thanh Loan đứng dậy, trực tiếp rời đi nên tiên cung. Cùng lúc đó, Tiêu Dao cửa vương phủ, Đông Phương Ly Nguyệt từ trên xe ngựa dưới mặt đến, tối nay Đông Phương Ly Nguyệt người mặc một tịch màu đỏ lụa mỏng dán chặt lấy nàng nguyện chuyển thân thể, như ẩn như hiện, trên đầu kim phu nhân búi tóc, mái tóc thật dài khoác lên vai phải của nàng rơi ở trước ngực, cả người thoạt nhìn càng thêm thành thục vũ mị. Đông Phương Ly Nguyệt vừa mới chuẩn bị tiến vào Tiêu Dao vương phủ, chỉ thấy một thân ảnh ngăn cản đường đi của nàng. Thấy trước mắt Tiêu Thanh Vận, Đông Phương Ly Nguyệt hơi sững sờ, sau đó cung kính nói, gặp qua Tiêu tiểu thư. Tiêu Thanh Vận lạnh lùng mà hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi tới Tiêu Dao vương phủ làm cái gì? Bây giờ Lý Vân Phàm đi trang tử thao luyện tân binh, hiện tại toàn bộ Tiêu Dao vương phủ vấn đề an toàn do Tiêu Thanh Vận phụ trách. Tiêu Thanh Vận vừa mới chuẩn bị dò xét một vòng Tiêu Dao vương phủ, vừa hay nhìn thấy Lộ Minh thị nữ mang theo Đông Phương Ly Nguyệt từ bên ngoài tiến đến. Đối với Đông Phương Ly Nguyệt cái này hoa khôi, Tiêu Thanh Vận cũng không có hảo cảm, mặc dù Lộ Minh cùng Tô Uyển Vân đã nói qua với nàng đây là tiên nhân an bài người, ở trong mắt Tiêu Thanh Vận Đông Phương Ly Nguyệt vẫn như cũng là một cái vạn người kỵ lang thang nữ tử. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, ta có chuyện quan trọng cùng đại vương nói. Muốn sự tình. Tiêu Thanh Vận nhìn lướt qua thành thục vũ mị Đông Phương Ly Nguyệt, nhìn bộ dáng của nàng cũng không giống như là có chuyện trọng yếu gì. Bất quá Tiêu Thanh Vận cũng không tiếp tục ngăn cản xuống, lập tức nàng tránh ra đường nói ra, sau này không có việc gì không muốn tổng hướng Tiêu Dao vương phụ chạy. So với Tô Uyển Vân, Tiêu Thanh Vận đối Đông Phương Ly Nguyệt cũng là không có lớn như vậy để ý, nàng chẳng qua là cảm thấy Đông Phương Ly Nguyệt cái thân phận này sẽ phá hư Tiêu Dao vương phủ danh dự thôi, bất quá nàng cũng không có tính toán quá nhiều can thiệp, dù sao nàng đều dự định rời đi Tiêu Dao vương phủ. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, được rồi, Tiêu tiểu thư. Sau đó Lộ Minh tiếp thân nha hoàn mang theo Đông Phương Ly Nguyệt tiếp tục hướng phía Lộ Minh sân nhỏ đi đến. Tại nha hoàn dẫn đầu dưới, rất nhanh Đông Phương Ly Nguyệt đi tới Lộ Minh phòng ngủ. Chờ Đông Phương Ly Nguyệt tiến vào Lộ Minh phòng ngủ về sau, nha hoàn liền thức thời đem cửa gian phòng đóng lại, Lộ Minh ăn mặc màu trắng áo trong, nằm nghiêng trên giường, đánh giá thân mặc đồ đỏ Đông Phương Ly Nguyệt, làm sao đêm hôm khuya khoắt chạy đến tìm một vương. Đông Phương Ly Nguyệt một bên hướng phía Lộ Minh giường đi tới, một bên cởi áo nuôi dây lưng, trên người nàng lụa mỏng chậm rãi đi xuống rơi, lộ ra da thịt trắng nõn. Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần nàng tới, khẳng định liền tránh không được phụng dưỡng Lộ Minh cái này đồ háo sắc, nàng dứt khoát chủ động một chút. Nàng vừa tới đến bên giường ngồi xuống, Lộ Minh liền đem nàng kéo vào trong ngực của mình, sau đó đưa nàng đè dưới thân thể, ở trên cao nhìn xuống thưởng thức nàng cái kia tờ nghiêng nước nghiêng thành vũ mị ngọc dung. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này nói ra, người kia muốn cho ta chủ động hiến thân đại vương cho, sau đó tìm hiểu Tiêu Dao vương phủ sau lưng có cái gì thế lực duy trì. Nghe nói như thế, Lộ Minh giơ tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt Đông Phương Ly Nguyệt gương mặt, nói như vậy, về sau ngươi nghĩ đến Tiêu Dao vương phủ liền không cần mắt khắc tìm kiếm cớ. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, đúng thế. Bất quá ta tối nay tới, cũng là còn có một nguyên nhân khác. Lộ Minh bắt đầu động thủ chân, không yên lòng hỏi, nguyên nhân gì? Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, lão Tiêu Dao vương lăng mộ xuất hiện quỷ dị hắc khí tin tức truyền đến người kia trong lỗ tai, hắn muốn mượn trấn linh vệ tiến vào trong mộ cơ hội nhìn một chút trong mộ có tồn tại hay không công pháp. Dù sao cũng là lão Tiêu Dao vương trong lăng mộ xuất hiện khói đen, lại thêm bên ngoài một mực có nghe đồn nói lão Tiêu Dao vương công pháp rất có thể đưa vào trong mộ, lần này trấn linh vệ tiến vào lăng mộ, liền là nghiệm chứng trong lăng mộ có hay không có công pháp thời cơ tốt nhất. Lộ Minh nói ra, dạng này a. Lộ Minh lúc này chìm hạ thân, hỏi, "Ừm, các người Bách Hoa lâu tại trấn linh vệ xếp vào có thám tử sao?" Đông Phương Ly Nguyệt hồi đáp, "Ai cần. Quan Tinh lâu giám chính cũng không phải bình thường người, nghĩ tại trấn linh vệ xếp vào quân cờ không có dễ dàng như vậy, hắn cũng là thử qua, bất quá vô luận là thu mua hiện có trấn linh vệ, vẫn là phái người ẩn nút đi bảo, kết quả cuối cùng đều thất bại." Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt lời này, Lộ Minh kinh ngạc nói, "Quan Tinh lâu lao đầu kia cũng là có một chút năng lực." Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh bắt đầu làm chính sự, Đông Phương Ly Nguyệt có chút im lặng, cái tên này cũng quá gấp gáp một chút, nếu không phải nàng có mị công có thể để cho mình rất mau tiến vào trạng thái, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng làm chính sự. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, trong nháy mắt, một buổi tối liền đi qua. Lộ Minh cũng là ngủ khoảng một canh giờ, hắn khi tỉnh lại, Đông Phương Ly Nguyệt còn cả người ghé vào trong ngực của hắn. Lộ Minh trước tiên nhìn thoáng qua Đông Phương Ly Nguyệt kích hoạt tiến độ, lúc này Đông Phương Ly Nguyệt kích hoạt tiến độ đã đi tới 40 chân dung của nàng tất cả nhanh lên một chút sáng lên một nửa, mà tại hình vẽ phía dưới có một cái nhảy lên bảo dương đồ án. Lộ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp điểm kích bảo dương. Chấn Ma Tâm Kinh thấy môn công pháp này, Lộ Minh lập tức lại mở ra giới thiệu. Chấn Ma Tâm Kinh, tu luyện nên công pháp về sau, lực lượng của ngươi đối những cái kia ta quý, cùng với tà ác lực lượng đều có áp chế cùng tịnh hóa tác dụng. Chương 116, có muốn không mộ tổng kỳ đánh bổn vương một thoáng thử một chút chương 116, có muốn không mộ tổng kỳ đánh bổn vương một thoáng thử một chút thấy lần này bảo dương mở ra công pháp, Lộ Minh trước tiên nghĩ tới liền là trong trang khói đen. Nếu mà có được môn công pháp này, có phải là hắn hay không liền có thể chống cự hắc khí ăn mòn. Nghĩ đến đây, Lộ Minh liền muốn nhanh đi trang tử thử một lần. Bất quá hắn vừa mới chuyển động thân thể, liền đem trong lúc ngủ mơ Đông Phương Ly Nguyệt cho đánh thức. Lúc này một luồng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu tiến vào trong phòng là trắng bóng một mảnh. Đông Phương Ly Nguyệt cả người yếu ớt, nàng liền bò dậy lực lượng đều không có, nàng phát hiện Lộ Minh thực lực lại mạnh lên, mình tại Lộ Minh trên tay, hoàn toàn liền là một cái đồ chơi. Đông Phương Ly Nguyệt chật vật đưa tay chống đỡ trên giường, sau đó chậm rãi nâng lên nửa người trên, nàng vừa mới chuyển động thân thể, cũng cảm giác được Lộ Minh tồn tại. Đông Phương Ly Nguyệt dáng chống đỡ lấy, cuối cùng vẫn đứng dậy, nàng cúi đầu nhìn chăm chú lấy Lộ Minh, trong mắt đẹp đều là vẻ ưu ái. Lộ Minh giơ tay lên, tại Đông Phương Ly Nguyệt mông phía trên vỗ vỗ, sau đó nói ra, xem ra ngươi mị công gần nhất lại có tiến bộ, không tệ không tệ. Đông Phương Ly Nguyệt lập tức toàn thân khẽ run, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, nàng hiện tại mệt mỏi liền cũng không thèm nhiều lời. Lộ Minh nói ra, trước hết như vậy đi, người kia có động tĩnh gì không tùy thời tới nói cho bổn vương. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền ôm Đông Phương Ly Nguyệt trở mình, sau đó thoát ra, tại nha hoàn phục thị dưới, Lộ Minh tắm rửa một cái, liền đi thư phòng. Đông Phương Ly Nguyệt cũng khập khiễng rời đi Tiêu Giao vương phủ. Giờ này khắc này, Tiêu Thanh Vận đứng tại Tiêu Giao cửa vương phủ, thấy Đông Phương Ly Nguyệt khập khiễng lên xe ngựa, nàng thanh lãnh con ngươi lóe lên một vẻ hoài nghi. Từ khi tại trang tử bên ngoài trong rừng rậm mặt biết Lộ Minh là tu tiên giả về sau, Tiêu Thanh Vận liền đang tự hỏi một vấn đề, cái kia chính là Lộ Minh thực lực vì cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy. Mặc dù Lộ Minh là tu tiên giả, tu tiên cũng là cần một cái quá trình, huống chi trước kia hắn sư tôn cũng đã nói con của hắn đều không có tu tiên thiên phú, đây cũng là vì cái gì hắn sư tôn không có đem công pháp truyền thụ cho Lộ Minh ba huynh đệ nguyên nhân. Luyện võ không có thiên phú còn có thể cưỡng ép luyện một chút, coi như không có thực lực gì, cũng có thể cường thân kiện thể, thế nhưng tu tiên không giống nhau, tu tiên không có thiên phú, không có tư chất, vậy liền thật không được. Tiêu Thanh Vận không cảm thấy là sư tôn của mình nhìn sai rồi. Nàng hoài nghi trước kia Lộ Minh rất có thể thật không có tu tiên thiên phú, chỉ bất quá Lộ Minh sau lưng tiên nhân sử dụng một loại nào đó biện pháp, nhờ Lộ Minh đủ có chút tu tiên thiên phú. Không qua đường sáng tu tiên thiên phú dù sao cũng là hậu thiên tiên nhân cho, tốc độ tu luyện của hắn làm sao lại so với chính mình một cái bản thân liền có được tu tiên thiên phú người còn nhanh. Tiêu Thanh Vận lúc này nhớ tới sư tôn của nàng nói qua một chút liên quan tới tu tiên giả sự tình, nàng nghĩ đến một cái tốc độ cao tăng cao thực lực cùng cảnh giới biện pháp, cái kia chính là Thái Âm Bổ Dương. Bất quá đó là tà tu mới làm sự tình. Chẳng lẽ Tiêu Thanh Vận nghĩ đến Đông Phương Ly Nguyệt vừa mới ra ngoài thời điểm cái kia mọi mệnh bộ dáng, trong lòng Tiêu Thanh Vận đã cơ bản nhận định Lộ Minh liền là sử dụng loại phương pháp này tăng cao thực lực. Một nghĩ đến khả năng này, Tiêu Thanh Vận nội tâm liền khẩn trương lên, nếu là Tô Huyền Vân tiếp tục đợi tại Tiêu Giao vương phủ, chỉ sợ có một ngày cũng sẽ tao ngộ Lộ Minh độc thủ, phải biết Tô Huyền Vân vẫn còn tâm thân xử nữ. Đến mức Lộ Minh có thể hay không nhớ tình cũ, Tiêu Thanh Vận có thể sẽ không cảm thấy một cái tà tu sẽ niệm cái gì tình cũ, hắn sư tôn từng nói qua, tà tu là không có cảm tình, bọn hắn vì tăng cao thực lực, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Không được, không thể nhường Tô Huyền Vân tiếp tục đợi tại Tiêu Giao vương phủ. Xem ra nàng phải tìm cơ hội cùng Lộ Minh nói một chút, nhường Lộ Minh chủ động gọi Tô Huyền Vân rời đi Tiêu Giao vương phủ. Tô Huyền Vân tại Tiêu Giao vương phủ chờ lâu một ngày, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Đông Phương Ly Nguyệt vừa rời đi không bao lâu, Mộ Vân Yên liền xuất hiện tại Tiêu Giao cửa vương phủ. Lộ Minh đang ở thư phòng biết đồ vật, đang nghe nha hoàn nói Mộ Vân Yên lại tới, Lộ Minh liền lập tức nhường nha hoàn mang Mộ Vân Yên tới thư phòng. Mộ Vân Yên cũng là phù hợp hệ thống điều kiện người, mặc dù không cùng nàng thân mật, nhiều cùng nàng trò chuyện, cũng có khả năng gia tăng kích hoạt tiến độ. Mộ Vân Yên tiến vào thư phòng về sau, hướng phía Lộ Minh hành lễ, bái kiến đại vương. Lộ Minh nói ra, miễn lễ, không biết Mộ tổng kỳ hôm nay tới có chuyện gì. Mộ Vân Yên ngẩng đầu về sau, đánh giá liếc mắt như là Trích Tiên Lâm Trần, tựa hồ tản ra thánh khiết hào quang Lộ Minh, sau đó nàng nói ra, Trấn Linh vệ xin đã thông qua được, triều đình dự định đường quốc sư tìm ngày tốt cách làm cầu thông lộ tiên nhân chờ cách làm kết thúc, Trấn Linh vệ liền hạ mộ điều tra khói đen nơi phát ra. Lộ Minh nói ra, thông qua được liền tốt, vậy chuyện này liền phiền toái Trấn Linh vệ. Mộ Vân Yên nói ra, đây là chúng ta chỗ chức trách. Lộ Minh thấy Mộ Vân Yên tiến gian phòng về sau, ánh mắt của nàng tựa hồ một mực đang quan sát chính mình, thế là tò mò hỏi, "Mộ tổng kỳ, ngươi còn có chuyện khác sao?" Mộ Vân Yên nói ra, "Hạ quan muốn hỏi một chút liên quan tới đại vương vấn đề, không biết phương không tiện." Lộ Minh nói ra, "Mộ tổng kỳ mời nói." Mộ Vân Yên trực tiếp hỏi, "Mấy tháng trước liền có nghe đồn nói đại vương ngày giờ không nhiều, liền cung đình ngự y đều lên mặt vương bệnh không có cách nào, vì sao đại vương có thể khôi phục nhanh như vậy? Đại vương bây giờ nhìn lại cũng không giống như là sinh bệnh dáng vẻ." Lộ Minh nghi ngờ hỏi, Mộ tổng kỳ vì sao hỏi vấn đề này, này tựa hồ cùng Trấn Linh vệ không có quan hệ a. Trấn Linh vệ một mực ta quý, mà lại lần trước Mộ Vân Yên thấy mình thời điểm, cũng không có hỏi ý kiến hỏi vấn đề này, làm sao hôm nay đột nhiên hỏi cái này sự tình. Mộ Vân Yên nói thẳng, gần nhất kinh thành chúng quanh ta quý càng ngày càng nhiều, bất cứ dị thường nào Trấn Linh vệ đều nhất định muốn làm rõ ràng, nếu là có mạo phạm còn mời đại vương thứ tội. Lộ Minh trong nháy mắt liền hiểu Mộ Vân Yên ý nghĩ, tình cảm đây là đưa hắn xem như ta quý. Lộ Minh lộ ra vẻ tươi cười, Mộ tổng kỳ đây là đem bổn vương cho rằng là ta quý. Mộ Vân Yên nói ra, hạ quan chẳng qua là loại bỏ dị thường. Sau khi nói đến đây, Mộ Vân Yên đã cảnh giác, nàng sở dĩ dám trực tiếp như vậy, là bởi vì nàng đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin, nếu như Lộ Minh thật bị ta quý cuối người, nàng có khả năng trực tiếp ra tay với Lộ Minh. Nếu là Lộ Minh cũng không có bị ta quý phụ thân, nàng cũng chẳng qua là tại thi hành công vụ, Tiêu Giao Vương cũng không cách nào nói cái gì. Tiêu Giao Vương biểu hiện sắc thực quá mức dị thường, nếu như Tiêu Giao Vương phụ không cho ra một hợp lý trả lời chắc chắn, Trấn Linh vệ muốn tiến hành điều tra, đó cũng là chuyện đương nhiên. Lộ Minh lúc này từ trên ghế đứng dậy, sau đó hướng phía Mộ Vân Yên đi tới, Mộ Vân Yên thần sắc biến đến hết sức nghiêm túc, chẳng lẽ thật đúng là bị cha nàng đoán trúng. Lộ Minh vừa đi vừa nói ra, ta quý trên thân hẳn không có long khí hộ thể, có muốn không Mộ tổng kỳ đánh bổn vương một thoáng thử một chút. Nghe nói như thế, Mộ Vân Yên sửng sốt một chút, sau đó nàng đội vàng nói, hạ quan không dám. Mộ Vân Yên trong lòng nghĩ đến, đây là tại lấy lui làm tiến. Tiêu Giao Vương như thế nào đi nữa cũng là tiên nhân dòng dõi, nàng có khả năng hoài nghi Tiêu Giao Vương, thế nhưng nàng lại không có khả năng trực tiếp ra tay với Tiêu Giao Vương, nếu như trước mắt Tiêu Giao Vương là ta quý còn tốt, nhưng nếu là trước mắt Tiêu Giao Vương không có bị ta quý phụ thân, nàng đối một vị tiên nhân dòng dõi ra tay, này tội danh nàng có thể không chịu được nổi. Mộ Vân Yên trong lòng hoài nghi đây là ta quý chắc chắn chính mình không dám đối Tiêu Giao Vương thân thể ra tay, cho nên mới cố ý nói như vậy. Chương 117, không biết bây giờ có khả năng chứng minh bổn vương không phải ta quý sao? Chương 117, không biết bây giờ có khả năng chứng minh bổn vương không phải ta quý sao? Thấy Mộ Vân Yên không nguyện ý ra tay với mình, Lộ Minh trong lòng lập tức hiểu nàng lo lắng. Chính mình như thế nào đi nữa cũng là tiên nhân dòng dõi, liền hoàng thất đều không dám trắng trợn ra tay với mình, nàng nếu là ra tay với mình, cái kia nàng chức vị chỉ sợ cũng giữ không được. Tại chưa có xác định chứng cứ chứng minh hắn liền là ta quý trước đó, Mộ Vân Yên cùng với Trấn Linh vệ đều khó có khả năng ra tay với hắn, dù cho hắn thật chính là ta quý, có Tiêu Giao Vương cái thân phận này chịu lấy, bọn hắn cũng phải trước tiên tìm chứng cứ. Mộ Vân Yên hôm nay đến, đoán chừng là mong muốn lừa dối chính mình, như hắn thật chính là ta quý, cái kia tại sau khi bị nhìn thấu, tất nhiên sẽ tự loạn trật ước, nói không chừng liền trực tiếp hiện ra nguyên hình, dạng này Mộ Vân Yên cùng Trấn Linh vệ liền không cần chứng cứ. Đáng tiếc, hắn cũng không là cái gì ta quý. Lộ Minh có chút im lặng, hắn còn muốn mau sớm kích hoạt cái kia một đồ giám bảo dương, nếu như không thể chạm đến Mộ Vân Yên thân thể, chỉ là đơn thuần nói chuyện chuyển động cùng nhau, cái kia một ban thưởng chỉ sợ một chốc cũng lấy không được. Tiêu Thanh Vận trở về được một khoảng thời gian rồi, hắn liền Tiêu Thanh Vận đồ giám cái kia một kích hoạt bảo dương đều không có cầm tới, này chủ yếu nhất chính là không có chạm đến thân thể của nàng. Lộ Minh nói tiếp, này là các ngươi Trấn Linh vệ công tác, bổn vương phối hợp một chút cũng là nên. Thú hồ bổn vương cũng không muốn bị người hiểu lầm là ta quý. Thấy Lộ Minh đốt ép sát, Mộ Vân Yên càng thêm hoài nghi Lộ Minh bị ta quý phụ thân. Lúc này, Lộ Minh hỏi, nếu Mộ tổng kỳ không chịu đối bản vương ra tay, vậy các ngươi Trấn Linh vệ còn có hay không mặt khác kiểm chắc ta quý biện pháp? Mộ Vân Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày chậm rãi giãn ra. Nếu như ta quý muốn phụ thân có long khí hộ thể Tiêu Giao Vương trên thân, cái kia Tiêu Giao Vương nhất định phải là một người chết, chính mình chỉ cần chạm đến Tiêu Giao Vương thân thể, liền có thể thông qua mạch đập để phán đoán Tiêu Giao Vương có hay không còn sống. Nghĩ tới đây, Mộ Vân Yên lập tức nói ra, có, đại vương có khả năng đem vươn tay ra tới. Nghe nói như thế, Lộ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp vung lên ống tay áo, sau đó đem giơ tay lên. Thấy Lộ Minh không hề do dự liền đem tay rời khỏi trước mặt mình, Mộ Vân Yên hơi sững sờ, chẳng lẽ là nàng nghĩ sai? Nếu như Tiêu Giao Vương thật chính là ta quý, cái kia ta quý lúc nghe mình còn có mặt khác kiểm chắc ta quý thủ đoạn về sau, hẳn là không dám trực tiếp đem vươn tay ra tới mới lạ. Vẫn là nói cái này ta quý bây giờ còn tại cực. Cực mình tại lừa nó, cực chính mình cũng không có mặt khác kiểm chắc ta quý thủ đoạn. Bất quá lần này nàng cũng không phải đang lừa hắn, Mộ Vân Yên sau đó nói ra, đại vương, đã tội. Tiếng nói vừa ra, Mộ Vân Yên liền nhấc từ bản thân thon thon tay ngọc, đem ngón tay đặt ở Lộ Minh chỗ cổ tay. Sau một khắc, nàng liền cảm giác được mạch đập. Cái này, Mộ Vân Yên đại não khẽ giật mình, người sống. Thấy Mộ Vân Yên tựa hồ thất thần, Lộ Minh trên mặt nụ cười nói ra, Mộ tổng kỳ, không biết bây giờ có khả năng chứng minh bổn vương không phải ta vì sao? Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh tâm niệm vừa động, kiểm tra một hồi Mộ Vân Yên đổ giám kích hoạt tiến độ, lúc này kích hoạt tiến độ đã đạt đến một phía dưới xuất hiện một cái nhảy lên bảo dương. Lộ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp điểm kích bảo dương. Ẩn tức thuật ban thưởng nhảy ra trong nháy mắt, Lộ Minh lại nhấn một cái. Ẩn tức thuật, tu luyện về sau có thể chủ động thu lại trên người mình khí tức, nếu không có thủ đoạn đặc thù, mặc dù cảnh giới cao hơn ngươi ba cái đại cảnh giới, cũng không cách nào dò xét tu vi của ngươi. Thấy cái này ban thưởng, Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, này thuật pháp cũng là có một chút tác dụng, liền tình huống trước mắt, hắn có khả năng cao điệu, nhưng là không thể đủ quá mức cao điệu, nhất định phải có một cái độ. Mặc dù phụ vương hắn được xưng là đại chu duy nhất tiên nhân, thế nhưng từ khi hắn tu tiên đến nay, hắn liền đã gặp hai cái cảm khí cảnh người, cái này gián tiếp chứng minh đại chu tu tiên giả khẳng định không chỉ phụ vương hắn một cái, nói không chừng đại chu còn có hoang dại tu tiên giả. Nếu là mình thực lực vượt qua mô điều tiến, rất có thể sẽ dẫn tới tu vi cao hơn chính mình tu tiên giả nhìn trộm. Mà lại hơi ẩn giấu một chút thực lực, tại gặp được thực lực không kém nhiều kẻ địch lúc cũng có thể trở thành xuất kỳ bất ý át chủ bài. Nghĩ tới đây, Lộ Minh liền tiếp nhận ẩn tức thuật truyền thừa. Lúc này, Mộ Vân Yên lời nhường Lộ Minh lấy lại tinh thần, "Đại vương, là hạ quan lỡ lời." Mộ Vân Yên đã thu hồi chính mình thon thon tay ngọc. Bây giờ đã xác định Tiêu Dao Vương là người sống, có long khí hộ thể, ta quý rất không có khả năng phụ thân ở trên người hắn. Mặc dù Lộ Minh rời đi kinh thành, long khí hộ thể vô pháp ngăn cản đao kiếm, nhưng trên người hắn long khí vẫn như cũ đối ta quý có cực mạnh tác dụng khắc chế. Lộ Minh nói tiếp, chẳng qua là chỉ dựa vào mạch đập, chỉ sợ còn chưa đủ để chứng minh bổn vương cũng không phải là ta quý. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh trên người long khí trực tiếp phóng xuất ra, một cỗ kinh khủng uy áp đặt ở Mộ Vân Yên trên thân, nhường Mộ Vân Yên hô hấp đều biến đến khó khăn. Mộ Vân Yên con người hơi hơi co bảo, mặc dù nàng biết Lộ Minh trên người có long khí, thế nhưng trong truyền thuyết Lộ Minh chẳng qua là một cái ăn chơi thiếu gia, cũng không thể đủ chủ động trưởng khống long khí mới là. Bây giờ Lộ Minh chủ động phóng xuất ra long khí, vậy liền chứng minh Lộ Minh không thể nào là người bình thường. Lộ Minh sau đó thu hồi trên người long khí, mở miệng nói ra, "Mộ tổng kỳ, lần này hẳn là sẽ không lại hoài nghi bổn vương đi." Mộ Vân Yên lập tức nói ra, "Chỗ chức trách, thỉnh đại vương thứ tội." Lộ Minh nói ra, "Không sao, các ngươi trấn linh vệ sẽ hoài nghi cũng như thường, dù sao bổn vương ngay từ đầu sát thực sắp chết. Bất quá các ngươi biết được nói, bổn vương là tiên nhân dòng dõi, phúc duyên thâm hậu, há lại chết dễ dàng như vậy." Nghe được Lộ Minh lời này, Mộ Vân Yên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là lão Tiêu Dao Vương để lại cho hắn cái gì tiên đan? Đến mức phía sau vấn đề, nàng hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng tò mò, dù sao đây là Tiêu Dao Vương phủ bí mật, nàng chỉ cần xác định Tiêu Dao Vương không phải ta quý là được. Mộ Vân Yên nói ra, "Đại vương nói cực phải, đại vương là tiên nhân dòng dõi, tự có trên trời tiên nhân che chở, là hạ quan ngờ vực quá nặng. Nếu là đại vương không có chuyện gì khác, hạ quan liền đi về trước." Lộ Minh nói ra, "Tốt, Mộ tổng kỳ đi làm việc đi." Mộ Vân Yên sau đó lần nữa thích hợp sáng hành lễ, hạ quan cáo lui. Tiếng nói vừa ra, Mộ Vân Yên liền xoay người rời đi Tiêu Dao Vương phủ. Chờ Mộ Vân Yên sau khi đi, Lộ Minh liền lập tức sử dụng ẩn tức thuật, đem tự thân tu vi cho ẩn giấu đi, hắn bây giờ nhìn lại liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Mộ Vân Yên trở lại trấn linh vệ về sau, liền lập tức đi đến Mộ Vĩnh Phong làm việc phòng. Mộ Vĩnh Phong đang ở liếc nhìn kinh thành phụ cận ta quý diệt thôn hồ sơ, liền nghe tới cửa truyền đến cấp dưới thanh âm, "Đại nhân, Mộ tổng kỳ cầu kiến." Mộ Vĩnh Phong không yên lòng nói ra, "Tiến đến." Mộ Vân Yên lập tức tiến vào làm việc phòng, gặp qua Mộ trấn linh làm. Mộ Vĩnh Phong tầm mắt đứng ở hồ sơ bên trên, tò mò hỏi, "Tìm ta có chuyện gì?" Mộ Vân Yên nói ra, "Đại nhân, ta đã thăm dò qua Tiêu Dao Vương, trên người hắn cũng không có ta quý phụ thể dấu hiệu." Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong tầm mắt theo hồ sơ chuyển rời đến nữ nhi của mình trên mặt. "Không có ta quý phụ thể." Mộ Vân Yên nói ra, "Mạch đập của hắn không có vấn đề, mà lại hắn còn có thể chủ động điều động trên người long khí. Long khí có thể nói là ta quý khắc tình, ta quý có thể không có cách nào điều động long khí, đơn nhìn từ điểm này, Tiêu Dao Vương liền không khả năng là ta quý." Chương 118, hắn khí sắc này giống như là nguy cơ sớm tối dáng vẻ. Chương 118, hắn khí sắc này giống như là nguy cơ sớm tối dáng vẻ. Mộ Vĩnh Phong sau khi tính hồi lại, tò mò hỏi, "Ngươi nói là Tiêu Dao Vương ở trước mặt ngươi điều động long khí?" Mộ Vân Yên hồi đáp, "Ừm, ta cảm nhận được long khí áp bách." Mộ Vĩnh Phong trong lòng nghĩ đến, có thể chủ động điều động long khí, chứng minh Tiêu Dao Vương tất nhiên là một võ giả. Tiêu Dao Vương quả nhiên giấu giếm rất sâu. Bây giờ Tiêu Dao Vương hư hư thực thực cùng hoàng hậu cấu kết, mưa gió nổi lên, A Mộ Vĩnh Phong sau đó nói ra, "Chuyện này không muốn truyền đi." Mộ Vân Yên nói ra, "Ta hiểu rõ." Mộ Vĩnh Phong lúc này nói tiếp, "Mặc dù Tiêu Dao Vương phủ khói đen rất có thể cùng ta quý không có quan hệ, thế nhưng ta luôn cảm giác ở trong đó có âm mưu gì, ngươi vẫn là chớ vào trong mộ, ta sẽ an bài mấy cái thiên hộ đi vào." Mộ Vân Yên dù sao cũng là nữ nhi của mình, Mộ Vĩnh Phong có thể không muốn nhìn thấy nữ nhi của mình xảy ra chuyện. Mặc dù Mộ Vân Yên tại xử lý ta quý bên trên là một tay hảo thủ, nhưng nếu như Tiêu Dao Vương phủ chuyện lần này là người làm, ai cũng không biết ở trong đó liên lụy âm mưu gì, một phần bạn Mộ Vân Yên tiến vào trong mộ về sau, gặp cố ý nguy hiểm làm sao bây giờ? Nghe được Mộ Vĩnh Phong, Mộ Vân Yên sửng sốt một chút, nàng mở miệng nói ra, "Đại nhân, chuyện lần này liên quan đến Tiêu Dao Vương phủ, ngài có việc không thể tự mình đi không có việc gì, nhưng cũng nên phái một cái thân phận đặc thù người thay thế ngài đi thôi. Nếu như là bình thường người mộ xuất hiện vấn đề, cho dù là những vương công quý tộc kia, người nào xử lý đều mở dạng, thế nhưng chuyện lần này dính đến Đại Chu thiên nhân, trấn linh vệ nếu tiếp thủ, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ coi trọng. Liên quốc sư đều muốn đích thân cách làm, nếu là trấn linh vệ không có một cái nào người trọng yếu tiến vào trong mộ dò xét tình huống, này chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi." Mộ Vĩnh Phong trầm tư một lát, sau đó nói ra, "Ngươi trước tiên có thể nhường mấy cái thiên hộ vào xem tình huống, nếu là bên trong không có gặp nguy hiểm, ngươi lại đi vào." Mộ Vân Yên nói ra, "Ta biết rồi." Mấy ngày thời gian đảo mắt đã qua. Hôm nay chính là quốc sư Huyền Ánh Chân chọn cách làm ngày. Bởi vì dính đến tiên nhân, cho nên đại thần của triều đình cùng với những vương công quý tộc kia đều đi tới Lộ Minh Tráng Tử. Làm Huyền Ánh Chân đi vào Lộ Tiêu Dao lăng mộ lúc trước, đúng là cảm nhận được trấn linh vệ tại hồ sơ bên trong nâng lên khói đen, bất quá nàng cũng không có quá để ý, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Huyền Ánh Chân nhìn lướt qua đám người, sau đó hỏi, "Tiêu Dao Vương không có tới?" Thiên Xu Thôi Thừa ở bên cạnh nói ra, "Quốc sư, ngài thân cư thâm cung tu hành, khả năng còn không biết, Tiêu Dao Vương bị bệnh liệt giường mấy tháng, đã nguy cơ sớm tối." Huyền Ánh Chân đạm mạc nói, "Cách làm nhất định phải có một cái trực hệ huyết mạch ở đây." Vương Chết nói ra, "Hạ quan này cũng là người ta đi đem Tiêu Dao Vương mời đến." Đang lúc Vương Chết tiếng nói vừa ra, nơi xa một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, lập tức một thanh âm trong rừng quanh quẩn. "Tiêu Dao Vương đến." Nghe nói như thế, Mọi người đều sửng sốt một chút, này Tiêu Dao Vương còn đích thân đến. Hắn liền không sợ bị xe ngựa điên hỏng thân thể. Làm xe ngựa tại phía ngoài đoàn người mặt sau khi dừng lại, chỉ thấy một người mặc màu lót đen viền vàng mãng bào nam tử từ trên xe ngựa dưới mặt tới. Nam tử ngọc thụ lâm phong, đầu đội bạch ngọc lưu ly quan, thân bên trên tán phát lấy xuất trần khí chất, tựa như trích tiên hạ phàm. Đương triều đỉnh quan viên thấy Lộ Minh một khắc này, ngoại trừ số ít mấy cái biết Lộ Minh đã khôi phục người bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người choáng váng. Không phải nói Tiêu Dao Vương bị bệnh liệt giường đã nguy cơ sớm tối sao? Hắn khí sắc này giống như là nguy cơ sớm tối dáng vẻ. Tiêu Dao Vương là thế nào khôi phục như cũ? Coi như trên người hắn bệnh bị chữa khỏi, khôi phục thân thể cũng cần hơn mấy tháng a. Lúc này mới bao lâu, thân thể của hắn thoạt nhìn cùng người bình thường một dạng, thậm chí hắn khí sắc so với bình thường người đều tốt hơn. Cái này không giống như là qua được bệnh nặng dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, mọi người nội tâm xuất hiện đủ loại phỏng đoán. Chờ Lộ Minh đi vào trước đám người về sau, nhìn lướt qua ở đây triều đình đám quan chức. Lộ Minh không có lên triều đình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy triều đình quan viên. Lộ Minh theo Võ Huyền Dung trên mặt quét qua về sau, tầm mắt rơi vào Võ Huyền Dung bên cạnh trên người nữ tử. Nữ tử người mặc một tịch đạo bào màu trắng, dáng người thủy mị, thành thục xinh đẹp, trên thân tựa hồ tản ra thánh khiết hào quang, tựa như trên trời tiên tử. Thấy nữ tử lần đầu tiên, Lộ Minh rõ ràng giật mình thần. Hắn cũng không phải bị sắc đẹp hấp dẫn, chẳng qua là huyền ánh chân trên người có loại đặc thù khí thế ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Sau một khắc, một cái đồ giám xuất hiện tại Lộ Minh trước mặt. Tên: Huyền Ánh Chân, thân phận: Thiên Huyền Tông tông chủ, cảnh giới: Cảm khí cảnh, Ngụy Đại tông sư, trạng thái: cố gắng khống chế Đại Chu hoàng đế, thu hoạch Đại Chu khí vận, áp dụng khí vận lực lượng tu hành. Độ thiện cảm 10, kích hoạt tiến độ 0, chú thích: chuyển động cùng nhau cùng thân mật chuyển động cùng nhau có thể gia tăng kích hoạt tiến độ, đi đến 110203040506070809100 đồng đều có thể đạt được giai đoạn ban thưởng. Thấy Huyền Ánh Chân tài liệu cá nhân, Lộ Minh sửng sốt một chút, lại là một cái cảm khí cảnh. Bất quá nàng cái này cảm khí cảnh như thế nào cùng Mộ Vân Yên còn có Tiêu Thanh Vận không giống nhau, hai người bọn họ cảm khí cảnh đằng sau đánh dấu chính là Ngụy tông sư, thế nhưng Huyền Ánh Chân cảnh giới đằng sau đánh dấu lại là Ngụy đại tông sư. Chẳng lẽ nói cảm khí cảnh cũng có cảnh giới phân chia? Đánh dấu Ngụy tông sư đã nói lên có được giống như tông sư thực lực, đánh dấu Ngụy đại tông sư đã nói lên có được giống như đại tông sư thực lực. Cũng có lẽ là tu tiên giả tại không có chính thức bước vào con đường tu tiên trước đó, đều được xưng là cảm khí cảnh. Lộ Minh thất thần thời điểm, Hoàng hậu cùng với tứ đại thiên su mang theo triều đình bách quan đồng loạt hướng Lộ Minh hành lễ, bái kiến Tiêu Dao Vương. Mặc dù mọi người trong lòng xem thường Lộ Minh tên hoàn khố tử đệ này, thế nhưng Lộ Minh trên danh nghĩa địa vị cùng Chu Hoàng là giống nhau, chỉ cần không phải tại trên triều đình, cho dù là hoàng hậu gặp được Lộ Minh đều phải hành lễ. Lộ Minh lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, miễn lễ. Lộ Minh tầm mắt vẫn như cũ rơi vào Huyền Ánh Chân trên thân, hắn mở miệng hỏi, chắc hẳn ngươi chính là quốc sư à? Chuyện lần này liền phiền toái quốc sư. Huyền Ánh Chân nói ra, đây là bản tôn phải làm. Nếu Tiêu Dao Vương cũng đã đến, cái kia liền bắt đầu đi. Còn mời Tiêu Dao Vương dọn một giọt máu tươi ở trên lá bùa. Huyền Ánh Chân tiếng nói vừa ra, một cái thị nữ cầm lấy một tấm bùa đi vào Lộ Minh trước mặt. Lộ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp rút ra bên hông mình chẳng nguyện, tại trên ngón tay nhẹ nhàng bạch một cái, máu tươi chảy ra. Sau đó hắn đem máu tươi nhỏ tại thị nữ bên trên lá bùa. Thị nữ đem lá bùa lại cầm lại Huyền Ánh Chân bên người. Huyền Ánh Chân lập tức bắt đầu cách làm. Huyền Ánh Chân pháp sự vô cùng buồn tẻ, Lộ Minh chỉ coi đây là gạt người cho xiếc. Hắn một cái luyện khí tầng 2 tu tiên giả cũng không có thể thông qua chiêu hồn cùng mình phụ vương tiến hành câu thông, huống chi là một cái cảm khí cảnh người. Bất quá ngay tại pháp sự nhanh lúc kết thúc, Lộ Minh lại rõ ràng cảm nhận được những khói đen kia thế mà bị Huyền Ánh Chân cho tách ra, nguyên bản tại trung quanh nơi này khói đen cùng không khí hỗn hợp đến cùng một chỗ, thế nhưng Huyền Ánh Chân cách làm về sau, trong không khí liền xuất hiện một cái không có khói đen mở mịt lối đi, đồng thời cái lối đi này tựa hồ trực tiếp thông hướng trong mộ. Lộ Minh hơi kinh ngạc, này pháp sự thế mà còn có một chút dùng. Nói cách khác Huyền Ánh Chân cũng có thể cảm nhận được hắc khí kia, chẳng lẽ hắc khí kia cùng Huyền Ánh Chân có quan hệ? Chương 119, Bổn Vương tự mình vào xem chương 119, Bổn Vương tự mình vào xem Huyền Ánh Chân pháp sự sau khi làm xong, nhìn xem Trấn Linh vệ người nói, Lộ tiên nhân đã đồng ý các ngươi tiến vào trong mộ, bất quá trong mộ cơ quan rất nhiều, các ngươi còn cần cẩn thận. Mộ Vân Yên mang theo một đám Trấn Linh vệ đồng loạt nói, chúng ta ghi nhớ quốc sư nhắc nhở. Tốt, ngoại trừ Trấn Linh vệ, những người còn lại đều có thể đi về, chuyện còn lại giao cho Trấn Linh vệ là được. Tiếng nói vừa ra, Huyền Ánh Chân liền hướng phía nàng cưỡi xe ngựa đi đến. Khi đi ngang qua Lộ Minh thời điểm, Huyền Ánh Chân đôi mắt đẹp đánh giá liếc mắt Lộ Minh. Không biết vì cái gì, nàng mơ hồ cảm giác được Lộ Minh trên người khí tức cùng mình cùng loại, nhưng là từ khí thế đến xem, hắn chẳng qua là một người bình thường. Có lẽ là bởi vì trên người hắn có long khí duyên cớ. Nghĩ tới đây, Huyền Ánh Chân liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục suy nghĩ. Làm Huyền Ánh Chân sau khi rời đi, Võ Huyền Dung cùng những đại thần kia cũng dồn dập cưỡi xe ngựa rời đi Lộ phủ trang tử, đằng sau cũng chỉ còn lại có Tiêu Dao Vương phủ thân vệ cùng Trấn Linh vệ người. Chờ các đại thần của triều đình đều sau khi đi, Mộ Vân Yên lúc này mới lên tiếng nói với Trấn Linh vệ, tiếp xuống do Lưu Thiên Hộ mang 10 người tiến vào trong mộ, các ngươi nhớ lấy, tiến vào mộ về sau, hết thảy muốn nghe công tượng, tận lực không muốn đụng vào cơ quan. Mộ Vân Yên tiếng nói vừa ra, mọi người đi tới Lộ Tiêu Dao lăng mộ cửa bảo, theo Lưu Lãng đám người đem cửa đá từ từ mở ra về sau, một cỗ mục nát khí tức trong nháy mắt theo trong mộ bật ra. Mọi người ngừng thở, cũng không có trước tiên tiến vào lăng mộ, qua đại khái một canh giờ, Lưu Lãng mới mang theo 10 cái Trấn Linh vệ cùng 2 cái năm đó tham dự lăng mộ kiến tạo công tượng tiến vào trong mộ. Lộ Tiêu Dao lăng mộ phía trên thoạt nhìn chẳng qua là một tòa núi nhỏ, thế nhưng phía dưới lại vô cùng rộng lớn, mộ đạo chỗ hẹp nhất đều có rộng 3 mét, độ cao cũng đạt tới 4 mét. Chờ Lưu Lãng bọn hắn tiến vào mộ về sau, Lộ Minh đứng tại lăng mộ cửa đá cổng, thả ra thần thức dò xét một thoáng trong mộ tình huống. Mặc dù thần thức không có cách nào dò xét hoàn chỉnh cái lăng mộ, thế nhưng thần thức của hắn dò xét bán kính vừa vặn có thể miễn cưỡng tiếp xúc đến để đó phụ vương hắn thi thể mộ thất. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì có khói đen tồn tại nguyên nhân, mặc dù mộ thất tại hắn dò xét bán kính bên trong, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn dò xét tra rõ ràng trong mộ thất có đồ vật gì. Lộ Minh trong lòng suy nghĩ, xem ra chính mình vẫn là muốn tự mình tiến vào trong mộ mới được. Qua một khắc đồng hồ về sau, tại Lộ Minh thần thức cảm giác bên trong, Lưu Lãng bọn hắn tựa hồ gặp nguy hiểm gì, có hai người đột nhiên liền ngã xuống đất không dậy nổi. Lưu Lãng giống như là phản ứng lại, trực tiếp mang theo cái kia hai cái ngã xuống đất không dậy nổi người hướng ra phía ngoài chạy, tại trở lại quá trình bên trong, lại có hai người ngã trên mặt đất. Lộ Minh nhướng mày, chẳng lẽ mộ đạo bên trong có độc khí? Không bao lâu, Lưu Lãng đám người liền cũng đã té xỉu bốn người theo trong lăng mộ bật ra, thấy Lưu Lãng bọn hắn một mặt dáng vẻ kinh hoàng, Mộ Vân Yên cùng mặt khác trấn linh vệ đội vàng xuống tới. Mộ Vân Yên hỏi, "Lưu Thiên Hộ, chuyện gì xảy ra?" Lưu Lãng thở hổn hển, toàn thân hắn làn da so tiến vào lăng mộ thời điểm đen không ít, đầu cũng chóng mặt. Lưu Lãng chậm trong chốc lát sau mới nói, "Trong mộ tựa hồ là có độc khí gì, chúng ta mới đi vào không lâu, cũng cảm giác tim đập rộn lên, tâm hoảng ý loạn, đầu váng mắt hoa. Ta thử nghiệm vận công bài độc, kết quả cũng không có phát hiện trong thân thể có cái gì độc tố." Lưu Lãng là nhất phẩm võ giả, nếu là trong thân thể độc có thể sử dụng chân khí đem trong cơ thể độc bức đi ra, nhưng mà hắn gặp phải vấn đề là hắn căn bản là không phát hiện được trong thân thể có cái gì độc tố, liền độc tố đều không phát hiện được, chớ nói chi là vận công bài độc. Nghe được Lưu Lãng, Lộ Minh lập tức liền nghĩ đến cái kia quỷ dị khói đen, mặc dù vừa rồi Huyền Ánh chân cách làm thời điểm, đã mở ra một đầu không có hắc khí lối đi, thế nhưng không khí là lưu thông, hiện tại khói đen đã lần nữa quyết tán. Càng đến gần mộ thất, khói đen liền càng dày đặc, mà Lưu Lãng bọn hắn hút vào khói đen tự nhiên là càng nhiều, bọn hắn ở bên trong cũng là khiêng không được bao lâu. Nghe Lưu Lãng, Mộ Vân Yên tầm mắt rơi tại nằm trên đất bốn cá nhân trên người, nàng lúc này rút kiếm ra, mũi kiếm nhắm ngay trên mặt đất trấn linh vệ, sau một khắc nàng nhắm lại hai con người, linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào trong kiếm, mà nàng cũng rõ ràng cảm giác được linh khí tồn tại cùng bốn người kia trên người khói đen. Phát giác được bốn người bọn họ là bởi vì hấp thu quá lượng khói đen mới ngất đi về sau, Mộ Vân Yên lập tức cau mày. Có hắc khí kia tại, bọn hắn muốn đi vào mộ thất bên trong chỉ sợ khó mà làm đến. Mở hai mắt ra về sau, Mộ Vân Yên nhìn xem Lộ Minh nói ra, "Đại vương, trong mộ tà khí quá nặng, chúng ta trong lúc nhất thời chỉ sợ vô pháp tiến vào trong mộ dò xét tình huống." Nàng cũng chỉ là có thể thông qua dạ hàn kiếm cảm giác được khói đen, nhưng là đối với như thế nào xua tan hắc khí kia nàng lại không chút nào đầu mối. Nếu như là ta quý đưa tới, bọn hắn chỉ cần giải quyết ta quý là được rồi, nhưng là đối với này loại không phải ta quý đưa tới khói đen, trấn linh vệ cũng thúc thủ vô sách. Lộ Minh nhìn thoáng qua lăng mộ cửa đá, sau đó nói ra, có lẽ là bởi vì cửa mộ vừa mới mở ra, bên trong còn có chứng khí, trước hết để cho mộ cửa mở ra toàn diện gió đi, chờ mấy ngày nữa các ngươi lại phái người vào xem. Mộ Vân Yên nói ra, bây giờ cũng chỉ đành như thế. Vậy chúng ta hôm nay liền trở về, nếu là lăng mộ xuất hiện cái gì dị thường, đại vương có khả năng tùy thời nói cho phái người nói cho trấn linh vệ. Được. Lộ Minh cũng không có giữ lại Mộ Vân Yên, hắn hiện tại còn ước gì nhường Mộ Vân Yên bọn hắn mau chóng rời đi. Rất nhanh, Mộ Vân Yên liền mang theo một đám trấn linh vệ rời đi trang tử. Ban đầu Mộ Vân Yên là dự định lưu mấy cái trấn linh vệ tại lộ phủ trang tử, thế nhưng cái kia trong lăng mộ phát ra khói đen sẽ thời thời khắc khắc ăn mòn võ giả thân thể. Nếu để cho trấn linh vệ lưu tại lộ phủ trang tử chờ khói đen tích lũy tới trình độ nhất định, chỉ sợ lưu lại trấn linh vệ cũng sẽ xảy ra chuyện. Tại không có tìm được có thể giải quyết hắc khí kia biện pháp trước đó, tốt nhất vẫn là không nên tới gần lộ phủ trang tử. Chờ trấn linh vệ sau khi đi, Lý Vân Phàm đi vào Lộ Minh trước mặt, "Đại vương, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Liên trấn linh vệ đều không có cách nào xử lý này lăng mộ phát ra khói đen, chớ nói chi là bọn hắn thậm chí đều cảm giác không đến hắc khí kia tồn tại. Lộ Minh nhìn xem trước mặt cửa mộ nói ra, "Bổn vương tự mình vào xem." Nghe nói như thế, người ở chỗ này lập tức sử sốt, Tô Huyền Vân vội vàng nói, "Không thể. Hắc khí kia liền trấn linh vệ cũng không biết là đồ vật gì, nếu là tùy tiện tiến vào, một phần bạn đã xảy ra chuyện gì?" Lộ Minh nói ra, "Vân tỷ yên tâm, ta là tu tiên giả, hắc khí kia đối thân thể của ta sẽ không tạo thành ảnh hưởng." Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân trong lòng vẫn như cũ vô cùng lo lắng, mặc dù hắc khí kia có thể sẽ không làm bị thương Lộ Minh, thế nhưng mộ thất bên trong còn có cơ quan. Theo tình huống vừa rồi đến xem, những người khác tiến vào trong mộ liền có khả năng bởi vì hút vào quá lượng khói đen mà ngất đi. Kể từ đó, Lộ Minh liền không có cách nào mang kiến tạo mộ thất công tượng đi vào, không có công tượng dẫn đường, Lộ Minh liền nơi nào có cơ quan cũng không biết, một phần bạn kích khởi cơ quan làm sao bây giờ? Lộ Minh tiếp tục nói với Tô Huyền Vân, "Này trang tử là ta duy nhất đất phòng, mà lại phụ vương ta cùng hai vị huynh trưởng lăng mộ cũng tại đây điển trang bên trong, hắc khí kia không có khả năng để đó mặc kệ. Xem trấn linh vệ dạng như vậy, bọn hắn sợ là không có cách nào xử lý chuyện này, chỉ có thể ta tự mình tới." Chương 120, Huyết Liên Hoa chương 120, Huyết Liên Hoa thấy Lộ Minh quyết tâm muốn đi vào, Tô Huyền Vân trên mặt che kín vẻ sầu lo. Đúng vào lúc này, Tô Huyền Vân bên cạnh Tiêu Thanh Vận nói ra, "Ta tùy ngươi đi vào chung." Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân đại náo hơn mà ra. Tiêu Thanh Vận nói tiếp, "Ta có khả năng nín thở nửa canh giờ, chỉ cần có thể tại trong vòng nửa canh giờ ra tới, liền sẽ không hút vào khói đen." Nghe nói như thế, Lộ Minh suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, "Được." Thấy Tiêu Thanh Vận đều muốn đi theo Lộ Minh đi vào chung, Tô Huyền Vân cũng vội vàng nói, "Lộ Minh, ta cũng cùng ngươi đi vào chung đi." Lộ Minh nói ra, "Vân tỷ, ngươi mới đột phá nhất phẩm không lâu, nín thở không được quá lâu." Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Huyền Vân muốn nói lại thôi, nàng biết mình thực lực không được tốt lắm, như là theo chân Lộ Minh bọn hắn cùng một chỗ tiến vào trong mộ, ngược lại có thể trở thành Lộ Minh vương hữu. Nghĩ đến đây, Tô Huyền Vân nội tâm cũng cảm giác 10 điểm thất lạc, Lộ Minh cần nàng thời điểm, nàng lại giúp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể nhìn xem. Lộ Minh nói ra, "Tốt, ta cùng Tiêu tỷ tỷ đi vào trước, nếu là gặp nguy hiểm gì, ta sẽ lập tức ra tới." Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền cất bước tiến nhập trong mộ thất. Tô Huyền Vân nắm chặt mặt quyền, một mặt lo lắng nhìn xem Lộ Minh bóng lưng, trong lòng cầu nguyện Lộ Minh có thể an toàn ra tới. Lộ Minh vượt qua cửa đá, tiến vào mộ đạo về sau, liền lập tức vận chuyển công pháp trấn ma tâm kinh, hắn muốn nhìn xem hắc khí kia có tính không là một loại tà ác lực lượng, nếu như là tà ác lực lượng, trấn ma tâm kinh liền có thể áp chế những hắc khí này, hắn liền không cần một mực sử dụng hồi xuân công trị liệu. Cùng Lộ Minh suy đoán một dạng, hắn vừa vận chuyển trấn ma tâm kinh, nguyên bản muốn đi vào trong thân thể của hắn khói đen thế mà trong nháy mắt liền tiêu tán. Lộ Minh trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới thật có hiệu quả. Kể từ đó, hắn chỉ cần thiết phải chú ý một thoáng trong mộ cơ quan là được rồi. Khi tiến vào mộ về sau, thần thức của hắn phóng xuất ra, mặc dù không có công tượng dẫn đường, hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng phát giác được nơi nào có cơ quan. Lộ Minh hiện tại có chút hối hận, sớm biết trấn linh vệ một chút dùng đều không có, hắn liền không nên nhường trấn linh vệ tới. Làm lớn như vậy một cái động tĩnh, kết quả là vẫn là muốn chính mình tự mình ra tay, trấn linh vệ cũng không phải hết sức chuyên nghiệp nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù trấn linh vệ không có đưa đến tác dụng, nhưng nếu như không phải báo cáo trấn linh vệ, hắn đoán chừng một chốc cũng không có cách nào phát hiện Mộ Vân Yên cùng Huyền Ánh Chân hai tấm mỹ nhân đồ giám. Nhất là Huyền Ánh Chân, Huyền Ánh Chân thân vị quốc sư, một mực tại cùng trong tu luyện, mặc dù hắn là Tiêu Gia Vương, muốn gặp được Huyền Ánh Chân cũng không dễ dàng. Tiến vào mộ về sau, tại Lộ Minh dẫn đầu dưới, hai người rất nhanh liền đi tới để đó Lộ Tiêu Giao thi thể chủ mộ thất. Giờ này khắc này, mặc dù Tiêu Thanh Vận không có hô hấp, thân thể của nàng cũng nhận hắc khí kia ăn mòn, nàng da thịt trắng loáng tại dần dần biến thành đen, một cỗ cảm giác mê man truyền đến, bên tai tựa hồ vang lên vô số người tiếng kêu rên. Một trận âm phong thổi tới, mộ thất ở giữa cỗ quan tài kia phía trên kết một tầng băng sương, Tiêu Thanh Vận thân thể lung la lung lay, nghiêm nhiên một bộ muốn ngã xuống bộ dáng. Lộ Minh lúc này đã nhận ra Tiêu Thanh Vận dị thường, "Tiêu tỷ tỷ, người không sao chứ?" "Ta..." Tiêu Thanh Vận lời còn chưa nói hết, cả người liền hướng phía đằng sau ngã xuống, cũng may Lộ Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức đi vào sau lưng Tiêu Thanh Vận, đem Tiêu Thanh Vận bịt, nàng này mới không có ngã xuống đất. Lộ Minh sử dụng hồi xuân công kiểm tra một chút Tiêu Thanh Vận thân thể, mặc dù Tiêu Thanh Vận không có hô hấp, thế nhưng trong mộ thất khói đen đã nồng hậu dày đặc đến mắt thường có thể thấy trình độ, mặc dù nàng không hô hấp, nhưng hắc khí này cũng xuyên thấu qua trên da rẻ của nàng mà tuyến mồ hôi thẩm thấu đến trong thân thể. Lộ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng hồi xuân công đem Tiêu Thanh Vận trong cơ thể khói đen cho xua tan đi, bất quá mộ thất bên trong khói đen thực sự quá nồng hậu, hắn vừa trợ giúp Tiêu Thanh Vận xua tan trên người khói đen, Tiêu Thanh Vận làn da màu trắng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Lộ Minh nói ra, "Tiêu tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mở ra quan tài nhìn một chút." Lộ Minh vận chuyển trấn ma tâm kinh về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được những khói đen kia là theo trong quan tài xuất hiện, hắc khí đầu nguồn đại khái xuất ngay tại trong quan tài. Mặc dù trong quan tài chính là mình phụ vương, nhưng là vì triệt để tẩy trừ khói đen, hắn cũng chỉ có thể đủ làm một lần con bất hiếu chủ động mở quan tài. Tiêu Thanh Vận hơi khôi phục một chút về sau, Lộ Minh liền không có lại tiếp tục bịn Tiêu Thanh Vận, hướng thẳng đến quan tài đi đến. Đi vào thạch quan trước mặt về sau, Lộ Minh quỳ xuống hướng phía quan tài dập đầu mấy cái, sau đó nói, "Phụ vương, đã tội." Dập đầu xong, Lộ Minh mới đứng dậy dùng sức đẩy ra thạch quan nắp quan tài. Làm nắp quan tài mở ra trong nháy mắt, càng nhiều khói đen từ bên trong xuất hiện, đồng thời còn một cỗ mùi máu tươi bay vào Lộ Minh trong lỗ mũi. Mà tại trong quan tài nằm một cỗ thây khô, đang thây khô vị trí trái tim, mọc ra một đóa tản ra hào quang màu đỏ đóa hoa. Những khói đen kia liền là theo đóa hoa này bên trong phát ra. Cái này, thấy đóa hoa này, Lộ Minh sửng sốt một chút. Phụ vương hắn thi thể thế mà nở hoa rồi. Này hoa xem xét cũng không phải là bình thường đóa hoa, cũng không biết là ai loại. Vẫn là nói phụ vương hắn trước khi chết liền uống vào đóa hoa này hẳn giống, sau đó này hoa dùng phụ vương hắn thi thể vì chất dinh dưỡng. Từ từ tại trong quan tài mọc rễ nảy mầm, dài đến hôm nay bộ dáng. Thấy đóa hoa bên trong còn tại liên tục không ngừng phát ra khói đen, Lộ Minh không do dự nữa, trực tiếp vươn tay đem đóa hoa này cho rút ra, ngoài ý liệu là này hoa nhẹ nhõm liền bị hắn nổ tận gốc. Làm huyết liên hoa tiếp xúc đến bàn tay hắn thời điểm, trong thân thể của hắn phát ra linh khí trực tiếp đem huyết liên hoa tán phát khói đen toàn bộ tịnh hóa, sau một khắc huyết liên hoa phát ra không còn là khói đen, mà là màu đỏ như máu linh khí. Làm này chút màu đỏ như máu linh khí tiến vào Lộ Minh thân thể lúc, Lộ Minh lập tức cảm giác trong cơ thể khí huyết biến đến sung thật nhiều, đồng thời tu vi của hắn cũng tại tốc độ cao tăng lên, sau một lúc lâu không đến công phu, tu vi của hắn liền mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Lộ Minh lập tức vô cùng cao hứng, này hoa linh khí lại có thể gia tăng nhân tu vi, nếu là trồng ở chính mình trong sân, sau này tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Chẳng qua là, nghĩ đến đây hoa ngay từ đầu thị trường tại chính mình phụ vương trên thi thể, hắn liền cảm giác có chút cách đứng người. Lộ Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại thảo mục chi pháp ghi chép bên trong, có một loại tên là huyết liên hoa linh thực tại bồi dưỡng giai đoạn liền cần dùng đến tu sĩ thi thể cũng hoặc là linh thú thi thể. Làm huyết liên hoa trồng ở ẩn chứa linh khí trên thi thể về sau, huyết liên hoa sẽ đem thi thể linh khí cùng huyết khí hấp thu, theo mà không ngừng trưởng thành. Bất quá khi huyết liên hoa lớn lên về sau, nhất định phải chuyển rời đến ẩn chứa linh khí đất đai bồi dưỡng, không phải huyết liên hoa sẽ hấp thu trên thi thể thi khí chuyển hóa thành âm sắc khí. Lộ Minh nhìn xem trên tay bá hoa, đây chính là huyết liên hoa đi. Nói như vậy những khói đen kia liền là âm sắc khí. Cũng không biết là ai đem huyết liên hoa hạt giống đặt ở chính mình phụ vương trên thi thể. Lộ Minh suy tư một lát, không có nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem huyết liên hoa bỏ vào chính mình rộng lớn trong tay áo. Nếu hắc khí đầu nguồn đã lớn lên, vậy bây giờ phải nắm chắc thời gian đem huyết liên hoa cho chuyển sang nơi khác gieo xuống tới. Chương 121, Tiêu tỷ tỷ đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì? Chương 121, Tiêu tỷ tỷ đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì? Lúc này Tiêu Thanh Vận một mặt quái dị nhìn xem Lộ Minh, nàng tận mắt thấy Lộ Minh theo lão Tiêu Giao Vương trên thi thể rút ra một đóa hoa, sau đó lại đem cái kia hoa bỏ vào trong tay áo, sinh sợ bị người nhìn đến một dạng. Lộ Minh đem hoa bỏ vào trong tay áo về sau, giơ tay lên nhắm ngay chính mình phụ vương thi thể, sau đó vận chuyển chấn ma tâm kinh, đem trên người linh khí quán thâu vào thi thể, sau một khắc, trên thi thể còn sót lại khói đen cũng bị thanh lý đi. Tinh hóa đi âm sát khí về sau, Lộ Minh mới đưa thạch quan tre cho đắp lên. Lộ Minh quay đầu lúc, vừa hay nhìn thấy Tiêu Thanh Vận đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Tiêu Thanh Vận tò mò hỏi, vừa rồi đó là vật gì? Lộ Minh hồi đáp, một loại linh thực, không biết là người nào trồng ở phụ vương ta trên thi thể, bất quá này linh thực đối tu luyện có trợ giúp, ta dự định cầm lại Tiêu Giao Vương phủ loại dâng lên. Hắc khí đầu nguồn giải quyết, chúng ta cũng nên đi ra. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền hướng phía mộ đạo đi đến, Tiêu Thanh Vận cũng không có hỏi nhiều nữa, cùng theo một lúc rời đi lăng mộ. Chờ hai người đi ra lăng mộ về sau, Tô Uyển Vân này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nàng chủ động chào đón, một mặt ân cần nhìn xem Lộ Minh nói ra, "Lộ Minh, ngươi không sao chứ? Có hay không chỗ nào không thoải mái?" Thấy Tô Uyển Vân một mặt ân cần nhìn chằm chằm Lộ Minh gương mặt, hoàn toàn không có để ý một bên chính mình, Tiêu Thanh Vận lập tức cảm giác nội tâm giống như là bị kim đâm một dạng. Tô Uyển Vân trong ánh mắt tình cảm quá mức mãnh liệt, nàng càng ngày càng hoài nghi Tô Uyển Vân lưu tại Tiêu Giao Vương phủ, căn bản cũng không phải là vì chiếu cố Lộ Minh, mà là bởi vì nàng thích hợp sáng sinh ra tình cảm. Xem ra, là thời điểm lại tìm Lộ Minh tâm sự, lại như thế tiếp tục nữa, Tô Uyển Vân khẳng định sẽ luân hãm càng ngày càng sâu. Lộ Minh nhìn vẻ mặt sầu lo Tô Uyển Vân, trên mặt nụ cười nói ra, "Vân tỷ, ta không sao, ta đã giải quyết hắc khí đầu nguồn." Tô Uyển Vân nói ra, "Không có việc gì liền tốt." Nói đến đây, Tô Uyển Vân tầm mắt lúc này mới nhìn về phía Lộ Minh bên cạnh Tiêu Thanh Vận, "Thanh Vận, ngươi cũng không sao chứ?" Tiêu Thanh Vận nói ra, "Ừm, không có việc gì." Tiêu Thanh Vận ngữ khí có chút bình thản, thoạt nhìn có chút lãnh mạn. Mặc dù Tô Uyển Vân cũng quan tâm chính mình, thế nhưng nàng luôn cảm giác Tô Uyển Vân quan tâm nàng ngữ khí cũng không có giống thích hợp sáng như vậy mãnh liệt, Tô Uyển Vân quan tâm nàng càng thêm giống như là nhân tiện. Lộ Minh lúc này nói với Lý Vân Phạm, "Lý thống lĩnh, phái người đi nói cho trấn linh vệ, hắc khí sự tình đã giải quyết, để cho bọn họ làm kết thúc công việc." Mặc dù khói đen cũng không là trấn linh vệ giải quyết, nhưng là chuyện này dù sao báo lên trấn linh vệ, đi theo quy trình, vậy sẽ phải nắm quá trình đi hết, trấn linh vệ còn cần đi qua cuối cùng xác nhận, sau đó viết thành hồ sơ, mới có thể đủ triệt để kết án. Lý Vân Phạm nói ra, "Đúng, đại vương." Lộ Minh nhìn xem Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận nói ra, "Vân tỷ, Tiêu tỷ tỷ, chúng ta cũng cần phải trở về." Hai nữ trăm miệng một lời nói ra, "Được." Ban đêm, Mộ phủ, Mộ Vân Yên đang ở thư phòng hướng Mộ Vĩnh Phong hồi báo sáng hôm nay sự tình, đang nghe Mộ đạo bên trong khói đen đã đến đáng nhìn hóa trình độ về sau, Mộ Vĩnh Phong chau mày. Hắc khí kia chỉ sợ đã không phải là bọn hắn có thể giải quyết, bọn hắn liền hắc khí kia là cái gì cũng không biết. Mộ Vĩnh Phong hỏi, "Mấy cái kia bởi vì khói đen người chúng độc hiện tại thế nào?" Mộ Vân Yên hồi đáp, "Tình huống của bọn hắn rất kém cỏi, nếu là lại không tìm được giải quyết hắc khí biện pháp, chỉ sợ sống không được bao lâu." Mộ Vĩnh Phong trầm mặc một lát sau nói ra, "Ta ngày mai đi hỏi một chút giám chính, xem giám chính có biện pháp nào hay không giải quyết." Mộ Vĩnh Phong vừa dứt lời, một cái hạ nhân tại cửa ra vào nói ra, "Lão gia, tiểu thư, Lưu Thiên Hộ cầu kiến." Nghe nói như thế, cha con hai cái lập tức lòng sinh tò mò, đã trễ thế như vậy lưu lãng tới làm cái gì? Mộ Vĩnh Phong lập tức nói ra, dẫn hắn thư đến phòng. "Đúng, lao ra." Một lát sau, tôi tớ mang theo Lưu Lãng tới thư phòng, gặp qua Mộ đại nhân. Mộ Vĩnh Phong trực tiếp hỏi, "Lưu Thiên Hộ đã trễ thế như vậy có chuyện gì?" Lưu Lãng hồi đáp, "Vừa rồi Tiêu Giao Vương phủ phái người mà nói trong lăng mộ khói đen đã giải quyết, để cho chúng ta ngày mai làm kết thúc công việc." "Hả?" Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong hai cha con đồng thời sửng sở. "Cái này giải quyết?" Bọn hắn liền hắc khí kia là cái gì đều còn không biết, Tiêu Giao Vương phủ chính mình liền giải quyết hắc khí kia. Bọn hắn là giải quyết như thế nào? Mộ Vĩnh Phong hỏi, "Tiêu Giao Vương phủ có hay không nói là giải quyết như thế nào hắc khí kia?" Lưu Lãng nói ra, "Không có, bọn hắn chẳng qua là để cho chúng ta đi kiểm tra một chút, sau đó là có thể kết án." Mộ Vĩnh Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, "Thôi, giải quyết cũng tốt, ngược lại chúng ta liền hắc khí kia là cái gì cũng không biết." Mộ Vĩnh Phong ban đầu liền không muốn lẫn vào Tiêu Giao Vương phủ sự tình, nếu hiện tại khói đen đã giải quyết, vậy bọn hắn cũng là có thể không cần bởi vì Tiêu Giao Vương phụ sự tình mà phân tâm, tiếp xuống trấn linh vệ trọng tâm đều có thể thả ở kinh thành ngoại tà túy diệt thôn vụ án lên. Mộ Vân Yên nói ra, "Ngày mai ta tự mình đường đi phủ trang tử xem một cái đi." Đối với Tiêu Giao Vương phủ là như thế nào giải quyết những khói đen kia, Mộ Vân Yên nội tâm rất là tò mò, huống hồ bọn hắn bây giờ còn có 4 người nhận hắc khí ăn mòn hôn mê bất tỉnh, mà mặt khác tham dự sự kiện lần này điều tra trấn linh vệ cũng hoặc nhiều hoặc ít hút vào một chút khói đen. Thân thể bọn họ bên trong khói đen cũng cần dọn dẹp một chút, nếu Tiêu Giao Vương phủ dọn dẹp trong lăng mộ khói đen, vậy liền đại biểu cho Tiêu Giao Vương phủ biết như thế nào sạch lý trên người bọn họ khói đen. Mộ Vân Yên dự định tự mình đi hỏi thăm Tiêu Giao Vương hắc khí xử lý phương pháp. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Vương phủ, Lộ Minh theo trang tử sau khi trở về, vốn định đem huyết liên hoa loại trong sân, thế nhưng hắn cân nhắc đến huyết liên hoa tầm quan trọng, nếu như đem huyết liên hoa loại ở trong viện, sợ rằng sẽ huyết liên hoa hạt giống đặt ở phụ vương hắn trên thi thể người sẽ chạy tới Tiêu Giao Vương phủ đem huyết liên hoa trồng đi. Vì dùng phòng ngừa bám nhất, Lộ Minh đành phải đem huyết liên hoa trồng ở Tiêu Giao Vương phủ trong mật thất dưới đất. Cũng may huyết liên hoa bản thân liền là sinh trưởng tại âm u chỗ, không cần ánh nắng, tẩy ghép sau cũng chỉ cần linh khí liền có thể sinh trưởng. Đem huyết liên hoa loại tốt về sau, Lộ Minh mới từ thư phòng mật thất lối vào ra tới, liền nghe đến Tiêu Thanh Vận tại gõ cửa. "Lộ Minh, ngươi có rảnh không?" Lộ Minh đem mật thất cửa vào đóng kỹ về sau, đi vào trước bàn sách ngồi xuống. "Tiêu tỷ tỷ, có chuyện gì vào nói đi." Lộ Minh đã đoán được Tiêu Thanh Vận muốn nói cái gì, đơn giản liền là cùng Tô Huyền Vân có liên quan sự tình. Tiêu Thanh Vận sau đó đẩy cửa tiến vào. Tiến vào thư phòng về sau, nàng chủ động đóng cửa phòng lại, sau đó mới quay đầu nhìn bàn đọc sách trước ngồi Lộ Minh. Lộ Minh giả vờ tò mò hỏi, "Tiêu tỷ tỷ đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì?" Tiêu Thanh Vận do dự một lát, nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, "Ta muốn mang Huyền Vân rời đi Tiêu Giao Vương phủ." Lộ Minh nói ra, "Ta nhớ được ngươi trước đó không lâu tại trong trang cùng ta nói qua việc này à?" Tiêu Thanh Vận nói ra, "Huyền Vân nàng không nguyện ý rời đi Tiêu Giao Vương phủ." Lộ Minh nói ra, "Nếu Vân tỷ không nguyện ý rời đi, vậy liền để cho nàng tiếp tục đợi tại Tiêu Giao Vương phủ. Tiêu tỷ tỷ vì sao muốn khăng khăng để cho nàng rời đi?" Tiêu Thanh Vận nói ra, "Ta..." Tiêu Thanh Vận muốn nói lại thôi, nàng không biết nên tìm lý do gì. Một lát sau về sau, nàng tiếp tục dùng lần trước mượn cớ nói ra, "Ta cùng nàng dù sao đều đến nên lấy chồng tuổi tác, tiếp tục." Tiêu Thanh Vận lời còn chưa nói hết, Lộ Minh lại đột nhiên cắt ngang nói ra, "Tiêu tỷ tỷ, lấy cớ này ngươi đã dùng qua. Xem ra ngươi quên lần trước ta đã nói với ngươi." Cảm nhận được Lộ Minh khí thế trên người đột nhiên phát sinh biến hóa, Tiêu Thanh Vận đại náo khẽ giật mình. Lộ Minh nhìn chăm chú lấy Tiêu Thanh Vận thanh lãnh con ngươi nói ra, "Ta lần trước đã nói với ngươi, ta tu luyện linh tê thuật có khả năng cảm giác được một người đối một người khác tình cảm." Chương 122, đây coi như là giao dịch. Chương 122, đây coi như là giao dịch. Nghe được Lộ Minh, Tiêu Thanh Vận cả người tại chỗ cứng đờ. Lộ Minh lần trước tại trong trang đúng là nói qua, thế nhưng nàng không có làm chuyện, nếu là Lộ Minh nói là sự thật, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Lộ Minh đã biết nàng đối Tô Huyền Vân ý nghĩ. Mặc dù biết mình tình cảm có khả năng bại lộ, thế nhưng Tiêu Thanh Vận vẫn như cũ giả bộ như một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Lộ Minh, lời này của ngươi là có ý gì? Thấy Tiêu Thanh Vận nghĩ giả vờ ngây ngốc, Lộ Minh nói thẳng, "Tiêu tỷ tỷ, trong lòng ngươi đối Vân tỷ là dạng gì ý nghĩ, ta rất rõ ràng, ngươi cũng chớ giả bộ." Tiêu Thanh Vận lạnh như băng nói, "Ta nghe không hiểu ngươi ý tứ." Lộ Minh bật cười một tiếng, sau đó nói, "Ta liền nói thẳng đi, ngươi đối Vân tỷ có dạng gì ý nghĩ, ta đối Vân tỷ liền có cái gì dạng ý nghĩ." Nghe được Lộ Minh lời này, Tiêu Thanh Vận đứng không vững nữa, nàng những ngày này vẫn lo lắng cái này, không nghĩ tới Lộ Minh thế mà thật đối Tô Huyền Vân có ý tưởng. Bây giờ Lộ Minh rất có thể là sư tôn của nàng từng nói ta tu, nếu là Lộ Minh thật đối Tô Huyền Vân có ý tưởng, vậy kế tiếp Tô Huyền Vân rất có thể sẽ trở thành Lộ Minh lô đỉnh. Tiêu Thanh Vận sau khi tính hồn lại, lạnh lùng nói, "Lộ Minh, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Huyền Vân có thể là cùng Lộ Hồng có một tờ đính hôn." Tiêu Thanh Vận lời còn chưa nói hết, liền bị Lộ Minh cắt ngang nói ra, liền Tiêu tỷ tỷ đều không để ý thế tục ánh mắt, mong muốn đem Vân tỷ mang đi, ta cần gì phải quan tâm này chút đâu. "Ngươi..." Tiêu Thanh Vận không thể tin được Lộ Minh thế mà một chút đều không để ý Tiêu Giao Vương phụ danh dự. Lộ Minh nói tiếp, "Đại Chu Vương triều nhưng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ quả phụ không thể tái giá, huống hồ Vân tỷ cũng chưa từng có gả tiến vào Tiêu Giao Vương phủ, có cũng chẳng qua là một tờ đính hôn." Tiêu Thanh Vận trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nếu là Lộ Minh không quan tâm Tiêu Giao Vương phủ danh dự, dù Lộ Minh Tiêu Giao Vương thân phận, mong muốn cưới Tô Huyền Vân đơn giản dễ dàng. Thế nhưng, một khi Tô Huyền Vân gả cho Lộ Minh, sau này liền rất có thể biến thành Lộ Minh lô đỉnh, nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Có thể là nàng bây giờ không phải Lộ Minh đối thủ, không có cách nào cưỡng ép mang đi Tô Huyền Vân, huống chi Tô Huyền Vân cũng không nguyện ý đi theo nàng cùng rời đi. Chỉ cần Tô Huyền Vân không nguyện ý, nàng cho dù là cưỡng ép mang đi Tô Huyền Vân, cuối cùng Tô Huyền Vân cũng vẫn là sẽ nghĩ biện pháp trở lại Tiêu Giao Vương phủ. Trừ phi Lộ Minh chết rồi. Nhưng đây càng thêm không thực tế, Lộ Minh đã trở thành tu tiên giả, chứ không nói chính mình căn bản đánh không lại Lộ Minh, mặc dù nàng có được có thể giết chết Lộ Minh thực lực, nàng cũng không có khả năng ra tay với Lộ Minh, dù sao Lộ Minh là sư tôn của nàng lưu ở cái thế giới này duy nhất dòng dõi. Sư tôn của nàng truyền thụ cho nàng tu tiên công pháp, để cho nàng bước vào con đường tu tiên, để cho nàng có được có thể cải biến chính mình vận mệnh lực lượng, nàng là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại kia lấy oán trả ơn sự tình. Thông qua linh tê thuật cảm nhận được Tiêu Thanh Vận nội tâm hỗn loạn, Lộ Minh khẽ miệng hơi hơi dương lên, sau đó hỏi, "Hiện tại, Tiêu tỷ tỷ ngươi định làm gì?" Tiêu Thanh Vận lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Lộ Minh hai mắt, thật lâu không nói gì, qua không biết bao lâu, Tiêu Thanh Vận mới mở miệng nói ra, "Tu vi của ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì ngươi dùng Thái Âm Bổ Dương phương pháp tu luyện đúng không?" Nghe được Tiêu Thanh Vận hỏi vấn đề này, Lộ Minh trong nháy mắt đoán được Tiêu Thanh Vận nội tâm đang lo lắng cái gì, bất quá hắn cũng không có phủ nhận, Thái Âm Bổ Dương. Bốn chữ này cũng không tốt nghe, phải nói là song tu. Tiêu Thanh Vận lạnh a một tiếng, cái gì song tu không song tu, ở trong mắt Tiêu Thanh Vận, cái gọi là song tu chẳng qua là tà tu che giấu chính mình là tà tu một loại thuyết pháp thôi. Lần này Tiêu Thanh Vận đã xác nhận, Lộ Minh liền là để mắt tới Tô Huyền Vân, nàng tuyệt không cho phép Lộ Minh tổn thương nàng. Lập tức Tiêu Thanh Vận nói ra, "Huyền Vân có thể là từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi vậy mà nghĩ ra tay với nàng." Lộ Minh vẫn không có cởi ra hiểu lầm đấy ý nghĩ, hắn thản nhiên nói, "Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, các ngươi năm đó chủ động tiến vào Tiêu Giao Vương phủ chiếu cô ta, thật chỉ là vì chiếu cô ta?" Nghe được vấn đề này, Tiêu Thanh Vận trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Các nàng năm đó bị riêng phần mình gia tộc đưa tới Tiêu Giao Vương phủ, chủ yếu là vì lao Tiêu Giao Vương tiên pháp, đến mức chiếu cố Lộ Minh, vậy chỉ bất quá là một cái lấy cớ thôi. Tiêu Thanh Vận trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, khó trách Lộ Minh cho người cảm giác biến, nguyên lai Lộ Minh đã biết các nàng sự tình. Có lẽ vào lúc này Lộ Minh xem ra, hai người bọn họ cũng chẳng qua là Tô gia cùng Tiêu gia quân cờ, đối với hắn căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, Lộ Minh mới quyết định đem Tô Uyển Vân biến thành hắn lô đỉnh. Tiêu Thanh Vận nói ra, ta thừa nhận, Uyển Vân cùng ta ngay từ đầu là mang theo mặt khác mục đích, thế nhưng những năm gần đây, chúng ta chưa từng có làm qua bất luận cái gì có lỗi với Tiêu Giao Vương phủ sự tình. Uyển Vân trong lòng có đoán ngươi làm thành là thân nhân. Lộ Minh trên mặt nụ cười nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta sẽ để cho Vân tỷ trở thành ta chân chính thân nhân. Lúc này Lộ Minh nụ cười nhường Tiêu Thanh Vận thấy không rét mà run, nàng chưa từng có nghĩ tới, cái kia từ nhỏ sợ hãi nàng tiểu nam nhân thế mà sẽ trưởng thành đến một cái nụ cười liền để nàng thấy phía sau lưng phát lạnh mức độ. Sau đó thư phòng lần sau lâm vào yên tĩnh như chết, Tiêu Thanh Vận không biết sau đó phải như thế nào mới có thể cứu vớt Tô Uyển Vân. Nàng biết mặc dù nàng đem Lộ Minh bây giờ diện mục chân thật nói cho Tô Uyển Vân, Tô Uyển Vân đại khái suất cũng chỉ sẽ cho rằng là nàng muốn mang nàng rời đi Tiêu Giao Vương phủ từ đó lập hoang luôn. Tiêu Thanh Vận siết chặt mặt quyền, trong đầu của nàng sinh ra một cái ý nghĩ, nàng mở miệng nói ra, thích hợp nhất tà tu lô đỉnh không là võ giả, mà là tu tiên giả. Sư tôn của nàng truyền thụ công pháp cho nàng thời điểm liền nhắc nhở qua nàng, mặc dù đại chu ở bề ngoài không có tu tiên giả, thế nhưng nàng nhất định phải thời khắc chú ý ẩn giấu thân phận của tu tiên giả, thể chất của nàng hết sức thích hợp làm những tà tu đó lô đỉnh. Một khi thể chất của nàng cùng thân phận của tu tiên giả cho hấp thụ ánh sáng, bị một ít tà tu phát hiện, nàng tương lai rất có thể sẽ bị những cái kia mạnh mẽ tà tu chộp tới làm lô đỉnh. Nghe được Tiêu Thanh Vận, Lộ Minh lập tức hiểu nàng nghĩ biểu đạt cái gì. Lộ Minh giả vờ không hiểu mà hỏi, Tiêu tỷ tỷ lời này là có ý gì? Tiêu Thanh Vận nhìn chăm chú lấy Lộ Minh hai con người, ánh mắt kiên định nói ra, ta là tu tiên giả. Ngươi đơn giản liền là nghĩ tăng cao thực lực, cùng hắn hấp thụ đồng dạng nữ tử âm khí tu luyện, không bằng lựa chọn đem ta biến thành ngươi lô đỉnh. Phụ vương của ngươi từng cùng ta nói qua, thể chất của ta hết sức thích hợp làm tà tu lô đỉnh. Nghe được Tiêu Thanh Vận lời nói này, Lộ Minh cũng là một chút không có thấy ngoài ý muốn, thế nhưng hắn cũng không có trước tiên liền đáp ứng, Tiêu tỷ tỷ nói gì vậy, ngươi có thể là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, ta làm sao có thể làm loại sự tình này. Tiêu Thanh Vận lạnh lùng nói ra, nếu lời đều nói đến phân thượng này, ngươi cũng không cần giả bộ nữa. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha Uyển Vân, không ra tay với nàng, ta liền cam tâm tình nguyện làm ngươi lô đỉnh. Lộ Minh nhàn nhạt mà hỏi, đây coi như là giao dịch. Tiêu Thanh Vận nhìn xem Lộ Minh hai mắt, không nói gì. Qua nửa ngày, Lộ Minh mới mở miệng nói ra, nếu như là điều kiện này, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, mặc dù không buông tha nàng, ta cũng có thể đưa ngươi biến thành ta lô đỉnh. Chương 123, ngươi có lựa chọn sao? Chương 123, ngươi có lựa chọn sao? Nghe được Lộ Minh, Tiêu Thanh Vận nói ra, ta thừa nhận ta thực lực hôm nay không bằng ngươi, thế nhưng ta nếu là nghĩ rời đi Tiêu Giao Vương phủ, ngươi cũng chưa chắc có thể lưu lại ta. Lộ Minh lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ nói ra, điều này cũng đúng. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh tầm mắt đánh giá liếc mắt Tiêu Thanh Vận cái kia biển chuyển dáng người, tựa hồ là đang cân nhắc lợi và hại. Tiêu Thanh Vận mày liễu khóa chặt, thấy Lộ Minh chậm chạp không có đáp ứng, nàng liền uy hiếp nói ra, nếu ngươi không đồng ý, cái kia giữa chúng ta liền chỉ có ngươi chết ta sống. Lộ Minh lúc này mở miệng hỏi, ngươi dự định làm ta lô đỉnh làm bao lâu? Cái này, Tiêu Thanh Vận không ngờ tới Lộ Minh biết hỏi thăm vấn đề này, nàng lý giải thải dương bổ dương đô là duy nhất một lần, dù sao thất thân một khắc này, trên người nữ tử nguyên âm liền biến mất. Thấy Tiêu Thanh Vận không có trả lời, Lộ Minh chủ động mở miệng nói ra, song tu 200 lần, ta liền thả các ngươi rời đi. Tiêu Thanh Vận lập tức sửng sốt. 200 lần? Nói đùa cái gì? Lộ Minh đạm mạc nói, nếu là Tiêu tỷ tỷ không nguyện ý, cái kia dễ tính đi. Lộ Minh tiếng nói vừa ra, Tiêu Thanh Vận liền lập tức nói ra, tốt, 200 lần. Cho dù là liều mạng thân thể bị hút thành tro khô, nàng cũng tuyệt đối không thể nhường Tô Uyển Vân bị thương tổn. Nghe được Tiêu Thanh Vận lời này, Lộ Minh theo trước bàn sách đứng dậy, sau đó nói ra, vậy liền từ hôm nay muộn bắt đầu đi. Tiêu Thanh Vận hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Lộ Minh thế mà gấp gáp như vậy, bất quá nàng cũng chỉ đành đồng ý nói, được. Lộ Minh lập tức hướng phía cửa thư phòng đi đến, khi hắn đi đến bên người Tiêu Thanh Vận lúc, Lộ Minh đang muốn nói gì, Tiêu Thanh Vận lại trước tiên mở miệng nói ra, đi phòng ta. Bây giờ Tô Uyển Vân còn ở tại Lộ Minh trong sân, nếu là đi Lộ Minh gian phòng, cái kia chuyện của bọn hắn rất có thể sẽ bị Tô Uyển Vân phát hiện. Mặc dù là vì cứu Tô Uyển Vân, thế nhưng Tiêu Thanh Vận cũng không muốn để cho mình cùng Lộ Minh sự tình bị Tô Uyển Vân biết. Lộ Minh cũng không có quá mức để ý, hắn thản nhiên nói, có khả năng. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền hướng thẳng đến Tiêu Thanh Vận gian phòng đi đến, rời đi thư phòng thời điểm, Lộ Minh còn để ý nhường Tiểu Hoàn tại cửa thư phòng trông coi. Chỉ trong chốc lát, hai người liền đi tới Tiêu Thanh Vận phòng ngủ, đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cô nữ tử mùi thơm liền bay vào Lộ Minh trong lỗ mũi. Loại mùi thơm này cùng nước hoa mùi thơm khác biệt, chẳng qua là người được cỗ này mùi thơm liền khiến người ta cảm thấy thân thể sao động. Lúc này Tiêu Thanh Vận đã đóng cửa phòng lại, đồng thời nhường trong sân nha hoàn rời đi sân nhỏ. Làm cửa phòng đóng lại một khắc này, Tiêu Thanh Vận nội tâm đột nhiên siết chặt, mặc dù đã đáp ứng cùng Lộ Minh giao dịch, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình sẽ thất thân tại Lộ Minh, Tiêu Thanh Vận nội tâm vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Tâm tình của nàng hết sức phức tạp, một năm trước mắt người tiểu nam nhân này đối nàng còn e ngại như hổ, lúc này mới ngắn ngủi một năm không đến thời gian, chính mình liền lấy hắn hoàn toàn không có biện pháp. Tiêu Thanh Vận nỗ lực bình phục cảm xúc trong đáy lòng, không phải liền là trở thành Lộ Minh lô đỉnh, cũng không có gì lớn, nàng coi như bị chó cắn. Đúng vào lúc này, Lộ Minh đột nhiên tới gần, Tiêu Thanh Vận theo bản năng lui lại hai bước. Mặc dù trong lòng đặt quyết tâm, thế nhưng thân thể của nàng vẫn là không kiềm hãm được sẽ làm ra kháng cự phản ứng. Lộ Minh nói ra, xem ra Tiêu tỷ tỷ hay là không muốn, đã như vậy, cái kia dễ tính đi. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền làm ra một bộ muốn rời khỏi dáng vẻ. Tiêu Thanh Vận vội vàng nói, chờ chút. Tiêu Thanh Vận dừng lại một chút về sau, mới mở miệng nói ra, ta như thế nào xác định ngươi sẽ tuân thủ lứa hẹn? Lộ Minh một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Tiêu Thanh Vận cặp kia con ngươi băng lãnh, ngươi có lựa chọn sao? Tiêu Thanh Vận trầm mặc một lát, sau đó nói ra, nếu là ngươi cuối cùng không tuân thủ lứa hẹn, mặc dù ta chết cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Mặc dù nói thì nói như thế, thế nhưng Tiêu Thanh Vận cũng rõ ràng, dù cho chính mình tự bạo đan điền, cũng chưa chắc có thể làm bị thương Lộ Minh, dù sao Lộ Minh trên thân còn có long khí hộ thể. Lộ Minh một bên hướng phía Tiêu Thanh Vận tới gần vừa nói, yên tâm chờ chúng ta giao dịch hoàn thành về sau, ngươi cùng Vân tỷ muốn rời khỏi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh đã đi tới Tiêu Thanh Vận trước mặt không đủ một thước khoảng cách. Lần này Tiêu Thanh Vận không tiếp tục lui lại, cũng không có tránh né, chẳng qua là nàng đem đầu ngẩng về phía một bên, không muốn xem lấy Lộ Minh. Mặc dù trong nội tâm nàng thích hợp sáng không tính là chán ghét, thế nhưng vừa nghĩ tới Lộ Minh muốn đối nàng làm sự tình, nội tâm của nàng liền có một loại kháng cự cảm giác. Vì có thể bình phục nội tâm kháng cự cảm giác, nàng đành phải đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác, cố gắng chuyển di sự chú ý của mình. Lộ Minh đến gần Tiêu Thanh Vận về sau, nghiêm túc đánh giá liếc mắt cái này từ nhỏ đến lớn đều để cho mình thấy e ngại nữ nhân. Tiêu Thanh Vận một thân áo xanh, bên hông buộc lấy một đầu đai lưng đưa nàng dáng người đường cong lạ lướt hoàn mỹ hiện ra, trên người nàng tản ra thanh lãnh khí chất, lạnh diễm trên má ngọc tựa hồ hiện ra một vẻ không cam lòng. Lộ Minh thăm dò tính vân tay, đem Tiêu Thanh Vận thân thể ôm vào trong ngực, làm thân thể của mình cùng Lộ Minh thân thể mặt đối mặt dính nhau thời điểm, Tiêu Thanh Vận thân thể mềm mại nhịn không được hơi run rẩy, cũng may nàng vẫn là bình phục nội tâm xúc động. Nàng lúc này thích hợp sáng vẫn như cũ thăng không nổi nữa tiêu ý nghĩ, Lộ Minh cũng thông qua linh tê thuật đã nhận ra Tiêu Thanh Vận đối tâm tình của mình bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dục vọng. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, xem ra nàng đối Tô Huyền Vân là nghiêm túc. Chỉ bất quá hai người bọn họ nếu đều tại đồ giám phía trên, vậy hắn liền muốn làm ác nhân. Dù cho Tiêu Thanh Vận đối với hắn không có ý nghĩ, hắn cũng muốn đem Tiêu Thanh Vận đồ giám triệt để thắp sáng. Sau một khắc, Lộ Minh liền không do dự nữa, trực tiếp nghiêng đầu hôn lên Tiêu Thanh Vận đôi môi. Ngông nô. Tiêu Thanh Vận nội tâm lập tức sinh ra một loại bi phẫn cảm xúc. Đường biết rõ Tiêu Thanh Vận đối với mình không có ý tưởng gì, cho nên hắn cũng không có tính toán ép buộc nàng đối với mình có cảm giác gì, hắn muốn là Tiêu Thanh Vận cái này người, không nhất định phải nàng trái tim. Lộ Minh lập tức đem dùng tại Đông Phương Ly Nguyệt trên người thủ đoạn dùng tại trên thân Tiêu Thanh Vận. Theo Lộ Minh hôn môi cùng móng nuốt tại nàng toàn thân đi khắp, mặc dù nàng thích hợp sáng không có tình yêu nam nữ, thân thể của nàng cũng động tình, dù cho nàng cố gắng thông qua hấp thu linh khí tới chuyển di lực chú ý, cũng không cách nào vững chắc trong cơ thể sao động khí huyết. Tại Lộ Minh hôn môi dưới, hai người dần dần đi vào trên giường êm, sau đó quần áo từng kiện tan biến. Qua không biết bao lâu, Lộ Minh thấp giọng tại Tiêu Thanh Vận bên thai nhẹ nói ra, "Tiêu tỷ tỷ, ngươi thật đẹp." Lộ Minh tán dương như là ác ma nói nhỏ, nhường Tiêu Thanh Vận nội tâm biến đến càng thêm sao động, Tiêu Thanh Vận vẫn như cũ nỗ lực khống chế chính mình thân thể. Nàng khẽ cắn răng ngà, mình tuyệt đối không thể đối cái này tiểu hỗn đản sinh ra ý nghĩ. Nhưng mà Lộ Minh cũng mặc kệ Tiêu Thanh Vận là nghĩ như thế nào, hắn chìm dưới thân đi, đồng thời ngăn chặn Tiêu Thanh Vận miệng. "Nô." Cùng lúc đó, Lộ Minh trong sân, Võ Uyển Dung Hồng nghiêm mặt đi vào Lộ Minh cửa phòng, chính là muốn gõ cửa, cổng nha hoàn mở miệng nói ra, "Tô tiểu thư, đại vương không tại gian phòng, hắn đi thư phòng." Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân sửng sốt một chút, sau đó nói ra, "Hả? Tốt." Sau đó Tô Huyền Vân hướng phía thư phòng đi đến, nàng trong lòng suy nghĩ hôm nay Lộ Minh giải quyết hắc khí đầu nguồn, sử dụng lực lượng, rất có thể sẽ chấn không được thể nội độc tố, nàng dự định giúp Lộ Minh hiểu một thoáng độc. Bất quá nàng chuẩn bị đi tới thư phòng thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bây giờ Tiêu Thanh Vận đã tiếp quản Tiêu Giao Vương phủ công tác hộ vệ, mà thư phòng là Tiêu Thanh Vận dò xét khu vực, nếu như mình tại thư phòng trợ giúp Lộ Minh giải độc, rất có thể sẽ bị phát hiện. Có muốn không vẫn là chờ Lộ Minh trở lại hắn nói. Nghĩ tới đây, Tô Huyền Vân liền ở trong viện băng ghế đá tọa hạ chờ đợi Lộ Minh theo thư phòng trở về. Chương 124, Tiêu tỷ tỷ không hổ là tu tiên giả. Chương 124, Tiêu tỷ tỷ không hổ là tu tiên giả. Tô Huyền Vân trong sân đợi Lộ Minh một canh giờ, đều không có phát hiện Lộ Minh trở về, nội tâm của nàng đỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Bây giờ nàng biết Tiêu Thanh Vận đối nàng có ý tưởng về sau, nội tâm của nàng vẫn lo lắng Tiêu Thanh Vận có một ngày sẽ cùng Lộ Minh trở mặt, đồng thời ra tay với Lộ Minh. Mà lại Lộ Minh trong thân thể còn có độc tố, lúc nào cũng có thể đột phát, đã trễ thế như vậy Lộ Minh đều còn không có trở về phòng, nếu là Lộ Minh đột phát, lại gặp được Tiêu Thanh Vận ra tay với hắn, vậy thì phiền toái. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, Tô Huyền Vân lập tức theo trên mặt ghế đá đứng dậy, hướng thẳng đến Lộ Minh thư phòng đi đến. Rất nhanh Tô Huyền Vân đi tới cửa thư phòng, xem đến lúc này Lộ Minh thiếp thân nha hoàn Tiểu Hoàn đứng tại cửa thư phòng, Tô Huyền Vân hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng đang muốn nói gì? Tiểu Hoàn vội vàng nói với nàng, "Tô tiểu thư, đại vương nói muốn tu luyện, đêm nay bất luận cái gì người cũng không thấy." Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân sửng sốt một chút, bất quá nàng cũng không có đem lòng suy nghĩ, bây giờ Lộ Minh đã đạp vào con đường tu tiên, hắn rất nhiều thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện, chỉ bất quá trước kia Lộ Minh tu luyện vẫn luôn là tại trong phòng ngủ. Chẳng qua là chuyển sang nơi khác tu luyện mà thôi, Tô Huyền Vân cũng không có quá để ở trong lòng. Nếu Lộ Minh không có việc gì, cái kia nàng cũng yên lòng. Lập tức Tô Huyền Vân quay người về tới gian phòng của mình. Nhìn xem Tô Huyền Vân rời đi bóng lưng, Tiểu Hoàn hơi nhẹ nhàng thở ra, làm Lộ Minh tiếp thân nha hoàn, nàng biết rất nhiều chuyện. Lộ Minh cùng Tiêu Thanh Vận rời đi thư phòng sau đó phải làm cái gì nàng đồng dạng rõ ràng, nàng tự nhiên là muốn giúp lấy Lộ Minh dầu diếm. Thấy Tô Huyền Vân xuất hiện tại cửa thư phòng, nàng quả thực bị giật nảy mình, nàng liền sợ Tô Huyền Vân xông vào. Nếu như bị Tô Uyển Vân phát hiện Tiêu Dao Vương không có ở thư phòng, nói không chừng liền sẽ khắp nơi tìm kiếm Lộ Minh, đến lúc đó nàng liền rất có thể sẽ phát hiện Tiêu Dao Vương cùng Tiêu Thanh Vân sự tình. Tiểu Hoàn thật sâu hít thở một thoáng, trong lòng thầm nghĩ, còn tốt Tô tiểu thư không có hoài nghi ta. Cùng lúc đó, Tiêu Thanh Vân trong phòng ngủ. Tiêu Thanh Vân khẽ cắn răng ngà, cái trán che kín mồ hôi mịn, thế nhưng nàng nhưng như cũng tại cưỡng ép nhẫn nại lấy. Tiêu Thanh Vân nhiều lần cố gắng chuyển di lực chú ý, thế nhưng lực chú ý của nàng chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thân thể nguyên nhân bị kéo trở về. Lúc này Tiêu Thanh Vân trong lòng có chút không hiểu, mặc dù nàng không có làm qua lô đỉnh, cũng không có song tu qua, thế nhưng nàng tin tưởng cái gọi là song tu tuyệt đối không phải là bộ dáng như hiện tại. Nàng không có cảm nhận được trong thân thể lực lượng sói mòn, ngoại trừ thân thể cái loại cảm giác này bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đây là thái âm bổ dương, không giống như là tựa hồ Lộ Minh cùng nàng cũng chỉ là tại đơn thuần đi phu thê chi sự. Thế nhưng nói trở lại, mặc dù Lộ Minh tạm thời còn không có coi nàng là thành là lô đỉnh, thế nhưng Lộ Minh cách làm vẫn là để nàng cảm giác 10 điểm bất ổn. Nàng rõ ràng thích hợp sáng không có có bất kỳ tình yêu nam nữ gì, thế nhưng tại Lộ Minh điều khiển dưới, nàng lại không cách nào ức chế thân thể động tình. Mà lại nàng cũng phát hiện, Lộ Minh đồ hôn chứng này hoàn toàn liền là đem chính mình cho rằng là một cái đồ chơi. Lúc này Lộ Minh ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy Tiêu Thanh Vận cái kia trương thanh lãnh tuyệt mỹ dung nhan, vuốt ve Tiêu Thanh Vận má ngọc, đưa nàng bị mồ hôi ướt nhẹp tóc xanh gậy qua một bên. Tiêu Thanh Vận theo bản năng đem đầu ngẩng về phía một bên, không muốn nhìn thẳng Lộ Minh hai mắt. Lộ Minh lúc này mở miệng nói ra, "Hô, Vận Nhi, thân thể của ngươi thật đặc biệt." Nghe được Lộ Minh, Tiêu Thanh Vận nội tâm lập tức cảm giác vô cùng nhục nhã. Tiêu Thanh Vận cắn chặt hàm răng hỏi, "Ngươi dự định cái gì thời điểm đối ta thải bổ?" Lộ Minh nói ra, "Ta..." "Ngạch, này không phải liền là tại thải bổ sao?" Tiêu Thanh Vận không nói gì thêm, trong nội tâm nàng càng thêm không hiểu, cái này là thải bổ. Cái kia vì sao lực lượng của mình không có tan biến? Nhưng mặc kệ Lộ Minh có hay không thải bổ chính mình, hôm nay khẳng định cũng muốn tính lần trước. Ban đêm cuối cùng rồi sẽ đi qua. Theo chân trời dần dần trắng bệnh, trong phòng một chút tạp âm dần dần tan biến, mãi đến hoàn toàn ngừng nghỉ xuống tới. Mặc dù Tiêu Thanh Vận là một cái cảm khí cảnh tu sĩ, tại Lộ Minh trấn áp xuống, nàng giờ phút này cũng triệt để mất đi khí lực. Sáng sớm, Tiêu Thanh Vận cả người nằm tại trên giường, lúc này nàng tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lộ Minh, vận đỏ trên gương mặt hiện ra một vệt vẻ oán hận. Vô luận là thải bổ cũng tốt, vẫn là coi nàng là thành đồ chơi cũng được, nàng lúc này cũng không có như vậy quan tâm, dù sao trong lòng đã làm ra quyết định. Sự tình một khi phát sinh, nàng liền không có đường lui. Thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lộ Minh cái này hỗn trướng thế mà có được khủng bố như vậy thực lực. Tiêu Thanh Vận cảm giác mình ăn rất lớn thua thiệt, nếu như về sau mỗi lần đều là cả đêm mới có thể đủ nhớ một lần, vậy có phải hay không mang ý nghĩa tối thiểu nhất nàng cũng muốn 200 ngày sau mới có thể cùng Tô Uyển Vân rời đi Tiêu Dao Vương phủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Vận lạnh lùng nói với Lộ Minh, ngươi có khả năng đi lên sao? Thấy Tiêu Thanh Vận vẫn như cũ một bộ lạnh lùng bộ dáng, Lộ Minh nội tâm không có chút nào để ý, tương phản, nàng càng như vậy, nội tâm của hắn mong muốn chinh phục nàng ý nghĩ thì càng tràn đầy. Lộ Minh không có trước tiên đứng dậy, mà là nhìn chăm chú lấy Tiêu Thanh Vận con ngươi băng lãnh nói ra, Tiêu tỷ tỷ không hổ là tu tiên giả. Này sự nhẫn mại không phải cô gái bình thường có thể so sánh. Cho dù là Võ Huyền Dung vị hoàng hậu này, tại bị hắn thu thập thời điểm, cũng sẽ khống chế không nổi chính mình, thế nhưng Tiêu Thanh Vận liền không giống nhau, nàng sửng sốt một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Tiêu Thanh Vận không nói gì, nàng quay đầu nhìn sang một bên, không có lại nhìn thẳng Lộ Minh con mắt. Ngay tại Lộ Minh còn muốn nói điều gì thời điểm, Tiểu Hoàn tận lực hạ giọng tại Tiêu Thanh Vận cửa phòng ngủ khẩu vang lên, "Đại vương, Mộ tổng kỳ cầu kiến." Nghe nói như thế, vốn định tiếp tục đợi một hồi Lộ Minh cũng chỉ đánh thoát ra. Chờ mặc quần áo tử tế, Lộ Minh liền chuẩn bị đi tới thư phòng. Kết quả hắn mới từ Tiêu Thanh Vận trong phòng mặt ra tới, lại đụng phải trước đến tìm kiếm Tiêu Thanh Vận Tô Uyển Vân. Thấy Lộ Minh theo Tiêu Thanh Vận gian phòng ra tới, Tô Uyển Vân hơi sửng sở, "Đường, Lộ Minh, ngươi làm sao?" Lộ Minh cùng Tiêu Thanh Vận đơn độc ở chung nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, thế nhưng này bình minh sáng sớm Lộ Minh theo Tiêu Thanh Vận gian phòng ra tới, nàng liền mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Lộ Minh bình tĩnh nói, "Ta hôm qua không phải từ trong mộ mang về một đóa linh thực à, ta hoài nghi cái kia linh thực là một cái nào đó thế lực gieo xuống, một khi bọn hắn phát hiện linh thực biến mất, khẳng định sẽ đến Tiêu Dao Vương phủ tìm kiếm." Cho nên ta nhường Tiêu tỷ tỷ tăng cường Tiêu Dao Vương phủ lực lượng thủ vệ, sau này muốn càng thêm cẩn thận, tránh cho có người chui vào Tiêu Dao Vương phủ. Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân phản ứng lại, nguyên lai là Lộ Minh có việc cùng Tiêu Thanh Vận thương nghị. Lộ Minh nói tiếp, "Vân tỷ, Mộ tổng kỳ tới tìm ta, ta còn có việc, liền đi trước." Tô Uyển Vân nói ra, "Ừm, tốt." Lộ Minh sau đó hướng phía thư phòng đi đến, hắn đi ngang qua Tô Uyển Vân bên người thời điểm, Tô Uyển Vân mơ hồ ở giữa người được một cỗ kỳ quái mùi, để cho nàng cảm giác thân thể có chút dao động. "Đây là cái gì mùi vị?" Tô Uyển Vân gương mặt hơi đỏ lên. Có lẽ là bởi vì đêm qua Lộ Minh suốt đêm tu luyện, trong thân thể bài xuất tới chất bẩn tán phát mùi vị. Tô Uyển Vân cũng không có quá để ý, nàng trực tiếp hướng phía Tiêu Thanh Vận gian phòng đi đến. Đi vào Tiêu Thanh Vận cửa gian phòng về sau, Tô Uyển Vân không có trực tiếp đi vào, "Thanh Vận, ta có thể đi vào sao?" Chương 125, cũng là 200 ngày thời gian mà thôi, chương 125, cũng là 200 ngày thời gian mà thôi, vừa rồi Tô Uyển Vân cùng Lộ Minh trong sân nói chuyện, Tiêu Thanh Vận cũng nghe đến. Mặc dù nàng bị đối một đêm về sau, trên thân đã không có khí lực gì, nhưng là vì không bị Tô Uyển Vân phát hiện, nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng dậy cầm quần áo mặc, sau đó đơn giản sửa sang lại một chút xốc xếp tóc xanh. Tiêu Thanh Vận thông ra áo cũng không kịp mặc, liền đem áo ngoài cho mặc vào, sau đó nàng lại sẽ bị con đem trên giường một chút dấu vết cho che lại. Thấy Tiêu Thanh Vận chậm chạp không có lên tiếng, Tô Uyển Vân nghi ngờ nói lần nữa, "Thanh Vận, Tiêu Thanh Vận đơn giản chỗ sửa lại một chút chuyện xảy ra hiện trường về sau, này mới mở cửa. Làm cửa phòng mở ra trong nháy mắt, lúc trước Tô Uyển Vân tại Lộ Minh trên thân ngửi được cái kia cố khí vị trong nháy mắt tràn vào Tô Uyển Vân mũi. Cái mùi này, Tô Uyển Vân mày liếu hơi nhíu, trong lòng nghĩ đến, xem ra sau này muốn cùng Lộ Minh nói một chút, không nên tùy tiện tiến vào nữ tử khuê phòng. Hắn tu luyện một buổi tối, liền tắm đều không có tẩy liền đến Tiêu Thanh Vận khuê phòng, kết quả nắm mùi trên người đều mang vào. Bất quá Tô Uyển Vân mặc dù không có quá để ý cái mùi này, nhưng khi nàng nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Vận về sau, vẫn là phát hiện một chút bánh quẻ. Tiêu Thanh Vận hơi không người, lại thêm tóc rối bời, mà lại trên mặt hiện ra một vẻ đẹp đẽ đỏ ửng, thấy thế nào đều không thích hợp. Tô Uyển Vân hỏi: "Thanh Vận, ngươi làm sao?" Tiêu Thanh Vận biết mình thân thể biến hóa rất khó giấu giếm đi qua, thế là nói ra, không biết có phải hay không hôm qua tiến vào trong mộ hút vào quá nhiều tà khí, đêm qua lúc tu luyện, tẩu hỏa nhập ma. Nghe nói như thế, trong lòng Tô Uyển Vân khẽ giật mình, ân cần hỏi han: "Vậy ngươi bây giờ thế nào?" Tiêu Thanh Vận nói ra: "Vừa mới Lộ Minh sử dụng tiên thuật cho ta trị liệu một thoáng, ta đã không sao." Tô Uyển Vân nói ra: "Không có việc gì liền tốt." Tiêu Thanh Vận nói ra: "Uyển Vân, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Tô Uyển Vân nói ra: "Lộ Minh không phải dự định tại trong trang kiến tạo nước hoa công xưởng cùng cất rượu công xưởng à? Ta lo lắng sau này sẽ có người để mắt tới trong trang sản nghiệp, cho nên muốn cho ngươi đi nhìn xem trang tử." Tô Uyển Vân tối hôm qua suy nghĩ một chút, nếu là Tiêu Thanh Vận tạm thời không có ý định rời đi Tiêu Giao Vương phủ, vì không cho Tiêu Thanh Vận bởi vì chính mình mà tổn thương Lộ Minh, cái kia biện pháp tốt nhất liền là nhường hai người bọn họ tách ra. Mà bây giờ liền có một cái tốt nhất mà cớ, đó chính là bảo hộ trong trang sản nghiệp. Đang nghe Tô Uyển Vân lời về sau, Tiêu Thanh Vận mày liêu hơi nhíu. Nếu là nàng đi trang tử, liền không có cách nào cùng Lộ Minh giao dịch, cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể đủ mang theo Tô Uyển Vân rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Tiêu Thanh Vận đang muốn nói gì, thân thể cảm giác bất lực để cho nàng có một loại mong muốn ngồi xổm xuống xúc động. Tiêu Thanh Vận vội vàng nói: "Uyển Vân, chuyện này chờ một hồi rồi nói đi, ngươi trước đi làm việc của ngươi sự tình đi, ta tối hôm qua tu luyện ra không ít mồ hôi, ta trước rửa mặt một phiên." Tô Uyển Vân nói ra: "Được." Sau đó Tiêu Thanh Vận đóng cửa phòng lại, nhường nha hoàn đánh tới nước nóng. Tô Uyển Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng xoay người đi vội vàng chính mình sự tình. Chờ Tô Uyển Vân sau khi đi, Tiêu Thanh Vận khập khiễng đi vào chính mình giường êm, một mặt cô đơn ngồi tại trên giường êm. Ngồi tại trên giường êm ngây ngẩn một hồi về sau, Tiêu Thanh Vận xốc lên chăn mền của mình, tầm mắt rơi vào trên giường đơn cái kia đóa tươi đẹp trên đóa hoa. Vừa nghĩ tới đêm qua phát sinh sự tình, Tiêu Thanh Vận cũng cảm giác có một cặp móng tại toàn thân mình đi khắp. Tiêu Thanh Vận thanh lãnh con ngươi lóe lên vẻ kiên định, dù như thế nào, chính mình đều phải kiên trì. Chờ nha hoàn đánh tới nước nóng về sau, Tiêu Thanh Vận cởi quần áo, lúc này nàng da thịt trắng nõn phía trên, rõ ràng có khả năng thấy rất nhiều màu đỏ ẩn ký. Tiêu Thanh Vận cúi đầu thấy này chút màu đỏ ẩn ký, cảm xúc trong đáy lòng có chút phức tạp, nàng hiện tại càng thêm cảm thấy Lộ Minh coi nàng là thành đồ chơi, mà không phải lô đỉnh. Mặc kệ là đồ chơi, vẫn là lô đỉnh, cũng là chừng một năm, nếu là nàng mỗi ngày đều cùng Lộ Minh giao dịch, cũng là 200 ngày thời gian mà thôi. Nhiều lắm là một năm sau, nàng và Tô Uyển Vân liền giải thoát rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Vận chậm rãi tiến vào thùng tắm, nhường nước nóng bao trùm toàn thân của nàng, sau đó nghiêm túc chậm rãi thanh tẩy lấy đã bị Lộ Minh làm bẩn thân thể. Lộ Minh trước khi đến thư phòng thời điểm, cả người sảng khoái tinh thần, hắn mở ra Tiêu Thanh Vận đồ giám kiểm tra một hồi kích hoạt tiến độ. Tiêu Thanh Vận kích hoạt tiến độ đạt đến 17, giải tỏa hai cái bảo dương. Lộ Minh vừa đi vừa mở hai cái bảo dương. Âm Dương Kinh Ngự Hỏa Quyết thấy hai cái này ban thưởng, Lộ Minh lại không có chút gì do dự mở ra hai cái này ban thưởng giới thiệu. Âm Dương Kinh, nhập môn song tu công pháp, cùng nữ tử song tu thời vận chuyển nên công pháp có khả năng tăng tốc song tu thực lực của hai bên tăng lên. Ngự Hỏa Quyết, công pháp nhập môn, tu luyện sau có khả năng điều khiển hỏa diễm. Lộ Minh không chút do dự, trực tiếp tiếp nhận này hai môn công pháp truyền thừa. Ngay tại Lộ Minh thất thần thời điểm, Tiểu Hoàn mở miệng nói ra: "Đại vương, đêm qua Tô tiểu thư đến phòng tìm ngài." Nghe được Tiểu Hoàn thanh âm, Lộ Minh lấy lại tinh thần, hắn mở miệng hỏi: "Nàng không có phát hiện cái gì à?" Tiểu Hoàn nói ra: "Nô tỷ cùng Tô tiểu thư nói đại vương tại thư phòng tu luyện, không thấy bất luận cái gì người, Tô tiểu thư nghe được nô tỷ lời sau liền trở về." Lộ Minh trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết Tô Uyển Vân sẽ không sẽ hoài nghi mình. Bất quá coi như là hoài nghi cũng không có gì, hiện tại sợ nhất bại lộ không phải hắn, mà là Tiêu Thanh Vận. Coi như hắn cùng Tiêu Thanh Vận sự tình bị Tô Uyển Vân phát hiện, hắn tin tưởng Tô Uyển Vân hẳn là cũng có thể tiếp nhận, ban đầu nữ nhân của hắn lại không chỉ một, hiện tại cũng chẳng qua là thêm một cái mà thôi. Mà lại có Tiêu Thanh Vận cái này tiền lệ tại, sau này hắn muốn cùng Tô Uyển Vân làm việc ngược lại càng thêm dễ dàng. Nói chuyện với Tiểu Hoàn ở giữa, Lộ Minh đi tới cửa thư phòng, Lộ Minh nói ra: "Đi gọi Mộ tổng kỳ thư đến phòng đi." "Đúng, đại vương." Lộ Minh trực tiếp tiến vào thư phòng chờ đợi lấy Mộ Vân Yên đến. Qua chỉ chốc lát sau, người mặc một tịch áo giáp màu đen Mộ Vân Yên đi vào thư phòng. Thấy Mộ Vân Yên bộ dạng này võ trang đầy đủ bộ dáng, Lộ Minh trêu chọc nói ra: "Mộ tổng kỳ, tới bổn vương nơi này còn võ trang đầy đủ, ngươi sợ là còn đang hoài nghi bổn vương là ta hủy biến." Mộ Vân Yên nói ra: "Đại vương nói đùa, hạ quan chờ một lúc muốn đi ngài trang tử kết thúc công việc, có thể sẽ tiến vào lăng mộ, cho nên tăng lên một chút phòng hộ." Lộ Minh nói ra: "Vậy ngươi sáng sớm tới bổn vương là có chuyện gì?" Mộ Vân Yên trực tiếp hỏi: "Hạ quan muốn biết đại vương là như thế nào giải quyết khói đen đầu mượn. Chúng ta cần đem giải quyết chi pháp viết vào hồ sơ, nếu là đại vương nguyện ý, còn mời đại vương có thể cáo chi chúng ta." Bây giờ khói đen đã giải quyết, Lộ Minh ôm nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện ý nghĩ nói ra: "Hắc khí kia là bổn vương phụ vương thân bên trên phát ra, hẳn là thi khí đi." Bổn vương lấy tay sờ một thoáng thi thể của hắn, những khói đen kia liền toàn bộ tiêu tán. Cái này, nghe được Lộ Minh, Mộ Vân Yên rõ ràng không tin, không qua Đường Minh thân vì Tiêu Dao Vương, hắn không muốn nói ra trận tướng, nàng cũng không có khả năng ép buộc nàng. Mộ Vân Yên đành phải nói ra, "Đại vương, hôm qua chúng ta tiến vào trong mộ đồng liêu đều hứng chịu tới hắc khí ăn mòn, nhất là cái kia bốn cái té xỉu người, bây giờ đã nguy cơ sớm tối, nếu là đại vương có hắc khí giải quyết chi pháp, mong rằng đại vương có thể nói cho chúng ta biết." Chương 126, cũng bởi vì Tiêu Dao Vương là tiên nhân dòng dõi. Chương 126, cũng bởi vì Tiêu Dao Vương là tiên nhân dòng dõi. Lộ Minh suy nghĩ một chút, trấn linh vệ những người kia sẽ tiêm nhiễm khói đen, cũng cùng mình có quan hệ, hắn thấy chết không cứu, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Lập tức hắn nói ra, "Mộ tổng kỳ này là không tin bổn vương nói lời. Bổn vương là tiên nhân dòng dõi, có tiên nhân che chở, thể chất đặc thù, có thể xua tan hắc khí kia cũng rất bình thường à. Đã các ngươi trấn linh vệ là bởi vì bổn vương mà lây dính khói đen, cái kia bổn vương liền giúp các ngươi đem khói đen xua tan đi. Ngươi đi đem trấn linh vệ lây dính hắc khí binh sĩ đưa đến Tiêu Dao Vương phủ đến, bổn vương tự mình trợ giúp bọn hắn xua tan trong thân thể khói đen." Thấy Lộ Minh vẻ mặt thành thật bộ dáng, không giống như là đang nói láo, Mộ Vân Yên trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ Tiêu Dao Vương nói đều là thật? Bất quá hắc khí kia rõ ràng không phải cái gọi là thi khí, bọn hắn trấn linh vệ hàng năm cùng ta uy tiếp xúc, phần lớn ta uy đều cùng người chết có quan hệ, thi thể sinh ra thi khí là dạng gì bọn hắn nên cũng biết, mà lại coi như là thi khí, Lộ Minh lấy tay sở chạm thử liền có thể xua tan, này nghe cũng có chút nói mơ giữa ban ngày, Lộ Minh cũng không phải tiên nhân, làm sao có thể có năng lực này? Bất quá bây giờ tựa hồ cũng không có những biện pháp khác, những trấn linh vệ đó nhận hắc khí ăn mòn về sau, không kiên trì được bao lâu, trấn linh vệ liền khói đen là cái gì cũng không biết, chớ nói chi là giải quyết chi pháp. Bây giờ cũng chỉ có thể đủ nhường Tiêu Dao Vương thử nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Mộ Vân Yên hướng phía Lộ Minh hành lễ nói ra, hạ quan này liền hồi trở lại quan tinh lâu đem những trấn linh vệ đó mang đến Tiêu Dao Vương phủ. Lộ Minh nói ra, được. Mộ Vân Yên sau đó hành lễ, hạ quan cáo lui. Mộ Vân Yên rời đi Tiêu Dao Vương phủ về sau, lập tức trở về đến trấn linh vệ, chuẩn bị mang theo một đám nhận khói đen ăn mòn trấn linh vệ đi tới Tiêu Dao Vương phủ. Bất quá nàng vừa mang theo những người kia đi ra trấn linh vệ cửa lớn, liền gặp Mộ Vĩnh Phong. Mộ Vĩnh Phong thấy Mộ Vân Yên mang theo mấy cái kia tại lộ Tiêu Dao trong lăng mộ hôn mê trấn linh vệ, nghi hoặc mà hỏi, "Mộ tổng kỳ, các ngươi này là muốn đi đâu đây?" Mộ Vân Yên hồi đáp, "Bẩm đại nhân, chúng ta đi Tiêu Dao Vương phủ." Tiêu Dao Vương nói hắn có thể xua tan trên người bọn họ khói đen. Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong ngẩn ra một chút, hắn có thể xua tan hắc khí kia. Bọn hắn liền hắc khí kia là cái gì cũng không biết, Tiêu Dao Vương có thể xua tan. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão Tiêu Dao Vương trong lăng mộ khói đen đầu nguồn như thật chính là Tiêu Dao Vương giải quyết, cái kia hoặc hứa Tiêu Dao Vương đúng là có khả năng biết hắc khí kia xua tan chi pháp. Chẳng qua là, nếu là Tiêu Dao Vương ngay từ đầu liền có thể xua tan hắc khí kia, vậy hắn vì cái gì còn muốn báo cáo trấn linh vệ, báo cáo trấn linh vệ muốn đi quá trình, thậm chí còn nắm quốc sư đều mời đi ra cách làm. Mộ Vĩnh Phong có chút xem không hiểu Tiêu Dao Vương phủ mục đích làm như vậy, hắn cũng không lại tiếp tục phỏng đoán xuống, ngược lại hôm nay liền muốn kết án. Coi như Tiêu Dao Vương phủ có cái gì không thể cho ai biết mục đích, đại khái suất cũng không có quan hệ gì với trấn linh vệ. Nghĩ tới đây, Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Tốt, các ngươi đi thôi." Mộ Vân Yên hướng phía Mộ Vĩnh Phong hành lễ, liền dẫn những cái kia chịu khói đen ăn mòn trấn linh vệ đi tới Tiêu Dao Vương phủ. Đem cái kia bốn cái hôn mê trấn linh vệ đặt ở Tiêu Dao Vương phủ sân luyện võ về sau, Mộ Vân Yên đối Vương phủ thân vệ nói ra, "Người đã trải qua mang đến, không biết có thể thỉnh đại vương đến đây." Trong luyện võ trường Vương phủ thân vệ nói ra, "Mộ tổng kỳ chờ một lát, nhỏ này liền đi thỉnh đại vương." Chỉ chốc lát sau, Lộ Minh đi vào trong luyện võ trường. Hắn nhìn lướt qua cái kia bốn cái hôn mê người, sau đó đi thẳng tới bên trong một cái mặt người trước ngồi xuống. Mộ Vân Yên tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lộ Minh, nàng ngược lại muốn xem Lộ Minh là như thế nào xua tan trên người bọn họ hắc khí, nàng vẫn còn có chút không tin Lộ Minh dựa vào thân thể đụng vào liền có thể xua tan trên người bọn họ khói đen. Lúc này Lưu Lãng mấy người bọn hắn nhận khói đen ăn mòn người cũng tại nói thầm trong lòng, cho rằng này là không thể nào sự tình. Lộ Minh cũng không do dự, ngồi xổm người xuống về sau, trực tiếp cầm trước mắt hôn mê nhân thủ cổ tay, vì không cho Mộ Vân Yên bọn hắn phát hiện manh khoẻ, hắn vận chuyển hồi xuân công về sau, chẳng qua là chậm rãi đem ẩn chứa chữa trị lực lượng linh khí đưa vào thân thể người này. Qua trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, trong hôn mê trấn linh vệ mí mắt hơi hơi nhúc nhích một chút, này động tác thật nhỏ bị Mộ Vân Yên đám người bắt được. Một đám trấn linh vệ lập tức choáng váng. Không thể nào, chẳng lẽ Tiêu Dao Vương còn thật sự có thể thông qua đụng vào người thân thể xua tan khói đen? Đây là cái gì nguyên lý? Cũng bởi vì Tiêu Dao Vương là tiên nhân dòng dõi. Mộ Vân Yên băng lãnh ngọc dung cũng hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Lại một lát sau về sau, bị Lộ Minh trị liệu người đầu tiên cuối cùng mở hai mắt ra, hắn bao la mở mịt nhìn xem hết thảy xung quanh. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Mộ Vân Yên cùng trên thân Lưu Lãng, Mộ tổng kỳ, Lưu Thiên Hộ, chúng ta đây là ở đâu đây? Mộ Vân Yên cùng Lưu Lãng hai người đều ở vào khiếp sợ trạng thái, cũng không trả lời tên kia trấn linh vệ vấn đề. Thấy thứ nhất hôn mê trấn linh vệ thức tỉnh, lần này cũng không phải do bọn hắn không tin Tiêu Dao Vương đúng là có thể để xua tan khói đen. Đương nhiên, trong lòng bọn họ vẫn không có hoàn toàn tin tưởng Lộ Minh chỉ là dựa vào thân thể đụng vào liền trợ giúp hôn mê người xua tán đi khói đen, bọn hắn chỉ coi Lộ Minh sử dụng một loại nào đó bọn hắn bàn tay vô hình đoạn. Lộ Minh sau đó đối bên người Vương phủ thân vệ nói ra, đem còn lại ba người tay đặt chung một chỗ. Lộ Minh tiếng nói vừa ra, Vương phủ thân vệ lập tức giơ lên còn lại ba cái hôn mê người thay đổi vị trí, đem bọn hắn trong đó một cái tay đều nâng lên kề cùng một chỗ. Sau đó Lộ Minh lại dùng phương pháp giống nhau đem ba người kia trong thân thể âm sát khí cho xua tán đi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, ba người u u tỉnh lại. Hôn mê người đã tỉnh lại, tiếp xuống liền là trợ giúp còn lại hoàn toàn thanh tỉnh người. Lộ Minh nhìn thoáng qua Lưu Lãng bọn hắn, các ngươi cũng đưa tay kề cùng một chỗ. Lưu Lãng đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng làm thành một nửa hình tròn chỗ đứng, nâng tay phải lên đưa tay nặng chồng lên nhau. Lộ Minh đưa tay đặt ở phía trên nhất cái tay kia bên trên mu bàn tay, bởi vì đưa vào linh khí so sánh mỏng manh, mà lại tốc độ thông thả, cho nên Lưu Lãng bọn hắn trước tiên cũng không có cảm giác được thân thể có cái gì dị dạng. Thế nhưng theo trong thân thể khói đen dần dần bị xua tan, bọn hắn lập tức cũng cảm giác loại kia có cái gì ép ở trong lòng cảm giác biến mất. Chúng mắt người trợ to, tự mình cảm nhận được thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, này để cho bọn họ càng thêm khó có thể tin. Tựa hồ, Tiêu Giao Vương cũng không có sử dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thủ, giống như đúng là chỉ bằng vào thân thể tiếp xúc. Thế mà, là thật. Nguyên lai tiên nhân dòng dõi cho dù là người bình thường, cũng không bình thường. Chờ triệt để xua tan trên người bọn họ khói đen về sau, Lộ Minh giơ tay lên, thản nhiên nói, "Tốt, thân thể các ngươi bên trong khói đen hẳn là đều tiêu tán." Lưu Lãng đội vàng dẫn đầu hướng phía Lộ Minh hành lễ, đà tạ đại vương. Nghe được Lưu Lãng đám người thanh âm, Mộ Vân Yên rồi mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, nàng đối Lưu Lãng đám người nói, "Lưu Thiên Hộ, các ngươi về trước trấn linh vệ đi, ta còn có việc cùng Tiêu Giao Vương thương nghị." Lưu Lãng nói ra, "Được." Sau đó hắn lần nữa hướng phía Lộ Minh hành lễ, "Chúng ta cáo lui." Tiếng nói vừa ra, Lưu Lãng mang theo một đám trấn linh vệ rời đi Tiêu Giao Vương phủ chờ bọn hắn sau khi đi, Lộ Minh hỏi, "Không biết Mộ tổng kỳ còn có chuyện gì?" Mộ Vân Yên tò mò hỏi, "Đại vương thật chỉ là dựa vào thân thể đụng vào liền xua tán đi trên người bọn họ khói đen?" Lộ Minh nói ra, "Vừa rồi Mộ tổng kỳ không phải cũng nhìn thấy?" Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Mộ Vân Yên vẫn là cảm giác không thích hợp. Bất quá này hẳn là dính đến Tiêu Giao Vương bí mật, nàng cũng không dễ lại tiếp tục hỏi nữa. Lộ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói, "Đúng rồi, khói đen đối cảnh giới càng cao người ăn mòn càng lợi hại, hôm qua ngươi cũng ở tại chỗ, trong thân thể cũng tích lũy không ít khói đen, ngươi qua đây, bổn vương giúp ngươi đem những khói đen kia xua tan đi." Nghe nói như thế, Mộ Vân Yên cũng không có hoài nghi, nàng hôm qua sau khi trở về, đúng là cảm giác thân thể có chút không thoải mái, để không nổi khí tới. Chương 127, bổn vương tự mình đi một chuyến Bách Hoa lâu. Chương 127, bổn vương tự mình đi một chuyến Bách Hoa lâu. Mộ Vân Yên chủ động đi đến Lộ Minh trước mặt, vậy liền phiền phái đại vương. Mộ Vân Yên trong lòng suy nghĩ, vừa rồi nàng chẳng qua là ở một bên nhìn xem, nhìn không ra một cái như thế về sau, thế nhưng hiện tại tự thể nghiệm, nàng hẳn là đó có thể thấy được Tiêu Giao Vương là như thế nào xua tan trong cơ thể nàng những khói đen kia. Nghĩ tới đây, Mộ Vân Yên chậm rãi nâng lên tay ngọc, ngả vào Lộ Minh trước mặt. Lộ Minh trực tiếp nắm chặt Mộ Vân Yên thủ đoạn, vận chuyển hồi xuân công đem linh khí quán thâu tiến vào Mộ Vân Yên trong cơ thể. Đường biết rõ Mộ Vân Yên là hoang dại tu tiên giả, đối với linh khí cảm giác so sánh mất cảm, cho nên hắn lần này quán thâu linh khí tốc độ chậm hơn. Qua một khắc đồng hồ về sau, Mộ Vân Yên mơ hồ cảm giác mình thân thể tựa hồ buông lỏng rất nhiều. Cái này khiến Mộ Vân Yên nội tâm càng thêm không hiểu, chẳng lẽ Tiêu Giao Vương thật chỉ cần dựa vào thân thể tiếp xúc, liền có thể xua tan trên người khói đen? Hắn đây là cái gì thể chất? Ngay tại Mộ Vân Yên suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên, nàng đã nhận ra một cỗ mỏng manh khí đi qua trong thân thể mình mặt bên đùi kinh mạch. Bên đùi kinh mạch so sánh mất cảm, cho nên làm cái kia cỗ khí đi qua thời điểm, nàng đã nhận ra. Mộ Vân Yên mày liếu hơi nhíu, nhưng rất nhanh lại giãn ra, nàng tựa hồ hiểu rõ Tiêu Giao Vương như thế nào xua tan trong cơ thể của bọn họ hắc khí. Mộ Vân Yên trong lòng nghĩ đến, này Tiêu Giao Vương ẩn giấu thật là sâu. Hết sức rõ ràng, Tiêu Giao Vương cũng không là một người bình thường. Đến mức là võ giả vẫn là tu tiên giả, cái này nàng không có cách nào xác định, nàng cũng không cần xác nhận. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, Lộ Minh mới bung ra Mộ Vân Yên thủ đoạn. Cảm nhận được thân thể trở nên vô cùng dễ dàng, Mộ Vân Yên lập tức thích hợp sáng chắp tay hành lễ, đà tạ đại vương. Lộ Minh hỏi, "Mộ tổng kỳ còn có chuyện khác?" Mộ Vân Yên nói ra, "Không có, hạ quan cái này đường đi phụ trang tử, đêm nay là có thể kết án." Hạ quan cáo lui. Biết Tiêu Giao Vương không phải người bình thường về sau, Mộ Vân Yên cũng chuẩn bị cùng Tiêu Giao Vương phụ giữ một khoảng cách, Tiêu Giao Vương có thể giả dạng làm ăn chơi thiếu gia trang nhiều năm như vậy, đủ để thấy hắn có nhiều có thể ẩn nhẫn. Cái này khiến Mộ Vân Yên cảm giác Tiêu Giao Vương có lẽ là có mưu đồ, chỉ sợ không chỉ có chỉ là vì bảo mệnh đơn giản như vậy. Buổi chiều, Mộ Vân Yên tự mình dẫn đội tiến nhập lộ Tiêu Giao lăng mộ, tại cảm giác được trong mộ đúng là không có khói đen về sau, Mộ Vân Yên liền kết án. Lúc chạm vào tối, Mộ Vân Yên vừa trở lại mộ phủ, trong phủ tôi tớ liền nói với nàng, "Tiểu thư, lão gia tại thư phòng đợi ngài." Mộ Vân Yên lập tức hướng phía Mộ Vĩnh Phong thư phòng đi đến, nàng biết mình phụ thân là muốn hỏi hỏi lăng mộ tình huống. Nàng tiến vào Mộ Vĩnh Phong thư phòng, Mộ Vĩnh Phong liền chủ động mở miệng hỏi, "Tiêu Giao Vương phủ ta quý sự kiện kết án sao?" Mặc dù chuyện lần này đại khái suất không phải ta quý sự kiện, nhưng là chuyện này trình lên trấn linh bệ, vậy thì phải coi như là ta quý sự kiện xử lý. Mộ Vân Yên hồi đáp, "Kết án, ta trở về thời điểm liền để cho người ta đem hồ sơ phong tồn." Mộ Vĩnh Phong nói ra, "Kết án liền tốt." "Đúng rồi, mấy cái kia nhận khói đen ăn mòn trấn linh bệ hiện tại tình huống thế nào?" Mộ Vĩnh Phong buổi chiều rời đi kinh thành một chuyến, theo ngoài thành sau khi trở về, hắn liền trực tiếp trở về phủ đệ, không có đi trấn linh vệ, cho nên không biết mấy cái kia trấn linh vệ binh sĩ có hay không khôi phục. Mộ Vân Yên nói ra, bọn hắn đã khôi phục, mà khắc tiêm nhiệm hắc khí trấn linh vệ trên người khói đen cũng bị xua tan đi. Mộ Vĩnh Phong tò mò hỏi, trên người bọn họ khói đen thật chính là Tiêu Giao Vương xua tan? Mộ Vân Yên hồi đáp, "Ừm, ta tận mắt nhìn thấy, Tiêu Giao Vương nói hắn là tiên nhân dòng dõi, thể chất so sánh đặc thù, chỉ cần thân thể chạm đến khói đen, liền có thể xua tan khói đen. Bất quá ta cảm giác cũng không phải là như là Tiêu Giao Vương nói như vậy. Mặc dù không phải rất rõ ràng, thế nhưng Tiêu Giao Vương tại chạm đến ta tay về sau, ta mơ hồ cảm giác được trong cơ thể có một cỗ kỳ quái chân khí đi qua kinh mạch của ta, Tiêu Giao Vương đại khái suất là một võ giả." Nghe được nữ nhi của mình lời nói này, Mộ Vĩnh Phong trầm tư một lát, sau đó nói ra, cũng chưa chắc liền là võ giả. Nghe được cha mình, Mộ Vân Yên trong lòng khẽ giật mình, ý của ngài là, hắn là tiên nhân. Mộ Vĩnh Phong thản nhiên nói, hắn muốn là tiên nhân dòng dõi, có lẽ hắn sớm liền được lao tiêu giao vương tiên pháp. Thôi, mặc kệ hắn là võ giả cũng tốt, là tiên nhân cũng được, hiện tại bản án kết, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta sau đó phải nắm chỗ có tâm tư đặt ở ta Quý Đồ thôn phía trên. Hôm nay ngoài thành lại có một cái thôn bị ta Quý Đồ. Sau đó cha con hai người không có lại tiếp tục thảo luận lộ mình, mà là thương thảo hẳn là làm sao tìm kiếm cái kia Đồ thôn ta Quý. Lục phủ mang theo mặt nạ quỷ nam nhân ngồi tại trong đình, tắm ánh trăng lạnh lẽo, nhàn nhã uống nước trà. Lúc này, một cái hạ nhân vội vội vàng vàng đi vào ngoài đình. Quỷ diện nam tử để chén trà trong tay xuống hỏi, chuyện gì? Tôi tớ hồi đáp, chủ thượng, Tiêu Giao Vương phủ ta Quý sự kiện đã kết án. Nghe nói như thế, quỷ diện nam tử hơi hơi ngây người. Kết án? Làm sao nhanh như vậy? Đêm qua bổn vương nghe nói trấn linh vệ người tiến vào mộ về sau, có mấy người bởi vì loại kia quỷ dị khói đen mà lâm vào hôn mê, sau đó trấn linh vệ không thể không tạm thời từ bỏ đối lăng mộ dò xét. Lúc này mới qua một ngày, liền kết án. Quỷ diện nam nhân rất rõ ràng, đối với ta Quý sự kiện, trấn linh vệ muốn kết án nhất định phải tra ra đầu nguồn, giải quyết triệt để ta Quý, bằng không là không thể đủ kết án. Tôi tớ nói ra, nghe nói là Tiêu Giao Vương phủ tự mình giải quyết hắc khí đầu nguồn. Nghe được tôi tớ trả lời, quỷ diện nam nhân rơi vào trầm mặc. Qua rất lâu, nam nhân mới mở miệng nói ra, như thế nói đến, Tiêu Giao Vương phủ có người tiến vào trong mộ, đi thăm dò một chút trấn linh vệ hồ sơ là thế nào biết. Tôi tớ nói ra, chủ thượng, chúng ta đã tra được một chút manh mối, theo trấn linh vệ nói, Tiêu Giao Vương tựa hồ tự mình tiến nhập trong mộ, hắn bởi vì là tiên nhân dòng dõi, thể chất so sánh đặc thù, tại tiếp xúc đến hắc khí đầu nguồn về sau, hắc khí kia liền chính mình tiêu tán. Hả? Tên tiểu tạp chủng kia tự mình tiến vào trong mộ. Quỷ diện nam nhân trầm tư một lát sau, đối tôi tớ nói ra, đi gọi thánh nữ tới. Đúng, chủ. Tôi tớ lời còn chưa nói hết, quỷ diện nam nhân liền cắt ngang nói ra, không cần, bổn vương tự mình đi một chuyến Bách Hoa lâu. Tiếng nói vừa ra, quỷ diện nam tử liền theo trên mặt ghế đá đứng dậy, trong đêm đi Bách Hoa lâu. Bên trong Bách Hoa lâu ca múa mừng cảnh thái bình. Ban đêm Bách Hoa lâu là các đạt quan quý nhân phong túng chỗ. Tại Bách Hoa lâu tầng cao nhất lầu cát, Đông Phương Ly Nguyệt nửa nằm tại trên giường êm, một đôi thon dài đùi ngọc trần trụi ra tới, đẹp đẽ chân ngọc tại ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi đến tựa hồ tản ra thánh khiết hào quang. Trong lầu cát, Nô Quỳnh Quế đang ở hồi báo có quan hệ Tiêu Giao Vương phủ tình báo. Đông Phương Ly Nguyệt lười biếng nói, như thế nói đến, hắc khí kia rất có thể là Tiêu Giao Vương tự mình giải quyết. Nô Quỳnh Quế nói ra, Tiêu Giao Vương có lẽ không có năng lực này, cũng có lẽ là có người ở sau lưng trợ giúp Tiêu Giao Vương. Đông Phương Ly Nguyệt ngáp một cái, sau đó nói ra, ngươi đi đem trong chuyện này báo cho chủ thượng đi. Đông Phương Ly Nguyệt còn không biết Nô Quỳnh Quế đã sớm phái người đem đạt được trên tình báo báo nam nhân kia. Đông Phương Ly Nguyệt vừa dứt lời, lầu các trên sân thượng liền xuất hiện một người nam nhân thanh âm trầm thấp, không cần, bổn vương đã biết. Chương 128, ngươi mị công đều luyện đi nơi nào? Chương 128, ngươi mị công đều luyện đi nơi nào? Nghe tới cửa truyền đến thanh âm, trên giường em Đông Phương Ly Nguyệt hơi hơi giật mình thần. Hắn sao lại tới đây? Sau khi tĩnh hồn lại, Đông Phương Ly Nguyệt vội vàng theo trên giường em dâng lên, ủy trên mặt đất nói ra, cung nên chủ thượng. Đông Phương Ly Nguyệt vừa dứt lời, một cái mang theo quỷ vương mặt nạ nam nhân theo sân thượng đi vào lầu các. Hắn đạm mặt nói, thái nữ, ngươi gần đây tựa như lười biếng không ít ta. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, chủ thượng vì sao nói như vậy? Ủy diện nam nhân hừ lạnh một tiếng nói ra, bổn vương nhường ngươi nghe ngóng Tiêu Giao Vương người sau lưng, ngươi cho tới hôm nay vẫn là một chút manh mối đều không có. Đông Phương Ly Nguyệt vội vàng nói, chủ thượng thứ tội, nô tỳ đã lấy được Tiêu Giao Vương tín nhiệm, tin tưởng không được bao lâu liền có thể tìm hiểu đến người ở sau lưng hắn. Ủy diện nam nhân lạnh lùng nói, lấy được tín nhiệm của hắn, ngươi cần muốn lấy được tín nhiệm của hắn sao? Ngươi mị công đều luyện đi nơi nào? Đông Phương Ly Nguyệt vội vàng nói, thỉnh chủ thượng minh giám, cũng không phải là không phải nô tỳ không muốn đối Tiêu Giao Vương sử dụng mị thuật, mà là bởi vì nô tỳ mị thuật đối Tiêu Giao Vương đã vô dụng. Nghe nói như thế, quỷ diện nam nhân nhướng mày, mị thuật mất hiệu lực. Lần trước Đông Phương Ly Nguyệt đi Tiêu Giao Vương phụ không có đánh tìm được tiên pháp hạ lạc, hắn liền đang hoài nghi có phải hay không Đông Phương Ly Nguyệt mị công thích hợp sáng không có tác dụng. Mặc dù hắn biết Đông Phương Ly Nguyệt vẫn muốn tìm Lộ Minh làm lỗ đỉnh, nhờ vào đó tới tu luyện mị công, thế nhưng hắn tin tưởng có cổ trùng tại, Đông Phương Ly Nguyệt không có khả năng phản bội hắn. Nếu Đông Phương Ly Nguyệt không sẽ phản bội hắn, mà nàng lại không có phát hiện tiên pháp manh mối, vậy liền chứng minh rất có thể là Tiêu Giao Vương đối Đông Phương Ly Nguyệt có chỗ giấu giếm, nói cách khác Đông Phương Ly Nguyệt mị công không có cách nào hoàn toàn khống chế Lộ Minh. Nếu như Đông Phương Ly Nguyệt mị công không thể hoàn toàn khống chế một người, mặc dù này người nhận lấy mị công một chút ảnh hưởng, này người cũng có thể chủ động nói dối, giấu giếm trong lòng một chút trọng yếu sự tình. Quỷ diện trong lòng nam nhân nghĩ đến, Đông Phương Ly Nguyệt mị thuật ngay cả mình đều không thể ngăn cản, tên tiểu tạp chủng kia là thế nào ngăn cản được? Chẳng lẽ hắn phục dụng cái gì đặc thù tiên đan? Dù sao tên tiểu tạp chủng kia liền một chân bước vào quỷ môn quan sau đều có thể dựa vào cái gọi là tiên đan sống lại, hắn dựa vào tiên đan ngăn cản Đông Phương Ly Nguyệt mị công cũng không phải là không được. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhường Đông Phương Ly Nguyệt tiếp tục sử dụng mỹ nhân kế, chậm rãi lấy được tên tiểu tạp chủng kia tín nhiệm, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện đem Tiêu Giao Vương phủ bí mật nói ra. Nghĩ tới đây, quỷ diện nam nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Đông Phương Ly Nguyệt, ngươi cũng đi nhiều lần Tiêu Giao Vương phủ, bổn vương tin tưởng ngươi phải cùng tên tiểu tạp chủng kia ngủ qua đi. Nói đến đây, quỷ diện trên thân nam nhân tản ra một cỗ kinh khủng uy áp, trong lúc nhất thời, Đông Phương Ly Nguyệt cảm giác hô hấp đều biến đến khó khăn. Đông Phương Ly Nguyệt được vinh dự đại chu đệ nhất mỹ nhân, mặc dù xưng đệ nhất có chút quyết đại, thế nhưng nàng sắc đẹp tuyệt đối tại toàn bộ đại chu đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu tồn tại. Chỉ cần là thân thể của nam nhân hoàn hảo, không có cái gì ẩn tật, thấy được nàng về sau đều tất nhiên sẽ đối nàng sinh ra một chút ý nghĩ. Nhất là Đông Phương Ly Nguyệt theo tuổi tác gia tăng, tu luyện mỹ công về sau, trên người nàng phát ra cái kia cỗ thành thục vũ mị khí tức, nhường bất kỳ một cái nào tới gần nàng nam nhân đều sẽ không kiềm hãm được sinh ra chiếm lấy tâm tư của nàng. Quỷ diện nam nhân cũng giống như thế, nếu như không phải là bởi vì lo lắng hắn buông tha tới bị Đông Phương Ly Nguyệt mỹ thuật khống chế, hắn sớm đã đem Đông Phương Ly Nguyệt biến thành chính mình nữ nhân. Mặc dù Đông Phương Ly Nguyệt trong thân thể có cổ trùng, hắn có khả năng bằng vào cổ trùng ý hiếp Đông Phương Ly Nguyệt đi vào khuôn khổ, nhưng hắn một khi cùng Đông Phương Ly Nguyệt lên giường, hắn tinh thần liền sẽ ở vào hư nhược trạng thái, đến lúc đó Đông Phương Ly Nguyệt liền có thể nắm lấy cơ hội trái lại mị hoặc hắn, sau đó khiến cho hắn chủ động giao ra giải quyết cổ trùng phương pháp. Đông Phương Ly Nguyệt tại hắn nơi này, cũng chỉ có thể xem, không thể đụng vào. Đẹp như vậy một nữ nhân, kết quả chính mình không có hưởng thụ, ngược lại là tiện nghi lộ mình tên tiểu tạp chủng kia, quỷ diện trong lòng nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thoải mái. Quỷ diện trong lòng nam nhân mơ hồ có chút hối hận, lúc trước nên thừa dịp Đông Phương Ly Nguyệt còn chưa trưởng thành lên trước khi đến liền phá nàng nguyên âm chi thân. Không qua đi hối hận cũng vô dụng, tu luyện mị công giai đoạn thứ nhất liền là nhất định phải bảo trì trong sạch chi thân, khi đó Đông Phương Ly Nguyệt mới bắt đầu tu luyện mị công, nếu là phá thân thanh bạch của nàng, nàng mị công cũng không có khả năng tu luyện tới bây giờ tình trạng này. Bây giờ Đông Phương Ly Nguyệt mị công đã đi tới giai đoạn thứ hai, dựa vào song tu mới có thể đủ tiếp tục tăng lên mị thuật, mắt thấy có khả năng hưởng dụng, kết quả nàng mị thuật lại thành một cái to lớn uy hiếp. Cảm nhận được quỷ diện nam nhân phát ra khí tức khủng bố, Đông Phương Ly Nguyệt tự nhiên biết hắn là nghĩ như thế nào, nàng đội bằng nói, thỉnh chủ thượng trách phạt, nô tỳ cũng là vì tu luyện mị công, cho nên mới lựa chọn Tiêu Giao Vương làm lô đỉnh. Quỷ diện nam nhân lạnh lùng nói, bổn vương đến nhắc nhở ngươi một câu, mặc kệ ngươi ôm có dạng gì ý nghĩ, chớ muốn đi lên ngươi sư tôn lối cũ. Nếu để cho bổn vương biết ngươi đối tên tiểu tạp chủng kia sinh ra tình cảm, bổn vương chắc chắn nhường ngươi sống không bằng chết. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, thỉnh chủ thượng yên tâm, nô tỳ chỉ là vì tu luyện, tuyệt không ý khác. Quỷ diện nam nhân nói, đã ngươi đã cùng hắn ngủ qua, vậy ngươi lại muốn đi vào Tiêu Giao Vương phủ liền không lại có trở ngại. Mấy ngày nay đi tìm hiểu một thoáng tên tiểu tạp chủng kia tại lộ Tiêu Giao trong lăng mộ có hay không thu hoạch được tiên pháp gì. Đông Phương Ly Nguyệt một mực cung kính nói ra, đúng, chủ thượng. Đông Phương Ly Nguyệt tiếng nói vừa ra, quỷ diện nam nhân liền quay người theo lầu các sân thượng nhảy lên một cái, rời đi bách hoa lâu. Chờ nam nhân sau khi đi, Đông Phương Ly Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn lướt qua đồng dạng quỷ trên mặt đất Ngô Quỳnh Quế, trong lòng thầm nghĩ, xem ra nàng bây giờ đã bị đoạt quyền lực. Trước kia bách hoa lâu thu thập được tình báo đầu tiên sẽ cho nàng xem qua, nàng sau khi xem xong rồi quyết định cái nào tình báo cần báo cáo cho người kia. Nhưng vừa rồi người kia lại trước giờ biết Tiêu Giao Vương phụ phát sinh sự tình, này chứng minh Ngô Quỳnh Quế lách qua nàng, đem tình báo lên trước báo cho người kia. Xem ra, người kia đoán chừng đã không tín nhiệm mình, bất quá có sư tôn của nàng cái này vết xe đổ tại, không tín nhiệm nàng cũng như thường. Năm đó người kia phái sư tôn của nàng đến gần lộ Tiêu Giao, mong muốn theo lộ Tiêu Giao cái kia lấy được tiên pháp, kết quả không chỉ không có đạt được tiên pháp, sư tôn của nàng lại ngược lại yêu lên đường Tiêu Giao, cuối cùng càng là nguyện ý vì lộ Tiêu Giao mà chết. Sư tôn của nàng giống như nàng, cũng là tu luyện mị công, bất quá sư tôn của nàng là nhận lấy mị công cắn trả, cho nên mới vô pháp tự kiểm chế yêu lên đường Tiêu Giao. Đông Phương Ly Nguyệt khẽ thở dài một cái, giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc, không nghĩ tới sư tôn của nàng trước kia trải qua sự tình, cuối cùng lại phát sinh ở trên người mình. Duy nhất khác biệt khả năng chính là nàng sư tôn là tự nguyện, mà mình là bị lộ minh tính toán. Sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, Đông Phương Ly Nguyệt liền đến Tiêu Giao Vương phủ. Thấy Đông Phương Ly Nguyệt về sau, cổng thị vệ lập tức thông báo lộ minh. Lộ Minh vốn đang dự định hôm nay luyện tập ngự hỏa quyết, đang nghe Đông Phương Ly Nguyệt tới về sau, hắn đành phải tạm thời đổi luyện âm dương kinh. Đông Phương Ly Nguyệt tiến vào Lộ Minh phòng ngủ lúc, Lộ Minh ngồi xếp bằng tại trên giường êm. Đi vào phòng thấy Lộ Minh lần đầu tiên, Đông Phương Ly Nguyệt hơi sửng sốt một chút, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng cảm giác Lộ Minh tựa hồ biến đến càng thêm anh tuấn, khí chất trên người cũng càng thêm xuất trận. Chương 129 được a, ta ngày mai liền chuyển ra cái viện này, chương 129 được a, ta ngày mai liền chuyển ra cái viện này không giống với lần trước. Đông Phương Ly Nguyệt tiến vào Lộ Minh phòng ngủ trước tiên cũng không có chủ động chút bỏ quần áo. Cũng có lẽ là bởi vì đằng trước mấy lần Lộ Minh hung ác, để cho nàng đối loại sự tình này sinh ra một chút kinh khủng tâm lý, mà lại nàng mị công bây giờ đã ổn định lại, không giống trước đó như thế vừa tu luyện liền đầy trong đầu đều là Lộ Minh thân ảnh. Đương nhiên, mặc dù nàng mị công bây giờ đã ổn định, nàng cũng mất chạy trốn ý nghĩ, ai cũng không biết nàng rời đi Tiêu Giao Vương về sau, một ngày nào đó nàng mị công sẽ không lần nữa mất khống chế. Nếu là nàng chạy trốn chờ sau đó một lần nàng mị công mất khống chế thời điểm, cái kia nàng lại nghĩ trở về chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lộ Minh lúc này mở hai mắt ra, thấy đứng tại chỗ không nhúc nhích Đông Phương Ly Nguyệt, nhàn nhạt mà hỏi, "Hôm nay tìm đến bổn vương có chuyện gì?" Đông Phương Ly Nguyệt lấy lại tinh thần, "Người kia nghe nói Lộ tiên nhân lăng mộ ta quý sự kiện là Tiêu Giao Vương phụ tự mình giải quyết, cho nên liền để cho ta tới tìm hiểu một thoáng đại vương có hay không theo trong lăng mộ thu hoạch được tiên pháp gì." Lộ Minh bình thản mà hỏi, "Chỉ có chuyện này?" Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh tràn ngập xâm lược tính tầm mắt tại nàng linh lung thủy mị trên thân thể quét qua. Đông Phương Ly Nguyệt trong nháy mắt liền hiểu Lộ Minh ý tứ, bất quá nàng vẫn không có rút đi quần áo, nàng nói tiếp, hắn đã biết ta mị công đối đại vương không có tác dụng, cho nên muốn để cho ta dùng sắc đẹp chiếm được đại vương vui lòng, từ đó đạt được đại vương tín nhiệm, sau đó mượn cơ hội tìm hiểu đại vương sau lưng còn có hay không những người khác, hoặc là thế lực khác. Lộ Minh nói ra, nếu đây là người kia nhiệm vụ, vậy ngươi còn đứng tại chỗ làm cái gì? Đông Phương Ly Nguyệt lập tức rất cảm thấy bất đắc dĩ, quả nhiên nàng chỉ một tới, Tiêu Giao Vương liền sẽ không bỏ qua nàng. Không có cách, Đông Phương Ly Nguyệt đành phải lắc lắc đầu, chậm rãi đi vào Lộ Minh bên giường. Đông Phương Ly Nguyệt vừa tới gần bên giường, Lộ Minh liền trực tiếp bắt lấy Đông Phương Ly Nguyệt tay ngọc, sau đó đưa nàng kéo vào trong ngực, sau đó một cái vươn mình, đưa nàng thân thể mềm mại đè dưới thân thể. Lộ Minh ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy Đông Phương Ly Nguyệt mềm mại đáng yêu đôi mắt đẹp, bổn vương gần nhất đạt được một môn đặc biệt công pháp, đang muốn tìm người thử một chút. Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng khẽ giật mình, sẽ không phải là cái gì thái âm bổ dương loại hình tà ác công pháp à? Cảm nhận được trên thân Đông Phương Ly Nguyệt phát ra thành thục nữ nhân mùi thơm, Lộ Minh nội tâm nóng nảy động không ngừng, hắn cũng không có khắc chế chính mình, trực tiếp cúi đầu xuống đi bắt Đông Phương Ly Nguyệt đôi môi mềm mại. Sau một khắc, ma chảo của hắn thuần thục, trực tiếp đem trên thân Đông Phương Ly Nguyệt vướng bận màu tím lụa mỏng cho khuấy động đi. Đông Phương Ly Nguyệt còn không có chuẩn bị kỹ càng, Lộ Minh liền chìm xuống thân thể, Đông Phương Ly Nguyệt cắn chặt răng, nội tâm chửi mắng Lộ Minh. Nàng liền không hiểu rõ, nàng đều đã là cái tên này nữ nô, hắn nghĩ lúc nào đối nàng đều có thể, kết quả nàng mỗi lần tới, cái tên này đều gấp không được, hoàn toàn không cho nàng thời gian chuẩn bị. Lộ Minh lúc này bắt đầu vận chuyển âm dương kinh sau một khắc, trong thân thể của hắn linh khí dựa theo đặc biệt kinh mạch tuyến đường tiến vào Đông Phương Ly Nguyệt thân thể. Làm Đông Phương Ly Nguyệt cảm nhận được âm dương kinh sinh ra linh khí lúc, Đông Phương Ly Nguyệt trong nháy mắt cả người giống như bị chạm điện, cổ họng của nàng không nhịn được phát ra thanh âm, toàn thân đều nổi da gà. Ngông nô, ngông nô. Đông Phương Ly Nguyệt một bên giãy giụa, một bên cố gắng đẩy ra Lộ Minh, loại kia linh khí trong nháy mắt kích phát nàng bị công, để cho nàng cả người đều như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, mặc dù không biết đó là cái gì lực lượng, thế nhưng nàng biết, như tiếp tục như thế, chính mình hôm nay sợ là phải bị dơ lên đưa trở về. Lộ Minh không để ý đến Đông Phương Ly Nguyệt phản ứng, tiếp tục vận chuyển âm dương kinh. Lúc này Đông Phương Ly Nguyệt miệng bị ngăn chặn, thân thể bị áp chế, vô luận như thế nào dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ trong chốc lát, nàng liền bị mị công cắn trả triệt để mất đi sức phản kháng. Trong sân, Tô Uyển Vân vừa từ hậu viện trở về, nàng vốn định cùng Lộ Minh thương thảo một thoáng nước hoa công xưởng sự tình, kết quả lại nghe được Lộ Minh gian phòng thanh âm, Tô Uyển Vân mày liễu hơi nhíu, đây cũng là người nào đến rồi? Tô Uyển Vân nhìn xem cửa sân Tiểu Hoàn, hỏi, là ai tới? Tiểu Hoàn hồng nghiêm mặt hồi đáp, là Đông Phương lâu chủ. Nghe được là Đông Phương Ly Nguyệt cái kia hồ ly tinh, Tô Uyển Vân nội tâm lập tức sinh ra một vẻ tức giận. Cái này hồ ly tinh, không cố gắng tại Bách Hoa lâu đợi, làm sao 3 ngày 2 đầu chạy tới Tiêu Giao Vương phủ nghiền ép Lộ Minh? Dù cho Đông Phương Ly Nguyệt là cái kia tiên nhân người, cũng không nên thường thường liền tới quấy rầy Lộ Minh tu luyện a. Tô Uyển Vân nội tâm càng nghĩ càng giận, trong mắt hiện một vẻ lạnh lùng. Cái này chết hồ ly tinh. Không được, nàng phải tìm cơ hội cùng Lộ Minh nói một chút, thân thể của hắn mới khôi phục không lâu, đồng thời trong thân thể độc tố cũng không có hoàn toàn tẩy trừ, không thể quá trầm mê nữ sắc. Nếu là hắn như thế tiếp tục nữa, một ngày nào đó thân thể sẽ bị nữ sắc lấy hết. Ngay tại nàng thất thần thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền ra Lộ Minh cao thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tô Uyển Vân trên má ngọc hiện ra một vệt dạng mây đỏ. Theo Lộ Minh thanh âm liền có thể nghe được, lúc này Lộ Minh cực kỳ khoái lạc, Tô Uyển Vân bên trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, Lộ Minh thật cứ như vậy ưa thích loại chuyện đó sao? Ngay tại Tô Uyển Vân thất thần thời điểm, Tiêu Thanh Vận cũng xuất hiện tại Lộ Minh sân nhỏ nhóm cổng, thấy Tô Uyển Vân đứng tại cửa viện, Tiêu Thanh Vận đang muốn cùng nàng nói cái gì, liền nghe đến Lộ Minh trong phòng truyền đến Lộ Minh tiếng gào thét. Bất quá nàng hôm nay đối với cái này một chút đều không có thấy ngoài ý muốn. Nếu như là vài ngày trước, nàng khả năng sẽ còn nhăn trao mày một cái, nhưng là cùng Lộ Minh đặt thành giao dịch về sau, liền chính nàng đều bị Lộ Minh lãng phí, nàng còn có thể nói Lộ Minh cái gì đây? Tiêu Thanh Vận đánh giá liếc mắt Tô Uyển Vân, phát hiện Tô Uyển Vân má ngọc cứng đỏ, nhìn về phía Lộ Minh gian phòng trong ánh mắt tựa hồ có một vẻ khát vọng. Uyển Vân, ngươi ngày mai liền chuyển đến ta sân nhỏ đi, coi như Lộ Minh không cưới vợ, hắn cũng sẽ cùng cái khác nữ tử cùng phòng, ngươi cùng hắn cùng một cái viện, có thể nghe được xuống những cái kia âu nôn nữ. Nghe được Tiêu Thanh Vận thanh âm, Tô Uyển Vân này mới hồi phục tinh thần lại, nàng thở dài nói ra, được à, ta ngày mai liền chuyển ra cái viện này. Tiêu Thanh Vận trong lòng nghĩ đến, nếu là Tô Uyển Vân một mực ở tại cái viện này, nàng rất khó tìm đến cơ hội cùng Lộ Minh giao dịch. Chờ Tô Uyển Vân rời đi cái viện này về sau, nàng và Lộ Minh giao dịch thời điểm mới có thể càng thêm thuận tiện, không dễ dàng bị Tô Uyển Vân phát hiện. Tô Uyển Vân rõ ràng không biết Tiêu Thanh Vận ý tưởng chân thật, nàng còn tưởng rằng Tiêu Thanh Vận thì không muốn thấy chính mình cùng Lộ Minh áp sát quá gần, cho nên mới muốn cho nàng rời xa Lộ Minh sân nhỏ. Tô Uyển Vân vì không cho Tiêu Thanh Vận thích hợp sáng sinh ra càng nhiều hận ý, lúc này mới đồng ý ngày mai liền rời xa Lộ Minh sân nhỏ. Tô Uyển Vân lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn xem Tiêu Thanh Vận nói ra, "Thanh Vận, mấy ngày nữa trang tử nước hoa công xưởng liền muốn xây xong, ngươi có thể đi trang tử hỗ trợ nhìn xem sao?" Tiêu Thanh Vận không muốn để cho nàng và Lộ Minh áp sát quá gần, nàng đồng dạng không muốn để cho Tiêu Thanh Vận cùng Lộ Minh quá gần, cho nên nàng muốn cho Tiêu Thanh Vận đi trang tử, dĩ nhiên, hai người lý do là không giống nhau. Nàng không muốn để cho Tiêu Thanh Vận tiếp tục đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, là lo lắng Tiêu Thanh Vận bởi vì nàng và Lộ Minh sinh ra mâu thuẫn, cũng lo lắng Tiêu Thanh Vận phát hiện mình đang cấp Lộ Minh giải độc. Chương 130, tu vi đột phá tới luyện khí 3 tầng. Chương 130, tu vi đột phá tới luyện khí 3 tầng. Thấy Tô Uyển Vân lại nâng lên việc này, Tiêu Thanh Vận trực tiếp kiếm cớ nói ra, "Uyển Vân, sư tôn trong lăng mộ tà khí cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, trong trang còn sót lại rất nhiều tà khí, nếu là ta đi trang tử, những cái kia tà khí sẽ ăn mòn kinh mạch của ta." Cái này, Tiêu Thanh Vận lấy cớ này nhường Tô Uyển Vân không biết như thế nào vật trần. Lộ Minh chỉ nói trong lăng mộ khói đen đầu nguồn bị thanh lý đi, thế nhưng trong không khí còn có hay không còn sót lại lấy khói đen liền không nhất định. Dựa theo Lộ Minh nói tới, cảnh giới càng cao, khói đen đối với võ giả tổn thương lại càng lớn, Tiêu Thanh Vận là nhất phẩm võ giả, những khói đen kia đối nàng kinh mạch ăn mòn sẽ càng thêm lợi hại. Dưới loại tình huống này, nếu là mình kiên trì nhường Tiêu Thanh Vận đi trang tử trông coi, vậy liền quá tận lực. Tô Uyển Vân đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Cũng thế, loại kia qua một thời gian ngắn ngươi lại đi trang tử đi. Tiêu Thanh Vận qua loa nói, ừm, tốt. Tiêu Thanh Vận trong lòng suy nghĩ qua một thời gian ngắn có lẽ Tô Uyển Vân liền quên việc này, nếu là đến lúc đó Tô Uyển Vân lại để lên việc này, nàng liền nói có Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng hai cái này nhất phẩm cao thủ tại, trang tử hết sức an toàn, không cần nàng cũng đi trông coi. Lúc chạm vào tối, ánh tà dương đỏ quạt như máu, màu đỏ hào quang theo cửa sổ trong khe hở chiếu tiến gian phòng, đứng tại người mồ hôi chảy ròng ròng trên da thịt, nguyên bản da thịt trắng nõn tại lúc này tản ra mờ nhạt mất sắc. Lúc này Lộ Minh thở một hơi thật dài, sau một khắc, một cỗ linh khí theo trong cơ thể của hắn thả ra ngoài, cảnh giới của hắn cũng theo luyện khí tầng 2 đột phá đến luyện khí 3 tầng. Lộ Minh không khỏi cảm thán nói, hô, sảng khoái. Tu luyện âm dương kinh có thể so sánh tu luyện khô khan tử dương luyện thể quyết thoải mái hơn, đồng thời tu vi tốc độ tăng lên cũng nhanh hơn không ít. Tử dương luyện thể quyết chủ yếu tác dụng là thông qua linh khí tới thối luyện thân thể, nhường thân thể biến đến càng cường tráng hơn cùng bền chắc. Mặc dù tu luyện tử dương luyện thể quyết cũng có thể tăng cao tu vi, thế nhưng đại đa số linh khí đều tác dụng đến tăng lên thân thể cường độ phía trên, này liền khiến cho tăng cao tu vi tốc độ không có nhanh như vậy. Thế nhưng âm dương kinh không giống nhau, tu luyện âm dương kinh thời điểm, hắn hấp thu linh khí tốc độ tăng nhanh, đồng thời những linh đó khí đều tiến nhập trong thân thể khí hải, làm linh khí tích lũy tới trình độ nhất định, trong thân thể cái kia đạo khí khổng liền bắt đầu bung lỏng, tu vi của hắn một cách tự nhiên liền tăng lên. Mà lại âm dương kinh quá trình tu luyện so tử dương luyện thể quyết thoải mái hơn, tử dương luyện thể quyết lúc tu luyện chẳng qua là một vị tinh tọa, 10 điểm một thể. Mà tu luyện âm dương kinh có nữ tử hiệp trợ, quá trình tự nhiên là nhiều hơn mấy phần vui sướng. Lại thêm Đông Phương Ly Nguyệt tu luyện mị công, âm dương kinh vận chuyển thời điểm sẽ kéo theo nàng mị công, để cho nàng tại vô ý thức tình huống dưới sử dụng mị thuật, nàng mị thuật khiến cho hắn một mực duy trì hưng phấn trạng thái, kể từ đó, tinh lực của hắn sẽ trở nên càng thêm dồi dào, hấp thu linh khí hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Lộ Minh lần nữa làm xong việc về sau, điều chỉnh hô hấp của mình, cúi đầu nhìn chăm chú lấy Đông Phương Ly Nguyệt cái kia tờ vũ mị ngọc dùng, hắn nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng khuấy động lấy Đông Phương Ly Nguyệt cái trán bị mồ hôi dính vào cùng một chỗ tóc xanh. Lúc này Đông Phương Ly Nguyệt đôi mắt đẹp rưng rưng, trên má ngọc hiện lên yêu diễm hồng sắc. Lộ Minh nói ra, ngươi này mị thuật cũng là luyện rất không tệ. Nghe được Lộ Minh lời này, Đông Phương Ly Nguyệt theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, hôm nay cả ngày, đầu óc của nàng cơ hồ đều ở vào chạy không trạng thái, căn bản là không có cách tụ thần. Cực hạn vui sướng để cho nàng mất đi năng lực suy tư. Đông Phương Ly Nguyệt chậm tới về sau, một mặt u ám nhìn chăm chú lấy còn cùng nàng bảo trì thân mật trạng thái Lộ Minh. Nàng mơ hồ cảm nhận được chính mình mị công lại có tăng lên, đồng thời tu vi cũng tăng lên không ít, lại đến sắp đột phá rìa. Nàng trước đó không lâu mới đột phá đến nhất phẩm, hiện tại thế mà liền sở đến tông sư ngưỡng cửa. Lộ Minh phương pháp song tu quả thật không tệ, chỉ bất quá quá trình này thật sự là gian nan. Mặc dù nàng xem ra cũng không có thấy thống khổ, thế nhưng cực đoan vui sướng đối với nàng mà nói cũng là một loại tra tấn. Bất kỳ vật gì đều có một cái hạn độ, vật cực tất phản, người vui sướng cũng là như thế. Giờ này khắc này, Đông Phương Ly Nguyệt tựa hồ hiểu rõ lúc trước sư tôn của nàng vì sao lại yêu Lộ Minh phụ vương, thậm chí tình nguyện hy sinh tính mạng cũng muốn phản bội người kia. Tiên nhân thực lực, thật không phải bình thường nữ tử có khả năng chống cự. Có lẽ sư tôn của nàng năm đó cũng là giống nàng hôm nay một dạng bị Lộ Tiêu Giao sử dụng giống như Lộ Minh thủ đoạn chinh phục, ca nàng rõ ràng có khả năng cảm nhận được giữa đường sáng đối nàng hành hung thời điểm, nàng mị công liền sẽ triệt để mất khống chế, sẽ không kiềm hãm được phóng thích mị thuật, kể từ đó liền tăng lên mị công cắn trả. Đối với nàng này loại tu luyện mị công người mà nói, nếu là nàng mị công tại song tu thời điểm không cách nào khống chế lô đỉnh, cái kia kết cục chính là nàng trái lại bị đối phương khống chế. Sau này ngoại trừ Lộ Minh, nàng đối nam nhân khác rốt cuộc để không nổi chút nào hứng thú, dĩ nhiên, từ khi nàng dùng Lộ Minh hoặc tâm đan về sau, nàng liền không khả năng lại đối nam nhân khác động tình. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này u u nói, "Đại vương, bây giờ ta dù sao cũng là nữ nhân của ngươi, ngươi liền không thể thương tiếc một thoáng người ta sao?" Lộ Minh nói ra, "Bổn vương tin tưởng liền này một ít cường độ đối ngươi một cái nhất phẩm võ giả tới nói vẫn còn không tính là cái gì." Đông Phương Ly Nguyệt rất cảm thấy im lặng, nàng mặc dù là nhất phẩm võ giả, nhưng cũng là nữ nhân à, huống hồ nàng luyện võ thời điểm lại không có luyện cái chỗ kia. Lộ Minh lúc này ôm Đông Phương Ly Nguyệt thân thể, xoay người, để cho nàng nằm sấp ở trên lồng ngực của chính mình. Sau đó hắn mở ra Đông Phương Ly Nguyệt đồ giám, nhìn lướt qua kích hoạt tiến độ. Đông Phương Ly Nguyệt kích hoạt tiến độ đã đi tới 50, lại thêm một cái kích hoạt bảo dương. Lộ Minh lập tức đánh mở bảo dương. Dưỡng Nhan Đan 20 thấy bảo trong dương mở ra đồ vật, Lộ Minh sửng sốt một chút. Dưỡng Nhan Đan? Hắn tựa hồ cũng không cần đến Dưỡng Nhan Đan a. Thứ này đều là cho nữ tử dùng. Bất quá xuất phát từ tò mò, Lộ Minh vẫn là kiểm tra một hồi Dưỡng Nhan Đan công hiệu. Dưỡng Nhan Đan, sau khi phục dụng, thanh xuân mãi mãi, sẽ chỉ sinh cơ tiêu tán, tóc biến trắng, sẽ không xuất hiện mặt khác già yếu chứng bệnh. Thấy Dưỡng Nhan Đan công hiệu, Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, quả nhiên đan dược này là cho chúng nữ nhân của mình dùng. Có này Dưỡng Nhan Đan, sau này chúng nữ nhân của hắn cũng sẽ không già đi, vĩnh viễn bảo trì đẹp nhất dung nhan. Về phần mặt khác, hắn cũng là có thể dùng cũng không dùng, tu tiên cũng có thể biến đến tuổi trẻ, theo hắn cảnh giới tăng lên, đến nhất định mức độ, hắn cũng có thể thanh xuân mãi mãi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này Dưỡng Nhan Đan tới kỳ thật cũng là thời điểm, vô luận là Tô Uyển Vân vẫn là Tiêu Thanh Vận, cũng hoặc là Đông Phương Ly Nguyệt, tuổi của các nàng đều chạy 30 đi. Mặc dù cảnh giới võ đạo tương đối cao nữ tử dung mạo già yếu sẽ chậm chậm một chút, thế nhưng như thế nào đi nữa cũng sẽ già yếu. Mà lại bây giờ các nàng ở độ tuổi này là các nàng dung mạo đẹp nhất, khí chất tốt nhất, nữ nhân vị dày đặc nhất thời điểm, nếu là phục dụng dưỡng nhan đan, các nàng sau này liền có thể một mực bảo trì bây giờ trạng thái. Ngay tại Lộ Minh thất thần thời điểm, đột nhiên phát hiện Đông Phương Ly Nguyệt thân thể tựa hồ tại nhấc lên, cố gắng thoát ly hắn trường khống, Lộ Minh lấy lại tinh thần, không chút do dự nắm ở nàng eo thon, sau đó đưa nàng thân thể hạ thấp xuống. Đông Phương Ly Nguyệt nhịn không được phát ra một tiếng gào thét, a. Chương 131, dưỡng nhan đan đối Đông Phương Ly Nguyệt khích lệ. Chương 131, dưỡng nhan đan đối Đông Phương Ly Nguyệt khích lệ. Đông Phương Ly Nguyệt như thế bao lấy Lộ Minh, thực sự cảm giác có chút không thoải mái, tại đây loại thân mật trạng thái, liền coi như bọn họ cũng không có làm gì, nàng cũng mơ hồ cảm giác mình trong cơ thể mị công có vận chuyển dấu hiệu. Nàng ban đầu nghĩ đến ngược lại đều đã xong việc, không cần thiết lại tiếp tục bao lấy Lộ Minh, kết quả nàng vừa đứng dậy, Lộ Minh lại đưa nàng thân thể cho đè xuống. Bất thình lình lập tức, để cho nàng toàn thân run rẩy, trong cổ họng cũng không kiềm hãm được phát ra thanh âm. Đông Phương Ly Nguyệt cái cổ trắng ngọc đột nhiên cao cao nâng lên, như là thiên nga trắng rỗi dài ngọc cái cổ đồng dạng, nàng thở phào về sau, cúi đầu nhìn chăm chú lấy Lộ Minh hai con ngươi, trong ánh mắt mang theo một vẻ cầu khẩn, "Đại vương, ngươi sẽ không còn muốn?" Đông Phương Ly Nguyệt muốn nói lại thôi. Lộ Minh thản nhiên nói, "Đừng động, cứ như vậy chờ một lúc." Nghe được Lộ Minh lời này, Đông Phương Ly Nguyệt cũng chỉ đành thành thành thật thật bao dung Lộ Minh. Lúc này, Lộ Minh tại bên tai nàng nói ra, "Bổn vương nơi này có một khỏa tiên đan, không biết ngươi có muốn hay không muốn." Nghe được tiên đan hai chữ, Đông Phương Ly Nguyệt lập tức liền nghĩ đến lần trước bị Lộ Minh lừa dối, kết quả nuốt vào cái kia viên để cho nàng bị công mất khống chế đan dược. Đông Phương Ly Nguyệt lập tức nói ra, "Đại vương sẽ có hảo tâm như vậy? Ta chẳng qua là không quan trọng một nữ nô, đại vương làm sao lại cam lòng ban thưởng ta tiên đan?" Lộ Minh nói ra, "Bổn vương đối người một nhà luôn luôn rất tốt, mặc dù ngươi chẳng qua là bổn vương nữ nô, nhưng ngươi cũng xem như bổn vương nữ nhân, ban thưởng ngươi tiên đan cũng chưa chắc không thể." Mặc dù trong lòng vẫn là chưa tin Lộ Minh sẽ ban thưởng chính mình tiên đan, bất quá Đông Phương Ly Nguyệt vẫn là chủ động hỏi, "Không biết đại vương muốn ban thưởng ta là loại nào tiên đan, có tác dụng gì?" Lộ Minh hồi đáp, "Mỹ nhan đan, dùng về sau có khả năng thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi lão, cho dù là trước khi chết, cũng vẫn là sẽ bảo trì ngươi bây giờ bộ dạng này dung mạo." Nghe được Lộ Minh lời về sau, Đông Phương Ly Nguyệt cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người. Đối với phần lớn nữ nhân mà nói, nhất là những cái kia dung mạo xinh đẹp nữ tử, trong lòng các nàng khát vọng nhất chính là thanh xuân mãi mãi. Bất quá Đông Phương Ly Nguyệt rất nhanh lấy lại tinh thần, "Đại vương thật sẽ cùng ta nói đùa, vương phủ có dạng này tiên đan ta ngược lại thật ra không nghi ngờ, bất quá ta cũng không cho rằng chân quý như vậy tiên đan đại vương cam lòng cho ta. Cho dù có dạng này tiên đan, đại vương cũng chỉ làm cho Tô tiểu thư hoặc là Tiêu tiểu thư." Đông Phương Ly Nguyệt còn có thể nhận rõ ràng vị trí của mình, nàng chẳng qua là một cái bị Lộ Minh tù binh nữ nô, một cái cung cấp Lộ Minh phát tiết đồ chơi thôi, Lộ Minh làm sao có thể đem chân quý như vậy tiên đan cho mình. Vương phủ có thể làm cho người thanh xuân mãi mãi tiên đan tin tức này một khi truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho khắp thiên hạ hết thảy nữ người điên cuồng, đan dược này chân quý cỡ nào không cần nói cũng biết. Lộ Minh thản nhiên nói, "Ai nói ta chỉ có một khỏa?" Cái này, Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng giật mình, không ngừng một khỏa. Nếu là Lộ Minh thật cam lòng cho mình đan dược, căn cứ nàng tại Lộ Minh trong lòng địa vị xếp hạng đến xem, Lộ Minh khẳng định chính mình lưu một khỏa, sau đó trước cho Tô Huyền Vân cùng Tiêu Thanh Vận các một khỏa, cuối cùng mới có thể cho mình một khỏa, như thế tính toán Lộ Minh tối thiểu nhất đều có 4 khỏa mỹ nhan đan. Đông Phương Ly Nguyệt treo chống nửa người trên, tối đầu nhìn thẳng Lộ Minh hai con ngươi, cố gắng theo Lộ Minh trong ánh mắt nhìn ra Lộ Minh đang nói đùa. Không qua đường mắt sáng thần rất chân thành, một chút đều không giống như là đùa giỡn bộ dáng. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, "Này tiên đan chẳng lẽ là đại vương theo Lộ tiên nhân trong lăng mộ lấy được? Lão Tiêu giao vương lăng mộ ta quý sự kiện mới giải quyết, Lộ Minh liền có được để cho người ta thanh xuân mãi mãi tiên đan, Đông Phương Ly Nguyệt tự nhiên sẽ hoài nghi này tiên đan có phải hay không cùng lão Tiêu giao vương lăng mộ có quan hệ gì?" Lộ Minh nói ra, "Bổn vương phụ vương trong lăng mộ cũng không có cái gì tiên pháp tiên đan, ngươi cũng không cần thiết biết này tiên đan lai lịch." Đông Phương Ly Nguyệt hỏi tiếp, "Đại vương đem chân quý như vậy đan dược cho ta, chắc là có điều kiện gì à? Nếu quả như thật là có thể để cho người ta thanh xuân mãi mãi đan dược, Lộ Minh cam lòng cho mình, vậy khẳng định là muốn từ trên người nàng đòi lấy lợi ích lớn hơn nữa." Lộ Minh cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp theo đồ giám trong túi đeo lưng lấy ra một viên thuốc đưa tới Đông Phương Ly Nguyệt trước mắt. Là mỹ nhan đan lấy ra một khắc này, đan dược liền tản ra màu vàng kim hào quang cùng nhàn nhạt mùi thơm, cỗ này mùi thơm rất là mê người, chẳng qua là người được này đan hương, cũng làm người ta có một loại mong muốn nuốt xuống xúc động. Thấy trước mắt đan dược, Đông Phương Ly Nguyệt tim đập loạn, toàn thân kéo căng, liền Lộ Minh chỗ dung thân cũng điên cuồng co vào. Đông Phương Ly Nguyệt trong ánh mắt đều là vẻ khát vọng, "Đại vương, thần nguyện ý cho ta." Trong lúc nhất thời, Đông Phương Ly Nguyệt hô hấp đều biến đến hỗn loạn, nói chuyện cũng không lưu loát. Lộ Minh nói ra, "Ngươi liền không nghi ngờ đan dược này là cái gì độc đan?" Nghe được Lộ Minh, Đông Phương Ly Nguyệt lúc này mới hơi thanh tỉnh một chút, bất quá nàng như cũng không có hoài nghi đan dược này chân thực tính. "Ta bây giờ đã triệt để biến thành đại vương nữ nô, cũng không còn cách nào rời đi đại vương không có lý do gì cho ta độc đan." Lộ Minh nói ra, "Ngươi biết là được." Há mồm. Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt không chút do dự mở ra đôi môi, Lộ Minh trực tiếp đem trong tay đan dược tự mình đút cho Đông Phương Ly Nguyệt. Giữa đường sáng ngón tay tiến vào Đông Phương Ly Nguyệt trong mồm về sau, Đông Phương Ly Nguyệt miệng nhẹ khẽ cắn chặt tay của hắn chỉ, không cho hắn rút ra ngoài. Sau đó Đông Phương Ly Nguyệt nuốt vào mỹ nhan đan, mỹ nhan đan khi tiến vào Đông Phương Ly Nguyệt trong bụng sau liền lập tức phát huy tác dụng, dung mạo của nàng trong nháy mắt biến đến càng thêm vũ mị, gương mặt đỏ ửng để cho nàng cả người thoạt nhìn càng thêm tú sắc khả san, đồng thời thành thục vũ mị khí chất cũng đã nhận được tăng lên rất lớn. Đông Phương Ly Nguyệt biến hóa nhường Lộ Minh cũng không nhịn được hưng phấn lên. Lúc này Đông Phương Ly Nguyệt cảm nhận được một cỗ lực lượng tràn vào chính mình thân thể, sau đó cỗ lực lượng này lưu động toàn thân, cuối cùng cỗ lực lượng này hội tụ đến trên mặt của mình. Mặc dù nàng hiện tại không thấy mình dung mạo biến hóa, không biết mình biến thành hình dáng ra sao, thế nhưng Lộ Minh dung thân chỗ lại rõ ràng cảm nhận được đã có chút dung không được Lộ Minh, đủ để thấy giờ phút này Lộ Minh có nhiều hưng phấn. Có thể nhường đường sáng hưng phấn như vậy, chứng minh đan dược này đúng là phát huy tác dụng. Lộ Minh đang muốn nói gì, lại phát hiện Đông Phương Ly Nguyệt động tác lên, Lộ Minh hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Đông Phương Ly Nguyệt trên mặt lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, đại vương cho ta chân quý như thế tiên đan, nếu là không làm chút gì, trong lòng ta khó có thể bình an nha. Lộ Minh cười nhạt một tiếng, ban đầu đan dược này liền là theo Đông Phương Ly Nguyệt đồ giám bảo trong dương mở ra, cho nàng một khỏa kỳ thật cũng là nên. Bất quá xem gian này dưỡng nhan đan thu mua lòng người hiệu quả xác thực là vô cùng tốt, Lộ Minh dùng con mắt nhìn qua nhìn lướt qua đồ giám phía trên Đông Phương Ly Nguyệt độ thiện cảm. Lúc này Đông Phương Ly Nguyệt đối với hắn độ thiện cảm đã đạt đến 100, hắn nhớ kỹ lần trước Đông Phương Ly Nguyệt tới Tiêu Giao Vương phủ thời điểm, Đông Phương Ly Nguyệt độ thiện cảm chỉ có 80, không nghĩ tới một viên thuốc trực tiếp nắm nàng độ thiện cảm kéo căng. Mặc dù tốt cảm giác độ không phải đồ giám kích hoạt tiến độ, thế nhưng độ thiện cảm kéo căng về sau, có thể làm cho Đông Phương Ly Nguyệt càng thêm phối hợp chính mình soạt kích hoạt tiến độ, cũng tính có chút tác dụng. Đông Phương Ly Nguyệt nói tiếp, liền để ta thật tốt phục thị một thoáng đại vương. Cứ việc hôm nay bị hành hạ cả ngày, nhưng bởi vì Lộ Minh dưỡng nhan đan, giờ phút này Đông Phương Ly Nguyệt trên người dã rời quét sạch sành sanh. Cũng không phải dưỡng nhan đan có tẩy trừ người mệt mỏi công hiệu, mà là dưỡng nhan đan tác dụng nhường Đông Phương Ly Nguyệt cả người đều hưng phấn lên. Sau đó một cách giờ, Đông Phương Ly Nguyệt dùng hết tự mình biết thủ đoạn hầu hạ Lộ Minh, nhường Lộ Minh thể nghiệm một phiên không giống nhau vui sướng. Chương 132, ta đây sẽ giúp ngươi một lần. Chương 132, ta đây sẽ giúp ngươi một lần. Đông Phương Ly Nguyệt rời đi Lộ Minh phòng ngủ thời điểm, sắc trời đã tối hẳn, nàng toàn bộ người cũng đã hư thoát, cuối cùng tại Lộ Minh tiếp thân nha hoàn nâng đỡ mới lên xe ngựa. Cứ việc thể lực đã triệt để hao hết, thân thể trong mơ hồ còn có chút sưng đau nhức, thế nhưng tinh thần của nàng lại không chút nào mỏi mệt cảm giác. Nàng hiện tại chỉ muốn trở lại Bách Hoa lâu, xem dung mạo của mình có biến hóa gì hay không. Nàng vừa rồi ban đầu có khả năng mượn dùng Tiêu Giao Vương phủ tấm gương, bất quá nàng càng thêm ưa thích một mình tán thưởng mỹ mạo của mình. Xe ngựa rất mau trở lại đến Bách Hoa lâu, cũng may trở về dọc theo con đường này, thân thể của nàng hơi chậm tới một chút, chính mình một người về tới Bách Hoa lâu lầu các. Đi vào khuê phòng của mình, Đông Phương Ly Nguyệt lập tức liền ngồi xuống trước gương, thấy mình trong kính quả nhiên biến đến càng xinh đẹp hơn, Đông Phương Ly Nguyệt lập tức mừng rỡ trong lòng. Nàng liền nói Lộ Minh khi nhìn đến chính mình dùng mỹ nhan đan về sau, làm sao đột nhiên lập tức liền biến đến hưng phấn như vậy, liền trên người nàng dung thân chỗ đều dung không được Lộ Minh, nguyên lai biến hóa của nàng rõ ràng như vậy. Đương nhiên, sắc đẹp tăng lên đối với nàng tới nói chỉ là một mặt chỗ tốt, dù sao nàng ban đầu liền rất đẹp, chân chính để cho nàng để ý là thanh xuân mãi mãi. Bất quá bây giờ cũng không cách nào nhìn ra nàng có phải thật vậy hay không thanh xuân mãi mãi, đây là cần thời gian đi nghiệm chứng. Thế nhưng nàng tin tưởng Lộ Minh hẳn là không đến mức lừa gạt mình, nàng bản thân liền là Lộ Minh nữ nô, Lộ Minh không cần thiết nói láo tới chiếm được nàng hảo cảm. Sáng ngày thứ hai, Lộ Minh theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mơ hồ nghe được trong sân có tiếng người nói chuyện. Hắn cửa đối diện miệng nha hoàn hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Nha hoàn hồi đáp, đại vương, Tô tiểu thư tại để cho người ta đem phòng nàng đồ vật rời đến U Lan biệt đi. Nghe nói như thế, Lộ Minh sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, chính mình mỗi lần cùng những nữ nhân kia hoan hảo, động tĩnh đều so sánh lớn, trong sân đều có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, Tô Uyển Vân có lẽ là nghe không nổi nữa đi. Truyền liên truyền đi, coi như không tại một cái viện, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đang lúc Lộ Minh nghĩ như vậy thời điểm, cổng truyền đến Tô Uyển Vân cùng nha hoàn tiếng nói, đại vương tỉnh chưa? Nha hoàn hồi đáp, vừa tỉnh. Lập tức Tô Uyển Vân đối trong phòng Lộ Minh nói ra, Lộ Minh, ta có thể đi vào sao? Lộ Minh nói ra, ừm, vào đi. Sau đó Tô Uyển Vân đẩy cửa tiến vào Lộ Minh gian phòng, sau khi vào phòng, thấy Lộ Minh mặc trên người màu trắng áo trong, Tô Uyển Vân hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng liền sợ Lộ Minh thân thể trần truồng. Tô Uyển Vân sau đó chủ động đem cửa phòng chốt cửa quan tới, quay đầu thời điểm, trái tim của nàng bịch bịch điên cuồng nhảy lên, gương mặt cũng hiện hiện một vẻ hồng vân, giống như là có tật giật mình giống như. Lộ Minh biết mà còn hỏi, "Vân tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Tô Uyển Vân nói ra, "Ta dự định rời đến U Lan biệt đi." Lộ Minh một mặt bình tĩnh nói, "Ừm, tốt." Thấy Lộ Minh tựa hồ một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng không có gì đặc biệt phản ứng, Tô Uyển Vân nội tâm có một chút thất lạc, nàng còn tưởng rằng Lộ Minh sẽ giữ lại chính mình. Tô Uyển Vân hỏi, "Mấy ngày nay thể nội độc tố có dấu hiệu muốn phát tác sao?" Hỏi ra vấn đề này về sau, Tô Uyển Vân gương mặt biến đến nóng bỏng vô cùng. Lộ Minh đánh giá liếc mắt đứng trong phòng mỹ phụ, hôm nay Tô Uyển Vân thân mặc một thân lục màu vàng đụng vào nhau quần áo, trên thân là màu xanh nhạt tơ lụa, hạ thân thì là màu vàng nhạt váy dài, trên lưng buộc lên một đầu rộng lớn màu xanh lá đai lưng đưa nàng thân thể chia làm hai bộ phận, phía trên no đủ, phía dưới mông gỗ bị lên. Lộ Minh nói ra, có dấu hiệu muốn phát tác, bất quá ta sợ Vân tỷ ngươi không nguyện ý giúp ta giải độc, liền không có nói cho ngươi. Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân trong lòng nghĩ đến, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, Lộ Minh giải quyết trong lăng mộ tà khí lúc, khẳng định tiêu hao đại lượng khí lực, trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá nhiều, tự nhiên cũng là không có cách nào khống chế thể nội độc tố. Tô Uyển Vân e lệ nói, ta đây sẽ giúp ngươi hiểu một lần độc đi. Ta hôm nay muốn rời đến U Lan biệt đi, thanh vận chầm chậm đến gấp, về sau lại muốn giúp ngươi giải độc liền không dễ dàng như vậy. Lộ Minh nói ra, vậy liền phiền phái bất tỉ. Lộ Minh tiếng nói vừa ra, Tô Uyển Vân liền trực tiếp hướng phía bên giường đi đến. Tô Uyển Vân mới vừa đi tới bên giường, Lộ Minh liền chủ động đứng dậy, đem Tô Uyển Vân kéo vào trong ngực của mình, một cỗ thành thục nữ nhân mùi thơm trong nháy mắt chui vào Lộ Minh xoang mũi, nếu như không phải là bởi vì hôm qua cùng Đông Phương Ly Nguyệt đại chiến cả ngày, hắn hiện tại chắc chắn rất khó khống chế chính mình. Tô Uyển Vân ánh mắt nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng Lộ Minh, Lộ Minh không có chút gì do dự, hơi hơi cúi đầu xuống đi, bắt được Tô Uyển Vân mê người đôi môi. Bị Lộ Minh hôn môi trong nháy mắt, Tô Uyển Vân lập tức cảm giác thân thể khí huyết cuộn, thân thể có một loại cảm giác khác thường. Nàng cũng không đốc, biết mình đây là thích hợp sáng xúc động, bất quá nàng vẫn cố gắng ổn định tâm tình của mình. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng chỉ cần nhường Lộ Minh nắm lấy cơ hội, Lộ Minh cái này tiểu phôi đản nhất định sẽ không chút do dự phá thân nàng con, dù sao Lộ Minh trước kia liền trực tiếp cùng mình nói qua hắn nhất định sẽ đưa nàng biến thành nữ nhân của hắn. Cho nên tại cùng Lộ Minh chung đụng thời điểm, nàng nhất định phải ổn định điểm mấu chốt của mình. Lúc này Lộ Minh một cái móng vuốt đặt ở Tô Uyển Vân mượt mà mông phía trên, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân thể của nàng. Tô Uyển Vân trên thân mặc quần áo là thượng hạng tơ lụa, sờ lên vô cùng trơn bóng, dễ chịu, lại thêm tơ lụa rất mỏng, chỉ cần hơi dùng một chút lực, cũng cảm giác giống như là trực tiếp chạm đến người da thịt mở dạng. Đối với Lộ Minh không thành thật, Tô Uyển Vân sớm đã thành thói quen, nàng cũng không có ngăn cản Lộ Minh, chẳng qua là một vị ổn định tâm thần của mình. Nhưng vào lúc này, Lộ Minh đem Tô Uyển Vân đặt lên giường, sau đó trực tiếp đè lên, Tô Uyển Vân cái tiếp như là bông vải đồng dạng thân thể mềm mại, chẳng qua là để lên đi, liền khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Ngông nô, Tô Uyển Vân trong cổ họng phát ra hai tiếng kháng nghị. Thế nhưng Lộ Minh không rảnh để ý, tiếp tục tự mình làm lấy chính mình sự tình. Ngô đúng lúc này, Tiêu Thanh Vận thanh âm trong sân vang lên, chuyển thời điểm cẩn thận một chút. Đúng rồi, Uyển Vân đâu? Nghe được Tiêu Thanh Vận thanh âm về sau, Tô Uyển Vân trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng đội vàng nâng lên tay ngọc, đẩy một cái Lộ Minh rộng lớn lồng ngực. Lộ Minh cũng không định hôm nay liền cùng Tô Uyển Vân hoàn thành phu thê chi sự, dù sao bên ngoài viện còn tại quân đồ, có nhiều như vậy tôi tớ tại. Lộ Minh sau đó chậm rãi đứng dậy, Tô Uyển Vân vội vàng sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. Lúc này, trong nội viện tôi tớ nói với Tiêu Thanh Vận, Tô tiểu thư tại đại vương gian phòng. Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng và Lộ Minh làm chuyện này về sau, trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều tại lo lắng Lộ Minh cùng Tô Uyển Vân đơn độc ở chung, sợ Lộ Minh sẽ đối với Tô Uyển Vân làm chuyện giống vậy. Nàng tranh thủ thời gian đi vào Lộ Minh cửa gian phòng, "Uyển Vân, ngươi ở đâu?" Tô Uyển Vân chợt dạ nói, "Ta tại thương lượng với Lộ Minh cất rượu công xưởng sự tình, ngươi có chuyện gì không?" Tiếng nói vừa ra, Tô Uyển Vân đi tới cửa, mở ra gian phòng. Thấy Tô Uyển Vân sau mở cửa phòng về sau, Tiêu Thanh Vận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, Lộ Minh không có đối Tô Uyển Vân làm cái gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Vận tầm mắt hướng phía trong phòng nhìn lại. Chương 133, hỏa khí quá lớn, dễ dàng thương thân. Chương 133, hỏa khí quá lớn, dễ dàng thương thân. Thấy trong phòng Lộ Minh chẳng qua là người mặc màu trắng áo trong bên trong quần, Tiêu Thanh Vận lập tức giận không chỗ phát tiết. Nếu là lúc trước, Lộ Minh tại Tô Uyển Vân trước mặt không mặc áo ngoài, nàng ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng bây giờ Lộ Minh đã lớn lên, là cái thành thục nam nhân. Tiêu Thanh Vận lập tức nói với Tô Uyển Vân, "Uyển Vân, Lộ Minh liền y phục cũng không mặc, ngươi sao có thể tiến vào gian phòng của hắn, có chuyện gì tại thư phòng nói không được sao?" "Ta..." Tô Uyển Vân chột dạ muốn nói lại thôi. Lúc này ngồi ở giường đường biên nói do nói, "Này có cái gì, cũng không phải lần một lần hai, ta bị bệnh liệt giường thời điểm, Vân tỷ còn tự thân cho ta tẩy qua thân thể đây." Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nàng lạnh lùng nói, "Sinh bệnh là sinh bệnh, cô nam quả nữ chung sống một phòng, liền y phục đều không mặc, nếu là chuyện đi, Uyển Vân thanh danh liền hủy sạch." Tiêu Thanh Vận trong giọng nói rõ ràng mang theo nồng đậm ghen tuông. Lộ Minh vừa cười vừa nói, "Tiêu tỷ tỷ nói đúng lắm, về sau ta nhất định chú ý." Nói đến đây, Lộ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra, "Đúng rồi, Tiêu tỷ tỷ, chờ một lúc ngươi thư đến phòng một chuyến, chúng ta thương lượng một chút vương phủ hộ vệ an bài." Nghe nói như thế, trong lòng Tiêu Thanh Vận khẽ giật mình, ban đầu còn đang bởi vì ăn dấm mà tức giận nàng trong nháy mắt liền tỉnh ngồi. "Ta biết." Sau đó Lộ Minh lại nhìn xem Tô Uyển Vân nói ra, "Vân tỷ, ngươi đi làm việc trước đi, ta cũng nên rửa mặt." Tô Uyển Vân nói ra, "Ồ a." Sau đó Tô Uyển Vân quay người rời đi Lộ Minh phòng ngủ. Chờ Tô Uyển Vân sau khi đi, Tiêu Thanh Vận cũng quay người chuẩn bị rời đi, nàng lúc xoay người, dùng con mắt nhìn qua nhìn lướt qua Lộ Minh, phát hiện Lộ Minh hai con ngươi đang chừng chừng nhìn mình chằm chằm, trong cặp mắt kia lộ ra chính là đối con mồi khát vọng, Tiêu Thanh Vận nhịn không được thần tâm run lên. Tiêu Thanh Vận vội vàng tăng tốc bước chân, rời đi Lộ Minh gian phòng. Lộ Minh lúc này gọi tới nha hoàn cho mình thay quần áo, đơn giản rửa mặt, ăn xong điểm tâm, Lộ Minh liền đi đến thư phòng. Qua chừng nửa canh giờ, Tiêu Thanh Vận thừa dịp Tô Uyển Vân còn dưới sự chỉ huy người bố trí mới gian phòng, liền tới đến Lộ Minh bên ngoài thư phòng mặt. Nàng đi vào bên ngoài thư phòng về sau, không có trước tiên đi vào, có chút lưỡng lự. Nàng mơ hồ cảm thấy Lộ Minh bảo nàng thư đến phòng không phải chuyện gì tốt. Đúng lúc này, cửa thư phòng Tiểu Hoàn hiểu chuyện lớn tiếng nói, "Tiêu tiểu thư, ngươi có chuyện gì không?" Tiêu Thanh Vận sửng sốt một chút, Tiểu Hoàn lời nói này ra tới, trong phòng Lộ Minh khẳng định nghe được, nàng lần này không đi vào cũng không được. Tiêu Thanh Vận đành phải giả vờ hỏi, "Đường, Lộ Minh ở bên trong à?" Tiểu Hoàn hồi đáp, "Ở." Sau một khắc, Lộ Minh thanh âm truyền đến, "Tiêu tỷ tỷ, vào đi." Tiêu Thanh Vận thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, trong đầu không khỏi nổi lên bị Lộ Minh làm bẩn vào cái ngày đó phát sinh từng màn. Nàng vội vàng ổn định tâm thần của mình, không phải liền là giao dịch à, có cái gì sợ hãi? Bước thứ nhất đều vượt đi ra, còn có cái gì thật lo lắng cho, chỉ cần không bị Tô Uyển Vân phát hiện là được rồi. Lúc này Tô Uyển Vân còn đang bố trí tân phòng ở giữa, một chốc cũng không có khả năng thư đến phòng. Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Vận đẩy ra thư phòng cửa gỗ, chủ động đi vào. Tiến vào thư phòng về sau, sắc mặt nàng lạnh lùng nhìn xem ngồi tại tơ vàng gỗ Trinh Nam trước bàn sách Lộ Minh. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thấy Tiêu Thanh Vận bảo trì một bộ lãnh ngạo dáng vẻ, Lộ Minh mỉm cười, lập tức nói ra, ta nghe nói Vân tỷ nghĩ cho ngươi đi bảo hộ Trang Tử công xưởng. Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận mày liếu hơi nhíu lại, sau đó hỏi, ngươi cũng muốn để cho ta đi? Nếu là nàng đi Trang Tử, nàng và Lộ Minh giao dịch ngày tháng năm nào mới có thể đủ hoàn thành, nàng là chắc chắn sẽ không đi. Lộ Minh nói ra, làm sao lại thế, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Nếu là ngươi thật đi Trang Tử, vậy chúng ta giao dịch chẳng phải là liền không xong được. Nói đến đây, Lộ Minh một mặt trêu tức nhìn xem Tiêu Thanh Vận, ngươi nói đúng không, Tiêu tỷ tỷ? Thấy Lộ Minh chủ động nhắc tới chuyện giao dịch, Tiêu Thanh Vận trên cơ bản đã xác nhận Lộ Minh liền là muốn nàng hành hung. Bất quá bây giờ giữa ban ngày, hơn nữa còn là tại thư phòng, mặc dù là giao dịch, thế nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn. Lộ Minh lúc này đứng dậy, theo trước bàn sách chậm rãi hướng đi Tiêu Thanh Vận, Tiêu Thanh Vận cố nén không có chỗ tránh, sắc mặt lạnh lùng nhắc nhở, hiện tại là ban ngày, ngươi chớ làm loạn. Lộ Minh không để ý đến Tiêu Thanh Vận, trực tiếp đem Tiêu Thanh Vận kéo vào trong ngực, sau đó một cái đại thủ đặt ở cái mông của nàng phía trên, cúi đầu nhìn chăm chú lấy Tiêu Thanh Vận cặp kia hơi lộ ra hốt hoảng ánh mắt. Lộ Minh dùng thanh âm trầm thấp nói ra, vừa rồi Tiêu tỷ tỷ tại ta trong sân, hỏa khí tựa hồ có chút lớn a. Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận thần tâm càng thêm hỗn loạn, ngươi muốn làm gì? Lộ Minh trên mặt nụ cười nói ra, hỏa khí quá lớn, dễ dàng thương thân, ta giúp ngươi đi trừ hỏa. Nghe được Lộ Minh lời này, Tiêu Thanh Vận xem như hiểu rõ, khẳng định là nàng vừa rồi tại Lộ Minh trong sân nói với Lộ Minh lời thời điểm ngự khí nặng một chút, cái tên này nghĩ muốn trả thù. Đang lúc Tiêu Thanh Vận chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Lộ Minh đột nhiên túi đầu xuống đến, ngăn chặn Tiêu Thanh Vận bờ môi. Lúc trước bị Tô Uyển Vân nhóm lửa hỏa diễm vừa vặn tìm Tiêu Thanh Vận dập lửa. Thấy Lộ Minh bắt đầu động thủ động cước, Tiêu Thanh Vận nội tâm chửi mắng Lộ Minh, hôn đản này thế mà thật nghĩ tại thư phòng đối nàng hành hung. Hai ngày này, Tiêu Giao Vương thân thể khôi phục tin tức đã truyền khắp kinh thành, quốc sư tại Lộ phủ trang tử cách làm ngày ấy, kinh thành những quan viên kia đều thấy được Lộ Minh. Lộ Minh thân thể khôi phục tin tức tự nhiên là không dối gạt được. Khi biết Tiêu Giao Vương khôi phục về sau, có không ít cùng Tiêu Giao Vương phủ có kẻ thù đều cảm giác rất là phiền muộn, liền cung đình ngự y đều nói hắn đã ngày giờ không nhiều, kết quả này còn có thể xuống lại. Tô phủ, một cái ung dung hoa quý nữ nhân ngồi tại đại thính nghị sự chủ vị, nghe tôi tớ hồi báo sự tình về sau, sắc mặt của nàng như là mưa sa trước ô vân, âm trầm tới cực điểm. Thôi Mẫn đột nhiên vỗ một cái ghế lan can, phẫn nộ nói ra, mạng của người này làm sao lại cứng như vậy, này đều còn có thể sống sót. Ban đầu nàng còn trông cậy vào Tiêu Giao Vương sớm một chút chết, chờ Tiêu Giao Vương sau khi chết, Tô Uyển Vân cũng không có mượn cớ tiếp tục lưu lại Tiêu Giao Vương phủ, đồng thời cũng mất đi Tiêu Giao Vương phủ che chở, đến lúc đó nàng là có thể đem Tô Uyển Vân gả vào Thôi gia. Kết quả lúc này Tiêu Giao Vương khỏi bệnh rồi, hiện tại nàng còn muốn đem Tô Uyển Vân cưỡng ép đến Thôi gia đi chỉ sợ lại không được. Tiêu Giao Vương coi như lại thế nào hòa cố, lại thế nào phế vật, hắn cũng là tiên nhân dòng dõi, có hắn cho Tô Uyển Vân chỗ dựa, Tô Uyển Vân nghĩ không gả liền không gả. Không được, không thể lại tiếp tục mang xuống. Tô Uyển Vân tuổi tác đã hướng phía 30 đi, nếu là lại mang xuống, người bên ngoài còn không biết làm sao nghị luận Tô phủ, nghị luận nàng cái này mẹ kế. Nghĩ tới đây, Thôi Mẫn đối bên cạnh tôi tớ nói ra, đi thư phòng nhìn một chút lao ra hồi trở lại có tới không. Đúng, phu nhân. Nhìn xem tôi tớ bóng lưng, Thôi Mẫn trong lòng nghĩ đến, muốn bức bách Tô Uyển Vân gả đi, vẫn là cần muốn lấy được Tô Cẩm Hoa duy trì mới được. Dù sao nàng chẳng qua là mẹ kế, mà Tô Cẩm Hoa là Tô Uyển Vân cha ruột. Phu mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, chỉ muốn lấy được Tô Cẩm Hoa duy trì, sau đó đem tin tức này thả ra, coi như đến lúc đó Tiêu Giao Vương cho Tô Uyển Vân chỗ dựa, cũng phải suy tính một chút ảnh hưởng. Chương 134, Thanh Vận tại thư phòng sao? Chương 134, Thanh Vận tại thư phòng sao? Bên ngoài kinh thành, Mã Gia thôn, một cái nào đó trong sân, thân mặc vải giáp màu đen Mộ Vân Yên đứng tại mấy bộ thi thể trước, nghiêm túc quan sát đến thi thể vết thương trên người. Này mấy bộ thi thể đều có một cái chung nhau đặc thù, đó chính là trái tim của bọn hắn đều bị đào lên, đồng thời thoạt nhìn như là bị đồ vật gì tay không móc tim. Hết sức rõ ràng, đó cũng không phải người làm, nhân loại nhưng không có đào nhân trái tim mới tốt, hơn nữa còn là đem chọn cái thôn dân trái tim đều móc ra, này rõ ràng là tà ma tác phong. Mộ Vân Yên lúc này đối bên người Trấn Linh vệ Thiên Hộ nói ra, Lưu Thiên Hộ, ngươi mấy ngày trước đây có hay không theo Mộ Trấn Linh làm đi qua mặt khác bị tà ma giết sạch thôn? Lưu Duệ hồi đáp, đi qua. Mộ Vân Yên hỏi tiếp, những thôn kia tình huống cũng giống như Mã Gia thôn sao? Lưu Duệ thở dài nói ra, đúng vậy a. Mộ Vân Yên lần nữa nhìn lướt qua trước mắt này mấy bộ thi thể về sau, đi đến cửa viện, nhìn thoáng qua bị phá hư cửa gỗ. Sau đó nàng lại đi đến Mã Gia thôn trên đường, quan sát một thoáng thôn trên đường vết máu. Thật sự là không có đầu mối gì, Mộ Vân Yên cũng chỉ đành nhường mắt khác Trấn Linh vệ dùng la bàn nhìn một chút có hay không tà ma khí tức. Trấn Linh vệ vừa sử dụng la bàn kim đồng hồ liền bắt đầu điên cuồng chuyển động, hết sức rõ ràng Mã Gia thôn còn lưu lại tà ma khí tức. Sau đó la bàn kim đồng hồ chỉ hướng kinh thành phương hướng. Thấy kinh thành phương hướng, Mộ Vân Yên nhíu mày, chẳng lẽ tà ma đã tiến nhập kinh thành? Mộ Vân Yên trầm tư một lát sau, rút ra bên hông Dạ Hàn kiếm đối kinh thành phương hướng, sau đó nhắm mắt lại, cảm giác một thoáng trong không khí tà ma khí tức. Sau một khắc, nàng liền cảm giác được trong không khí ẩn chứa nồng đậm tà khí, đồng thời cái kia cỗ tà khí đúng là hướng phía kinh thành phương hướng không ngừng tăng nhiều. Mộ Vân Yên trong lòng nghĩ đến, xem ra tà ma đúng là vào kinh. Chuyện này nhất định phải mau tới báo. Mộ Vân Yên thu kiếm về sau, quay đầu nói với Lưu Duệ, Lưu Thiên Hộ, ngươi đem thôn dân thi thể đều tiêu hủy, ta còn có việc, trước hết hồi trở lại Quan Tinh lâu. Bình thường tình huống bị tà ma sát hại thi thể, đều có nhất định xác suất biến thành tà ma, mặc dù xác suất cũng không lớn, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên tốt nhất cách làm liền là đem những thi thể này đều đốt thành tro. Lưu Duệ nói ra, được rồi, Mộ tổng kỳ. Mộ Vân Yên không có chút gì do dự, trực tiếp kỵ lập tức chạy về kinh thành. Chờ nàng đến kinh cửa thành thời điểm, nàng dừng lại, lần nữa rút ra trong tay dạ hàn kiếm, đối kinh thành phương hướng cảm giác một thoáng. Sau một khắc, một cỗ để cho nàng thấy 10 điểm khó chịu khí tức bị nàng cảm giác được, Mộ Vân Yên cau mày, đột nhiên mở hai mắt ra. Thật cương liệt tà ma khí tức, cái này tà ma thực lực chỉ sợ thập phần cường đại. Mộ Vân Yên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cường đại như vậy một cái tà ma tiến nhập kinh thành, tiếp xuống kinh thành không biết muốn chết bao nhiêu người. Mộ Vân Yên tranh thủ thời gian thu kiếm, cưỡi ngựa thẳng đến Quan Tinh lâu mà đi. Rất nhanh, Mộ Vân Yên về tới Quan Tinh lâu, đi vào Mộ Vĩnh Phong làm việc phòng. Lúc này Mộ Vĩnh Phong nhìn xem trên tay một phần hồ sơ, trên mặt biểu lộ cũng là 10 điểm nghiêm túc. Đúng lúc này, Mộ Vân Yên đột nhiên mở cửa đi vào, thấy Mộ Vân Yên vội vã như vậy xuống tới, Mộ Vĩnh Phong hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chính mình cái này trong nhà đều ưa thích xưng hô chính mình chức vụ nữ nhi, hôm nay thế mà như thế không tuân quy củ, liên thông báo đều không có liền trực tiếp xông vào. Bất quá dù sao cũng là nữ nhi của mình, mà lại trấn linh vệ cũng không có nghiêm khắc như vậy quy định, Mộ Vĩnh Phong cũng không thèm để ý này chút, hắn trước tiên mở miệng hỏi, "Mộ tổng kỳ thoạt nhìn tựa hồ có chuyện gì gấp?" Mộ Vân Yên lập tức nói ra, "Trấn linh sứ, thuộc hạ phát hiện đồ thôn tà ma khí tức xuất hiện ở kinh thành." Nghe nói như thế, Mộ Vĩnh Phong lập tức sửng sốt, hắn đột nhiên theo trên châu ngồi đứng dậy. "Cái gì?" Cũng không trách Mộ Vĩnh Phong thất thố, cái này tà ma đã đổ bên ngoài kinh thành mấy cái thôn, chết không sai biệt lắm nhanh hơn 1000 người. Nếu như không phải là bởi vì trấn linh vệ một mực đem chuyện này để ép, chỉ sợ sớm đã huyên náo kinh thành lòng người bàng hoàng. Cũng may mắn đồ thôn sự tình phát sinh ở bên ngoài kinh thành, nếu là phát sinh trong kinh thành, hơn nữa còn là Mộ gia tộc bị diệt rồi, vậy bọn hắn trấn linh vệ đại khái suất ép không được tin tức. Ở thời đại này, bình dân mệnh không đáng tiền, chết ngàn vạn đối với quyền quý tới nói đều là một con số, nhưng nếu là kinh thành có quan lại quyền quý chết rồi, tính chất nhưng là khác rồi. Mộ Vĩnh Phong sau khi tính hồi lại, xác định nói, ngươi xác định kinh thành xuất hiện tà ma khí tức. Mộ Vĩnh Phong biết mình nữ nhi đối tà ma khí tức so sánh mất cảm, nếu như nàng cảm giác được tà ma khí tức, cái kia đại khái suất cái kia tà ma đúng là tới kinh thành. Nhưng mặc dù biết mình nữ nhi rất không có khả năng cảm giác sai, Mộ Vĩnh Phong trong lòng vẫn là không thể tin được. Không bố như vậy tà ma tiến vào kinh thành, một khi nhường dân chúng biết, cái kia kinh thành chỉ sợ sẽ đại loạn. Mộ Vân Yên nói ra, đại nhân, thuộc hạ vào thành lúc cẩn thận cảm giác một thoáng, xác thực cảm giác được trong kinh thành có tà ma khí tức. Nghe được Mộ Vân Yên lời về sau, Mộ Vĩnh Phong thật lâu không nói, sau một lát, hắn lấy lại tinh thần, việc này không phải chúng ta trấn linh vệ đơn độc có thể xử lý, ta cái này đem việc này hồi báo giám chính. Tiếng nói vừa ra, Mộ Vĩnh Phong liền trực tiếp rời đi làm việc phòng, đi tới Quan Tinh lâu giám chính chỗ ở. Tiêu Giao Vương phủ. Lộ Minh trong thư phòng, Lộ Minh đang ở không ngừng soạt lấy kích hoạt tiến độ. Giờ phút này, Tiêu Thanh Vận cả người ẩn nó ở trên bản sách, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Mặc dù Tiêu Thanh Vận từ nhỏ đã so sánh phản định, thế nhưng dù nói thế nào nàng cũng là đại gia tộc ra tới tiểu thư khuê cát, cũng là tiếp thụ qua đại gia khuê tú giáo dục. Thân là một cái tiểu thư khuê cát, bây giờ lại bị người như vậy nhục nhã, xem như động vật một dạng hành động vật sự tình, cái này khiến nàng cảm giác nội tâm 10 điểm khuất đủ. Nhưng là vì Tô Huyền Vân, nàng nguyện ý tiếp nhận tất cả những thứ này. Bất quá Tiêu Thanh Vận rất nhanh phát hiện, Lộ Minh hôm nay vẫn không có đối nàng tiến hành thải bổ, tên tiểu hôn đà này chỉ là đơn thuần cùng nàng đi chuyện nam nữ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thanh Vận hơi hơi quay đầu nhìn về phía sau lưng Lộ Minh, một mặt lạnh lùng nói ra, ngươi ân không có thải bổ. Lộ Minh không quan tâm hỏi, hô, ngươi cứ như vậy muốn cho ta thải bổ ngươi? Tiêu Thanh Vận lạnh như băng nói, coi như ngươi không có thải bổ, cũng muốn tính một lần. Nàng hiện tại liền Lộ Minh đến lúc đó không nhận nợ, nói hắn không có thải bổ chính mình, sau đó không coi là số, mong muốn bạch chơi nàng. Đây nhất định là không được. Mặc kệ có hay không thải bổ, nàng đều đã hiến thân, nếu là không chắc chắn, nàng tại sao phải phối hợp Lộ Minh cái này hỗn đản? Lộ Minh nói ra, yên tâm, ta biết. Lộ Minh lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền nghe tới cửa truyền đến Tô Huyền Vân thanh âm. Thanh Vận tại thư phòng sao? Nghe được Tô Huyền Vân thanh âm, Tiêu Thanh Vận tinh thần trong nháy mắt kéo căng tới cực điểm. Không chỉ như thế, tinh thần của nàng khẩn trương cũng ảnh hưởng đến thân thể, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng. Lộ Minh hít sâu một hơi. T. Tô Huyền Vân đem mới khuê phòng bố trí tốt về sau, liền nghĩ tìm Tiêu Thanh Vận nói một chút bố trí sân nhỏ sự tình, mặc dù hai nữ đều là tiểu thư khuê các, thế nhưng Tô Huyền Vân rõ ràng tâm nhỏ hơn, nàng chỗ ở, vô luận là khuê phòng, vẫn là nàng chỗ sân nhỏ, đều cần đi qua một phiên bố trí. Tiêu Thanh Vận liền không giống nhau, Tiêu Thanh Vận quan niệm là miễn cưỡng xem qua đi là được. Tô Huyền Vân không có chuyển vào U Lan viện trước đó, U Lan viện hoàn cảnh lộ ra so sánh đơn điệu, Tô Huyền Vân thấy sân nhỏ tình huống này về sau, dự định một lần nữa đem sân nhỏ bố trí một phiên. Bất quá cái viện này dù sao cũng là nàng và Tiêu Thanh Vận cùng hưởng, cho nên vẫn là muốn hỏi một chút Tiêu Thanh Vận ý nguyện. Chương 135, như thế nào cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Chương 135, như thế nào cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Tô Huyền Vân nghĩ đến lúc trước Lộ Minh nhường Tiêu Thanh Vận đi thư phòng thương thảo sự tình gì, hẳn là còn ở thư phòng, thế là liền tiện đường tới hỏi một chút, tính toán đợi Tiêu Thanh Vận cùng Lộ Minh thương thảo xong việc tình, nàng liền cùng Tiêu Thanh Vận nói một chút sân nhỏ bố trí sự tình. Đương nhiên, nàng cũng không định tiến vào thư phòng, chẳng qua là hỏi một chút Tiêu Thanh Vận còn tại hay không tại thư phòng. Bất quá tại lúc này, Tiêu Thanh Vận cũng không biết Tô Huyền Vân là nghĩ như thế nào, nàng còn tưởng rằng Tô Huyền Vân phải vào tới. Vừa nghĩ tới chính mình cùng Lộ Minh chuyện xấu muốn quang, Tiêu Thanh Vận cả người tiến nhập ứng kích trạng thái, toàn thân cứng đờ, đại nào trống không. Cảm nhận được chính mình dung thân chỗ bị áp xúc, lúc này Lộ Minh cả người đều ở vào tinh thần hoảng hốt trạng thái. Lộ Minh theo bản năng nghĩ muốn hành động, lại phát hiện mình vô pháp động đậy, mà Tiêu Thanh Vận lại rõ ràng cảm nhận được Lộ Minh động tác. Nàng từ đầu đến cuối không có bởi vì làm việc phát ra từng tiếng vang lên cuống họng tại loại tinh thần này căng cứng tình huống dưới, cuối cùng vẫn là không nhịn được phát ra từng tiếng âm, "No." Cứ việc Tiêu Thanh Vận ngậm miệng lại, mãnh liệt khống chế chính mình, thế nhưng bên ngoài thư phòng mặt Tô Uyển Vân vẫn là đã nhận ra. Tô Uyển Vân tò mò nói, "Thanh âm gì?" Lúc này cổng nha hoàn Tiểu Hoàn thấy đại vương cùng Tiêu Thanh Vận sự tình muốn bại lộ, thế là lập tức nói ra, "Tô tiểu thư, Tiêu tiểu thư vừa rồi đã rời đi thư phòng." Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân cũng không có quay người rời đi, nàng tiếp tục nói, "Đường kia, đại vương tại thư phòng a." Buổi sáng nàng giúp Lộ Minh giải độc, nàng muốn hỏi hỏi Đường Minh thân thể có hay không rất nhiều. Vừa rồi nàng mơ hồ nghe được trong thư phòng tựa hồ truyền đến một tiếng thanh âm thống khổ, nàng hoài nghi thanh âm kia là Lộ Minh phát ra tới. Nghe được Tô Uyển Vân lời về sau, trong phòng Tiêu Thanh Vận hồn nhi đều hơi kém bị dọa đi, nàng đội vàng lố néo người, mong muốn đem Lộ Minh cho đẩy ra, kết quả lại phát hiện hai người giống như bị cố định ở cùng nhau một dạng. Tiêu Thanh Vận trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Đúng vào lúc này, cổng Tiểu Hoàn đột nhiên nói ra, "Tô tiểu thư, đại vương tại luyện công, hắn vừa rồi có phân phó, người nào cũng không thể đi vào quấy rầy hắn. Hiện tại hắn hẳn là ở vào tu luyện thời điểm then chốt, nếu là bị người quấy rầy, sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma." Nghe được Tiểu Hoàn, Tiêu Thanh Vận hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm thán, không hổ là Lộ Minh cái này hỗn đản thiếp thân nha hoàn, như thế am hiểu nói láo. Lúc này Tô Uyển Vân nói ra, "Nguyên lai tại tu luyện a, ta đây liền không quấy rầy." Tiếng nói vừa ra, Tô Uyển Vân liền xoay người rời đi. Phát giác được Tô Uyển Vân đã sau khi rời đi, Tiêu Thanh Vận hơi hơi chuyển động thân thể, hung tợn trừng mắt Lộ Minh. "Ngươi muốn hại chết ta?" Tiêu Thanh Vận lạnh lùng chất vấn. Lộ Minh vừa cười vừa nói, "Tiêu tỷ tỷ, ngươi này cũng có chút không giảng đạo lý, rõ ràng là ngươi đem ta cho khống trụ, làm sao hiện tại biến thành ta muốn hại chết ngươi?" Nghe được Lộ Minh, Tiêu Thanh Vận sửng sốt một chút, sau đó nàng theo bản năng bật mộng, phát hiện tựa hồ thật như cùng Đường Sáng nói như vậy. Tiêu Thanh Vận có chút ngộng, tại sao có thể như vậy? Như là không thể tách ra. Thấy Tiêu Thanh Vận trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, Lộ Minh hơi hơi cúi người xuống tới, dán vào nàng lưng ngọc, tại bên tai nàng nhẹ nói ra, "Không cần lo lắng, chờ một lúc liền tốt." Nghe được Lộ Minh thanh âm, Tiêu Thanh Vận nội tâm liền kìm lòng không được sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt, thế mà bởi vì khẩn trương liền đem Lộ Minh cho trói lại. Đều do cái này hỗn đản, nhất định phải tại thư phòng đối nàng hành hung, nếu như không phải là bởi vì tại đây bên trong, Tô Uyển Vân làm sao lại tới? Lộ Minh thư phòng bản thân liền là thường xuyên có người tới địa phương, không chỉ có là Tô Uyển Vân, vương phủ những hạ nhân kia hướng Lộ Minh hồi báo chuyện thời điểm, cũng là sẽ đến thư phòng. Vương phủ đại thính nghị sự bình thường hầu như không cần, dù sao Tiêu Giao vương phủ cũng không có gì phụ tá. Lúc này Lộ Minh ngược lại cảm thấy đặc biệt có ý tứ, hắn là không nghĩ tới, Tiêu Thanh Vận thế mà còn có dạng này năng lực, Tiêu Thanh Vận loại năng lực này tuyệt đối thích hợp bọn hắn song tu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tựa hồ chỉ có tại Tiêu Thanh Vận tinh thần vô cùng khẩn trương tình huống dưới, mới có thể tiến vào loại trạng thái này. Lộ Minh ôm Tiêu Thanh Vận eo thon, tiếp tục tại bên thai nàng nhẹ nói ra, "Tiêu tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy sợ hãi bị Vân tỷ phát hiện?" Tiêu Thanh Vận hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Lộ Minh đây không phải nói nhảm à, nàng và Lộ Minh quan hệ nếu là bạc quang, Tô Uyển Vân sẽ ý kiến gì chính mình? Chính mình cực lực phản đối Tô Uyển Vân cùng với Lộ Minh, nghĩ hết biện pháp nhường Tô Uyển Vân cùng Lộ Minh bảo trì quan hệ, kết quả chính nàng ngược lại cùng Lộ Minh hoàn hảo. Tô Uyển Vân là nàng để ý người, nàng không muốn để cho Tô Uyển Vân biết nàng bị Lộ Minh điếm ố. Lộ Minh nói tiếp, bị phát hiện liền bị phát hiện thôi, cũng không có gì lớn, ta tin tưởng Vân tỷ sẽ không nói cái gì. Tiêu Thanh Vận lạnh giọng nói ra, "Ý miệng, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Nếu là nàng và Lộ Minh sự tình bị Tô Uyển Vân phát hiện, Tô Uyển Vân cùng nàng quan hệ rất có thể liền tan vỡ, đến lúc đó vô luận nàng nói với Tô Uyển Vân cái gì, Tô Uyển Vân đều khó có khả năng cùng nàng rời đi Tiêu Giao vương phủ. Kể từ đó, Lộ Minh không chỉ chiếm đoạt thân thể của nàng, còn đem Tô Uyển Vân cho lưu lại." Thấy Tiêu Thanh Vận hỏa khí lớn như vậy, Lộ Minh tại Tiêu Thanh Vận bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, "Tiêu tỷ tỷ, ngươi hỏa khí vẫn là lớn như vậy, xem ra vẫn phải diệt dập lửa." Lộ Minh trong lòng suy nghĩ, ngược lại hiện tại cũng không có cách nào động đậy, vừa vặn có khả năng vận chuyển âm dương kinh nhìn một chút. Tiêu Thanh Vận là cảm khí cảnh, là sắp trở thành luyện khí tu sĩ tu tiên giả, cùng nàng song tu, nói không chừng hiệu quả so Đông Phương Ly Nguyệt cái kia hồ ly tinh còn tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lộ Minh lập tức vận chuyển âm dương kinh sau một khắc, Tiêu Thanh Vận cũng cảm giác được một cỗ như dòng điện linh khí tràn vào chính mình thân thể, mặc dù thân thể không có bất kỳ cái gì thống khổ, thế nhưng cỗ này linh khí so sánh đặc thù, tiến vào thân thể sau liền kích thích nàng toàn thân kinh mạch, để cho nàng đều nổi da gà. Tiêu Thanh Vận vội vàng lún néo người, mong muốn thoát khỏi Lộ Minh, nhưng mà vô luận nàng làm sao động đậy, đều không thể thoát khỏi hắn, chỉ có thể bị ép cùng Lộ Minh tu luyện. Tiêu Thanh Vận trong lòng không khỏi nghĩ đến, hôn đả này cuối cùng vẫn là không nhịn được lộ ra cái nanh của hắn, đây là muốn thải bổ chính mình đi. Theo toàn thân linh khí bị Lộ Minh mang theo lưu động, Tiêu Thanh Vận cũng triệt để sủi lơ, nếu như không phải Lộ Minh bị, nàng chỉ sợ đã co quắp trên mặt đất. Một lát sau về sau, vô luận là Lộ Minh vẫn là Tiêu Thanh Vận đều phát hiện, hai người trong cơ thể linh khí hình thành tuần hoàn về sau, sinh ra một cái vòng xoáy, mà cái này vòng xoáy đang điên cuồng hấp thu Tiêu Giao vương phụ linh khí. Tu vi của hai người tại lúc này thế mà cấp tốc tăng lên, chỉ trong chốc lát, Tiêu Thanh Vận thế mà liền trực tiếp đột phá đến luyện khí một tầng. Cảm nhận được trong cơ thể tăng vọt lực lượng, Tiêu Thanh Vận có chút ngộng, nàng không phải là bị thải bổ sao, làm sao ngược lại thực lực tăng lên? Liên trì trệ không tiến tu vi cũng tại giờ khắc này đột phá. Này thải bổ, như thế nào cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Đột phá đến luyện khí một tầng về sau, nàng đối với linh khí cảm giác biến đến càng ngày càng mẫn cảm, nàng lúc này mới phát hiện, Tiêu Dao Vương phủ linh khí so với nàng trước kia cảm giác được còn muốn nồng hậu dày đặc, là một cái hết sức thích hợp chỗ tu luyện cái này. Đồng thời nàng cũng phát giác được Lộ Minh trong cơ thể linh khí đúng nàng tốt nhiều gấp mấy lần. Chương 136, tu vi song song đột phá. Chương 136, tu vi song song đột phá. Mặc dù tu vi tại tốc độ cao tăng lên, nhưng là linh khí cọ rửa kinh mạch toàn thân mang tới cái loại cảm giác này cũng làm cho Tiêu Thanh Vận khó mà chịu đựng, chán của nàng mồ hôi lạnh tỏa ra, sắc mặt tái nhợt. Lộ Minh tiếp tục vận chuyển âm dương kinh ra tốc hai người trong cơ thể linh khí tuần hoàn, nhường thân thể bọn họ ở giữa vòng xoáy linh lực biến đến càng lúc càng lớn, theo vòng xoáy linh khí mở rộng, tràn vào thân thể hai người bên trong linh khí cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ Tiêu Dao Vương phủ linh khí đều tràn vào trong thư phòng. Lúc này, Lộ Minh cảm nhận được trong thân thể mình mặt xuất hiện một cánh cửa, đây là luyện khí 3 tầng đến luyện khí tầng 4 môn, làm xuất hiện môn này thời điểm, cũng là mang ý nghĩa sắp đột phá dấu hiệu. Không nghĩ tới hắn trước mấy ngày mới đột phá luyện khí 3 tầng, nhanh như vậy liền lại sắp đột phá rồi. Mắt thấy liền muốn đột phá cánh cửa kia, Lộ Minh lần nữa ra tốc vận chuyển âm dương kinh. Lúc này Tiêu Thanh Vận rốt cuộc chịu không được kinh mạch toàn thân bị rửa sạch cảm giác, nàng bắt đầu vặn vẹo thân eo, mong muốn thoát khỏi Lộ Minh khống chế. Mà Lộ Minh cũng thật chặt ôm sát eo thân của nàng, hôn lên môi của nàng, nàng mong muốn dây ra liền càng không dễ dàng. Qua không biết bao lâu, Lộ Minh cảm nhận được trong cơ thể linh khí nhiều đến không cách nào lại tiếp tục hấp thu, thế là hắn điều động toàn thân linh khí đi trùng kích luyện khí 3 tầng cái kia đạo môn. Bởi vì tích lũy linh khí 10 điểm sung túc, Lộ Minh chỉ là trong nháy mắt liền xông phá luyện khí 3 tầng cái kia đạo môn, tu vi trực tiếp đột phá. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, quả nhiên, so với Tử Dương luyện thể quyết này loại môn công pháp này, Âm Dương Kinh mới là thích hợp nhất tu luyện. Đương nhiên, này hai môn công pháp thiên về điểm không giống nhau, Tử Dương luyện thể quyết là dùng linh khí thối luyện thân thể, tiến vào trong thân thể linh khí đều tại thối luyện thân thể thời điểm tiêu hao, cho nên tu luyện Tử Dương luyện thể quyết tăng lên càng nhiều hơn chính là thân thể cường độ. Mà vận chuyển Âm Dương Kinh hấp thu linh khí đều tích lũy đến trong thân thể, cho nên lúc này mới càng nhanh khiến cho hắn cảm nhận được tu vi bình cảnh tồn tại, cũng mới có thể càng nhanh đột phá tu vi. Phát giác được Lộ Minh trên người khí tức lại mạnh lên không ít, Tiêu Thanh Vận liền hiểu rõ Lộ Minh đây là đột phá. Theo Lộ Minh đột phá, Lộ Minh vận chuyển âm dương kinh tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Tiêu Thanh Vận cũng là người tu chân, thế nhưng nàng dù sao là lần đầu tiên tiếp nhận như thế bảng bạc linh khí cọ rửa, mà Lộ Minh trải qua một đoạn thời gian tu luyện, lại thêm hắn ngay từ đầu tu luyện vẫn là Tử Dương luyện thể quyết này loại lấy khí luyện thể công pháp, thân thể của hắn đã thành thói quen đại lượng linh khí tồn tại. Cho nên mặc dù hắn hiện đang toàn lực vận hành âm dương kinh hấp thu bảng bạc linh khí hắn cũng có thể hoàn toàn tiêu hóa, huống chi vừa rồi hắn còn đột phá đến luyện khí tầng 4, thân thể bản thân liền cần nhiều linh khí hơn. Hiện tại hấp thu những linh khí này mặc dù thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng còn xa xa vô pháp thỏa mãn một cái luyện khí tầng 4 tu sĩ nhu cầu. Cứ như vậy, Tiêu Thanh Vận chỉ có thể bị ép trợ giúp Lộ Minh hấp thu nhiều linh khí hơn. Trong nháy mắt, một buổi sáng thời gian trôi qua. Hai người tu luyện một buổi sáng về sau, tu vi đều có tăng lên trên diện rộng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thanh Vận phát giác được thể nội tu vi không nữa tăng trưởng, mà Lộ Minh tựa hồ cũng không có lại vận hành công pháp. Nàng tầm mắt nhìn chăm chú lấy Lộ Minh, đạm mạc nói, "Đủ rồi đi." Nàng có thể cảm thụ ra tới Lộ Minh vẫn không có đối nàng tiến hành thải bổ, không chỉ không có thải bổ nàng, ngược lại trợ giúp nàng tăng lên không ít tu vi. Mặc dù không biết đường sáng vì cái gì làm như thế, thế nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì Lộ Minh giúp nàng tăng lên tu vi liền cảm kích Lộ Minh, từ đó không cho hắn tính toán. Lần này khẳng định vẫn là có thể coi là lên. Lộ Minh cũng phát giác được Tiêu Thanh Vận đến cực hạn, đồng thời tu vi của hắn mới đột phá, cần một chút thời gian tới vững chắc, cho nên không có ý định tu luyện thêm nữa. Thấy Lộ Minh không có lại tiếp tục vận công về sau, Tiêu Thanh Vận cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nàng lập tức liền sửa sang một chút chính mình dung nhan, sau đó liền chuẩn bị rời đi thư phòng. Kết quả Tiêu Thanh Vận vừa đứng dậy, thân thể liền không bị khống chế muốn quẳng ngã xuống, Lộ Minh vội vàng đỡ lấy eo thân của nàng, lúc này mới tránh khỏi nàng té ngã trên đất. Lộ Minh tại Tiêu Thanh Vận bên thai nhẹ nói ra, "Tiêu tỷ tỷ, lần này ngươi còn tính hài lòng." Tiêu Thanh Vận lạnh lùng nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ cảm tạ ngươi." Còn thừa lại 198 lần. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Thanh Vận liền bắt đầu nỗ lực ổn định chính mình thân thể. Ban đầu Lộ Minh còn muốn lấy sử dụng hồi xuân công giúp Tiêu Thanh Vận hóa giải một chút thân thể khó chịu, bất quá thấy Tiêu Thanh Vận bộ dạng này lạnh lùng bộ dáng, Lộ Minh suy nghĩ một chút, "Thôi được rồi, đối phó nàng nên tàn nhẫn một chút, ngược lại cũng là giao dịch. Nàng không đi tâm, chính mình cũng không cần thiết để ý, chính mình lại không lỗ lã." Tiêu Thanh Vận sửa sang lại quần áo xong về sau, liền kéo lấy mọi mệt không thể tả thân thể, trực tiếp rời đi thư phòng. Chờ Tiêu Thanh Vận sau khi đi, Lộ Minh lúc này mới quay đầu nhìn lướt qua Tiêu Thanh Vận đồ giám. Tên: Tiêu Thanh Vận, thân phận: Tiêu gia đích nữ cảnh giới, luyện khí một tầng trạng thái, vì cứu vớt Tô Huyền Vân, không cho Tô Huyền Vân trở thành người lô đỉnh, nàng cam nguyện hy sinh chính mình thân thể, nàng trong lòng có chút không hiểu, ngươi vì sao đến hợp với hai lần đều không có thải bổ nàng, ngược lại trợ giúp nàng tăng cao tu vi, nàng hoài nghi ngươi là có càng lớn âm mưu. Độ thiện cảm 65, kích hoạt tiến độ 26, có thể nhận lấy, chú thích, chuyển động cùng nhau cùng thân mật chuyển động cùng nhau có thể gia tăng kích hoạt tiến độ đi đến 110203040506070809100 đồng đều có thể đạt được giai đoạn ban thưởng. Thấy trước mắt đồ giám, Lộ Minh hơi sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Thanh Vận độ thiện cảm không chỉ không có bởi vì sự tình hôm nay giảm xuống, ngược lại trả lại phồng, điều này thực khiến cho hắn không nghĩ tới. Lộ Minh sau đó mở ra đồ giám bảo dương. Ngự thủy quyết thấy môn công pháp này, Lộ Minh liền biết này là dùng làm gì. Sau đó hắn đồ giám bên trong đoán chừng còn có ngự hỏa quyết, ngự thủy quyết cái này mang theo nguyên tố thuộc tính công pháp. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đã tập hợp đủ 3 loại thuộc tính công pháp. Thảo Mộc Chi Pháp xem như một thuộc tính công pháp, Ngự Hỏa Quyết là hỏa thuộc tính công pháp, mà Ngự Thủy Quyết hiển nhiên là thủy thuộc tính công pháp. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành còn kém kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính công pháp. Lộ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp tiếp nhận Ngự Thủy Quyết công pháp truyền thừa. Cùng lúc đó, Tiêu Thanh Vận trở lại sân nhỏ thời điểm, phát hiện Tô Huyền Vân đang ở trong sân mặt chỉ huy tôi tớ đối sân nhỏ tiến hành một lần nữa bố trí. Thấy Tiêu Thanh Vận trở về, Tô Huyền Vân lập tức nói ra, "Thanh Vận, ngươi vừa rồi đi đâu? Ta vốn định thương lượng với ngươi một thoáng sân nhỏ bố trí, thế nhưng tại Vương phủ tìm một vòng không có tìm được ngươi, cũng chỉ phải trước giờ làm ra một chút bố trí." Tiêu Thanh Vận mặt ủ mày chau nói, "Huyền Vân, sân nhỏ bố trí ngươi xem đó mà làm thôi, ngươi ưa thích là được rồi, ta đều có thể. Ta còn có việc, về phòng trước." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Thanh Vận liền khập khiễng hướng phía khuê phòng của mình đi đến, cứ việc Tiêu Thanh Vận đã tại cưỡng ép khống chế chính mình thân thể, nỗ lực để cho mình không muốn lộ ra sơ hở, thế nhưng Tô Huyền Vân vẫn là liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Thanh Vận bước đi lúc có chút kỳ quái. Chương 137, hôm nay gặp được cái thích khách, cùng hắn qua mấy chiêu. Chương 137, hôm nay gặp được cái thích khách, cùng hắn qua mấy chiêu. Thấy Tiêu Thanh Vận bước đi bước chân phi thường nhỏ, có chút kẹp hai chân bước đi cảm giác, Tô Huyền Vân liền ân cần hỏi han, "Thanh Vận, ngươi làm sao? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái?" Tiêu Thanh Vận cũng biết mình không thể gạt được Tô Huyền Vân con mắt, đành phải nói lao nói, "Hôm nay gặp được cái thích khách, cùng hắn qua mấy chiêu, thu một chút vết thương nhỏ, nghỉ ngơi một chút liền tốt." "Thích khách?" Tô Huyền Vân hơi sững sờ. Giữa ban ngày tại sao có thể có thích khách xuất hiện tại Tiêu Giao Vương phủ? Nếu có thích khách xuất hiện tại Tiêu Giao Vương phủ, cái kia nàng cũng cần phải đã sớm biết nha. Tiêu Thanh Vận thấy Tô Huyền Vân trên mặt nghi ngờ biểu lộ, vì bỏ đi Tô Huyền Vân lo nghĩ, liền nói tiếp, "Cái kia thích khách giả trang thành vương phủ tôi tớ, ta phát hiện hắn lén lén lút lút, liền hỏi hắn mấy câu, kết quả hắn ấp úng đáp không được, ta cũng không có làm khó hắn, ta cho là hắn chẳng qua là một cái nào đó thế lực thám tử, thế là liền muốn xem hắn chờ một lúc sẽ đi nơi nào. Không nghĩ tới hắn đem ta dẫn ra khỏi thành, sau đó lại ra tay với ta. Bất quá cuối cùng vẫn khiến cho hắn chạy." Nghe được Tiêu Thanh Vận lời nói này, Tô Huyền Vân đã hoàn toàn tin tưởng vừa mới xuất hiện thích khách sự tình. Sau đó nàng nói ra, "Thanh Vận, vương phủ xuất hiện thích khách ngươi hẳn là trước tiên nói cho ta biết cùng Lộ Minh mới là, một phần bạn cái kia thích khách thực lực còn mạnh hơn ngươi, một mình ngươi theo sau sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ?" Tiêu Thanh Vận không có phản bác, vốn chỉ là lập hoang ngôn, nàng cũng không cần thiết nói thêm cái gì. "Ngươi nói đúng, hôm nay là ta chủ quan, ta về sau sẽ chú ý." Tô Huyền Vân hỏi tiếp, "Thương thế của ngươi thế nào? Muốn không nhường đường sáng giúp ngươi nhìn một chút đi, hắn tiên thuật có lẽ đối thân thể của ngươi có trợ giúp." Tiêu Thanh Vận cười một tiếng, "Không cần, chỉ là chút thương nhỏ, không quan trọng. Ta về phòng trước rửa mặt, ngươi tiếp tục bố trí sân nhỏ đi." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Thanh Vận liền xoay người về tới khuê phòng của mình. Về đến phòng, nàng liền nhường tôi tớ đi nấu nước nóng, nàng thì ngồi tại giường em bên cạnh, bưng bít lấy bụng của mình. Lúc này bụng của nàng mơ hồ có chút đang đau, mười điểm không thoải mái. Vừa nghĩ tới trong thư phòng phát sinh sự tình, Tiêu Thanh Vận liền hận nghiến răng. Tên hôn đảng kia. Sau một lát, Tiêu Thanh Vận khẽ thở dài một cái, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, vừa rồi nếu như không phải nàng trước chói lại hắn, đoán chừng Lộ Minh cũng sẽ không sử dụng loại kia biện pháp đối phó nàng. Nàng chỉ hận chính mình không hăng hái, thế mà bởi vì khẩn trương liền chói lại Lộ Minh, chính mình này thành cái gì? Cầu sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì Lộ Minh không có thải bổ nàng, ngược lại trợ giúp nàng tăng cao tu vi? Chẳng lẽ hắn là cảm giác mình thực lực còn rất yếu, hiện tại liền thải bổ, sẽ gánh không được hắn thải bổ chi thuật, cho nên muốn nhiều nuôi một quãng thời gian? Khẳng định là như thế này. Nàng có thể không tin cái này đồ háo sắc sẽ hảo tâm như vậy giúp nàng tăng cao tu vi. Còn thừa lại 198 lần. Lại kiên trì 198 thiên, nàng là có thể mang theo Tô Huyền Vân rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Ngay tại Tiêu Thanh Vận nghĩ như vậy thời điểm, nha hoàn đã đánh tới nước nóng, Tiêu Thanh Vận lập tức chậm rãi chút bỏ quần áo, hướng phía tùng tắm đi đến. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng. Tiểu Hoàn đi vào ngoại viện sân luyện võ, hơi hoạt động một chút tay chân của mình. Bởi vì buổi sáng tại cửa thư phòng biểu hiện tương đối tốt, Lộ Minh cố ý cho nàng thả nửa ngày nghỉ. Nàng là Lộ Minh tiếp thân nha hoàn, từ nhỏ cùng Lộ Minh cùng nhau lớn lên, luyện qua một chút võ, mặc dù thực lực của nàng tại Tiêu Giao Vương phủ không có chỗ xếp hạng, thế nhưng cũng có thất phẩm. Thất phẩm võ giả tại dân gian cũng tính là không tệ, đối phó người bình thường là không có bất cứ vấn đề gì. Thân là Lộ Minh tiếp thân nha hoàn, nàng từ nhỏ đã hầu hạ Lộ Minh ăn ở, giúp Lộ Minh rửa mặt thay quần áo làm ấm giường cái gì nàng đều làm, nàng thích hợp mình thân thể được cho là rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, Lộ Minh bên người tiếp thân nha hoàn cũng không ngừng nàng một cái, nàng làm những việc này, mặt khác tiếp thân nha hoàn đồng dạng cũng đã làm. Tuy nói nàng là cùng Lộ Minh cùng nhau lớn lên, nhưng trên thực tế nàng cũng không nhỏ, nàng so với bình thường nha hoàn lớn, bây giờ đã 20 tuổi, so Lộ Minh đều trả lớn 2 tuổi. Xem như Lộ Minh bên người đại nha hoàn, chính là bởi vì tuổi tác so với bình thường nha hoàn lớn, lại thêm tại Lộ Minh không có sinh bệnh trước đó nàng thường xuyên cho Lộ Minh làm ấm giường, giúp Lộ Minh phóng thích áp lực, tại trong vương phủ, Tiểu Hoàn cũng tính có địa vị nhất định. Tiểu Hoàn hiện tại đi tới chỗ nào, vương phủ tôi tớ đều sẽ chủ động cho nàng chào hỏi. Giờ này khắc này, Tiểu Hoàn đi ngang qua nha hoàn phòng, phát hiện hai tên nha hoàn đang ngồi xổm trong sân thúc thiết, xuất phát từ tò mò, Tiểu Hoàn nghi hoặc hỏi cửa viện một cái nha hoàn, các nàng đây là thế nào? Cửa sân nha hoàn nói ra, "Tiểu Hoàn tỷ, hai người bọn họ là hoàng hậu đương nương ban thưởng cho đại vương nha hoàn, đại vương đưa các nàng an bài tại ngoại viện, một mực không làm cho các nàng phục thị, cái này khiến các nàng coi là đại vương ghét bỏ hai người bọn họ." Nghe được nha hoàn, Tiểu Hoàn nghi hoặc nói, chẳng phải không làm cho các nàng phục thị sao? Này có cái gì tốt đau lòng? Tiểu Hoàn trong lòng suy nghĩ, nàng đi qua ngày ngày phục thị đại vương, từ khi đại vương thân thể khôi phục khỏe mạnh về sau, liền không còn có chạm qua nàng, nàng cũng một chút đều không để ý, làm sao hai người này còn khóc sướt mướt. Nha hoàn nói ra, tiểu hoàng tỷ, hoàng hậu nương nương đưa các nàng tới là hầu hạ đại vương, kết quả đại vương lại không động vào các nàng, này nếu như bị hoàng hậu nương nương biết, hoàng hậu nương nương khẳng định sẽ cho rằng là vấn đề của các nàng. Tiểu hoàn suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Ở thời đại này, thân phận địa vị cao người là không có sai, cho nên đại vương không động vào hai cái này nha hoàn, cái kia chính là hai cái này nha hoàn vấn đề, mà không phải đại vương vấn đề. Bất quá này cùng với nàng không có quan hệ gì, nàng chẳng qua là một cái nha hoàn, cũng không có cách nào tả hữu đại vương ý nghĩ. Tiểu hoàn không có lại tiếp tục xem náo nhiệt, dự định quay người rời đi, nhưng mà nàng vừa đi chưa được mấy bước, trong sân đang ở khóc sức mướt hai nữ nhân liền đi tới tiểu hoàn trước mặt. Hai người quỳ ở trước mặt nàng, một người ôm một cái chân, tiểu hoàn tỷ, ngươi cứu lấy chúng ta đi. Thấy tràng cảnh này, tiểu hoàn có chút ngộng. Chính mình chẳng qua là xem náo nhiệt mà thôi, làm sao hai người này chạy tới ôm chân của mình. Tiểu hoàn lập tức nói ra, các ngươi làm cái gì vậy? Nguyệt Chi nói ra, tiểu hoàn tỷ, ngươi cùng đại vương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phủ đệ nha hoàn đều nói đại vương đối ngươi tốt nhất, ngươi có thể tại đại vương trước mặt nói mấy câu, còn mời tiểu hoàn tỷ cứu lấy chúng ta. Tiểu hoàn nhíu mày, thần sắc nghiêm túc nói, ai nói đại vương đối ta tốt nhất? Đại vương tâm tư cũng là các ngươi có thể phỏng đoán. Tiểu hoàn lúc này có chút tức giận, nàng chẳng qua là một cái nha hoàn mà thôi, mặc dù cùng Tiêu Giao Vương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thế nhưng nàng vẫn là biết mình là thân phận gì. Hiện tại lại có thể có người nghị luận nàng và Tiêu Giao Vương quan hệ, nếu để cho Tiêu Giao Vương nghe được những lời này, chẳng phải là cho là mình đối một ít vị trí có ý nghĩ xấu. Nếu như là bình thường nha hoàn, cùng chủ nhân ngủ qua mấy lần về sau, đại khái suất sẽ đắc chí, cho là mình muốn xoay người, thế nhưng nàng không giống nhau, nàng mặc dù hầu hạ qua Tiêu Giao Vương không ít lần, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không có muốn dùng cái này vươn mình ý nghĩ. Nàng từ nhỏ tại Tiêu Giao Vương phủ trưởng lớn, đồng thời vẫn luôn tại Lộ Minh bên người, cơ hồ chưa từng ăn qua khổ, nàng cũng không có mãnh liệt như vậy động cơ đi cải biến thân phận của mình.